Trong lúc hoảng hốt, bốn thánh thú đều là hiển lộ ra thân hình. Lần này, lại làm cho Bạch Hổ Thánh Kiếm Kiếm Linh ngây ngẩn cả người. Hắn có thể cảm ứng được, này bốn cái pháp bảo thật giống cùng mình là một phẩm chất, duy nhất khác biệt chính là điều này pháp bảo khí linh không có tỉnh lại. Vốn là hắn vẫn cho là, này bốn cái pháp bảo là cao phàm phất. Hiện tại mới phát hiện, này tờ mờ tất cả đều là thật sự. Trình đầu hổ đều thay đổi có chút bất hảo. Thanh Long Thần Quan, Chu Tước Thần Dực, Huyền Quy Bảo Giáp, Kỳ Lân Ấn, ở thêm vào chính mình, Bạch Hổ Thanh Kiếm. Nhất thời, Kiếm Linh kinh ngạc. Thượng cổ ngũ đại thần khí xuất hiện ở một người trong tay. Chuyện này quả thật là vì là không nghe thấy, thậm chí cũng không dám nghĩ. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, cái này cần bao nhiêu vận may, mới có thể đồng thời được thượng cổ ngũ đại thần khí. Trong lúc nhất thời đã không biết làm sao hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Mà Tiêu Dương nhưng là có chút nóng nảy. Kiếm Linh tiền bối, có được hay không, những bảo vật này có thể chống đỡ được lôi kiếp. Cảm thụ lấy càng ngày càng kinh khủng kiếp vân, thật sự là nhịn không được, mở miệng hỏi. Bạch Hổ Thánh Kiếm Kiếm Linh chỉ là chất phát trả lời. Đủ được rồi. Nhưng trong lòng thì có chút vô lực nhổ nước bọn. Thế này sao lại là được rồi, hắn hiện tại đều cảm thấy, này đội hình, bổ xuống kiếp vân hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Vậy thì tốt. Nghe được rồi, Tiêu Dương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Này vài món ải thèm, cũng đều là hắn ép đáy hòm lá bài tẩy, nếu như những này đều vô dụng, hắn hơn nửa cũng là thật sự không có biện pháp. Ầm ầm ầm. Từng tiếng sấm rền. Mà bầu trời cũng bởi vì lôi điện lăn, trở nên lúc sáng lúc tối. Coi như là lòng đất mấy ngàn mét, vẫn tránh không khỏi thiên đạo. Chương 141, tuyệt đối nợ đánh. Ầm ầm ầm. Tiểu tử, muốn tới. Kiếm Linh mở miệng nói rằng. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Dương liền chuyện không biết cấm nắm chặt Bạch Hổ Thanh Kiếm. Đầy đủ nói rõ, mình là lần thứ nhất độ kiếp, có chút sốt sắng. Một đạo độ lớn bằng vại nước lôi kiếp hạ xuống. Tiêu Dương hít sâu một hơi, không dám có nửa điểm thư giãn. Dừng lại cho ta. Dùng hết bú sữa khí lực, đột nhiên vung ra một chiêu kiếm. Gần như cùng lúc đó, một đạo 7-8 trượng kiếm khí màu trắng xuất hiện. Hướng về lôi kiếp bổ tới. Phù. Cái kia lôi kiếp tại chỗ bị đánh nát, chỉ có điều kiếm khí còn đang nhanh chóng tăng lên trên. Ta chặn lại rồi. Ha ha ha. Nhìn thấy chính mình thành công, Tiêu Dương lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chỉ có điều, Kiếm Linh nhưng là tờ mờ hết chỗ nói rồi. Thật sâu lâm vào hoài nghi kiếm sinh bên trong. Này lôi kiếp cũng quá giòn, đụng vào liền nát. Nhỏ giọng nói thầm một câu. Tiểu tử này thiên phú mạnh mẽ như vậy, nên còn có thể có hai đạo kiếp lôi. Thế nhưng cũng không dám chia tinh thần, trong lòng hắn rõ ràng, như Tiêu Dương người như thế, lôi kiếp đẳng cấp hầu như đều là tam trọng lôi. Hơn nữa mỗi một đạo kiếp lôi, đều so sánh với một đạo cường. Chỉ có điều, Kiếm Linh rất nhanh sẽ mộng ép. Chỉ thấy vậy kiếm khí xông thẳng bầu trời, sau một khắc, sẽ rách kiếp vân. Rất nhanh, bầu trời để lại chuyện. Điều này làm cho chuẩn bị tiếp tục Tiêu Dương, nhưng là hơi sững sờ. Vậy thì không còn. Cảm giác thấy hơi không chân thực. Nghi hoặc mà đánh giá đỉnh đầu. Nhưng là phát hiện, kiếp vân thật giống thật sự không còn. Kiếm Linh tiền bối, vậy thì kết thúc rồi à? Nhất thời liền nghĩ đến Bạch Hổ Thánh Kiếm Kiếm Linh, hắn rõ ràng biết so với mình nhiều. Chỉ có điều, lần này Kiếm Linh giống như là đi tuyến. Thật lâu không có trả lời. Mà ở Bạch Hổ Thánh Kiếm bên trong, một con hơn 90 trượng Bạch Hổ, đang có chút mê man ngồi dưới đất. Kiếp Vân bị một chiêu kiếm chém, sao có thể có chuyện đó, ta nhất định là tại nằm mơ. Rõ ràng còn không đồng ý tin tưởng sự thực này. Phải biết, vạn cổ bên trong, có bao nhiêu ngông cuồng tự đại thiên tài, thiên tiêu. Đều muốn làm chuyện này, thế nhưng những người này kết cục chỉ có một. Bị lôi kiếp chém thành tạt bã. Trình độ nào đó trên, Kiếp Vân là thiên đạo chính là thủ hạ. Tuy rằng ngươi có thể mạnh hơn Kiếp Vân, thế nhưng ngươi nếu dám động Kiếp Vân, đó chính là đang gây hấn với thiên đạo. Bởi vì chuyện này, vô số người trả giá quá đau đớn thê thảm đánh đổi. Điều này cũng dẫn đến, đang tu luyện giới, có một quy định bất thành văn. Đó chính là không thể khiêu khích Kiếp Vân, từ một loại ý nghĩa nào đó, khiêu khích Kiếp Vân, chính là đang gây hấn với thiên đạo. Ngược lại ai làm ai chết. Ken. Nguyên Thánh Chi Lực đã lĩnh ngộ được tầng thứ 3, thu được chuyên môn võ kỹ, Kình Thôn. Ken. Tu Vi đạt đến võ hầu cảnh, Cửu Thánh Quy Nguyên Quyết tự động lĩnh ngộ bên trong. Ken. Lĩnh ngộ thành công, khống chế Linh Thánh Chi Lực. Gần như cùng lúc đó, vang lên bên tai một trận nhắc nhở thanh. Linh Thánh. Trực tiếp mở ra mặt của mình bản, tìm tới Cửu Thánh Quy Nguyên Quyết. Giờ khắc này ngoại trừ Sơn Thánh, Nguyên Thánh, Hồn Thánh ở ngoài, lại thêm một người Linh Thánh Chi Lực. Tên gọi, Linh Thánh Chi Lực. Đặc tính, tăng cường hai cái võ đạo thần tượng cái danh bị. Giới thiệu tóm tắt, Linh Thánh Chi Lực chia làm 9 tầng, mỗi 3 tầng có thể thu được một loại năng lực đặc thù. nếu như người khác là một, ta nên có thể thức tỉnh ba cái võ đạo thần tượng. Nghĩ tới đây, Tiêu Dương không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng không nên coi thường hai cái vị trí. Võ đạo thần tượng cũng tồn tại khắc chế quan hệ, nếu như tuyển tốt, Tiêu Dương chính là sự tồn tại vô địch. Huống chi, sau đó cảnh giới nâng lên, võ đạo thần tượng vị trí thì sẽ trở nên càng nhiều. Sau này mình có thể chọn tính cũng là càng nhiều. Rất nhanh, Tiêu Dương liền bắt đầu suy nghĩ, nên tuyển cái gì võ đạo thần tượng. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Dương cũng là quyết định. Bạch Hổ nghe lệnh, gầm lên một tiếng. Bởi Tiêu Dương vừa sử dụng tới Bạch Hổ võ đạo thần tượng, vì lẽ đó rất dễ dàng liền cho gọi ra đến. Gần như cùng lúc đó, một tiếng bá đạo hổ tiếu thanh âm truyền khắp toàn bộ dưới. Một con trăm trượng bạch hổ xuất hiện. Quả nhiên, tiểu tử này thức tỉnh rồi trăm trượng võ đạo thần tượng. Cảm thụ lấy bạch hổ khí tức, Kiếm Linh thản nhiên nói. Hắn tuy rằng không biết Tiêu Dương vừa dùng thủ đoạn gì, có thể mạnh mẽ đem mình tu vi tăng lên. Thế nhưng nếu có thể triệu hoán trăm trượng tượng thần, vậy đã nói rõ hắn có cái kia tiềm lực. Cũng không ra hắn dự liệu, rất dễ dàng liền cho gọi ra bạch hổ thần tượng. Là một hạt giống tốt. Bởi bạch hổ võ đạo thần tượng, bản thể hắn cũng là một con bạch hổ, đúng là có thể ở vài phương diện khác trên, chỉ điểm một chút. Đang lúc này, Tiêu Dương khí tức đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Điều này làm cho Kiếm Linh vẻ mặt hơi đổi. Cái này sự việc, làm sao nội khí tính chất lại phát sinh ra biến hóa? Mà người nội khí phát sinh biến hóa, hầu như đều là ở võ hầu cảnh, theo võ đạo thần tượng mà biến thành chuẩn xác nội khí. Chỉ có điều, Tiêu Dương giờ khắc này đã thức tỉnh rồi võ đạo thần tượng, tại sao lại phát sinh ra biến hóa? Điều này làm cho Kiếm Linh nghĩ mãi mà không ra. Cũng không lâu lắm, Tiêu Dương nội khí triệt để biến thành một loại khác khí tức. Đã ở giờ khắc này, bạch hổ võ đạo thần tượng chậm rãi trở thành nhạt, rất nhanh tiêu tan ở trong không khí. Chỉ có điều, chu vi nhưng là lóe lên điểm điểm kim quang. Mà kim quang kia nhanh chóng ngưng tụ. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu. Kiếm Linh tâm thần run lên bần bật. Lại là một võ đạo thần tượng, hơn nữa hơi thở này. Tuyệt đối là trăm trượng cấp bậc võ đạo thần tượng. Giờ khắc này Kiếm Linh trực tiếp rơi vào ngộng ép trong trạng thái. Tồn tại mấy trăm ngàn năm, chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Đồng thời thức tỉnh hai cái võ đạo thần tượng, hơn nữa hai người này võ đạo thần tượng còn chưa phải đồng tính chất, không đồng loại hình. Quan trọng nhất một điểm chính là, này hai cố võ đạo thần tượng đều là trăm trượng cấp bậc. Việc này giờ khắc này, tất cả nói đều trở nên trắng xám vô lực. Yêu nghiệt biến thái. Qua một hồi lâu, mới biệt xuất đến một câu nói. Mà vào lúc này, Tiêu Dương đã giải quyết hai cái võ đạo thần tượng. Còn lại một không vị, Tiêu Dương tạm thời không chuẩn bị sử dụng. Đương nhiên, nguyên nhân ở trong hay là bởi vì, chính mình đã dùng qua trăm trượng võ đạo thần tượng, chỉ còn sót thập điện Diêm La. Thế nhưng chuyện lần trước, để hắn bao nhiêu trong lòng có chút bóng tối. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị sau đó thực lực mạnh mẽ, đang suy nghĩ thập điện Diêm La. Hiện tại thì thôi. Không trêu chọc nổi, hắn lẩn đi lên. Cũng tại lúc này, cửa động vị trí, một đầu lặng lẽ liếc bên này. Chính là bị sợ đến Huyền Băng Bạch Hổ. Biến thái, thật sự biến thái, thế nhưng ta thật thích. Thời gian một ngày, từ đại vũ sư nhị tầng trực tiếp tu luyện tới võ hầu cảnh. Chuyện như vậy, coi như là nói ra, hơn nửa cũng sẽ bị người mắng bệnh thần kinh. Thế nhưng tốc độ như thế này, nó Huyền Băng Bạch Hổ không riêng gặp được, nó vẫn là người kia vật cưới. Đột nhiên, trong lòng liền cảm thấy đắc ý. Cuộc sống sau này cũng là có hy vọng. Thành hoàng thành thần không ở là mộng nghĩ. Thiếu gia hội này nên cũng nên bất giận. Nếu không qua xem một chút. Huyền Băng Bạch Hổ nói thầm một câu. Liền cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Tiêu Dương vị trí đi đến. Một bước hai bước. Khoảng cách Tiêu Dương càng ngày càng gần, vẫn không có phản ứng. Lại là cẩn thận đi rồi hai bước. Đang lúc này một thanh âm vang lên. Trở về. Hồi tộc đến rồi, thiếu gia. Huyền Băng Bạch Hổ tâm trong nháy mắt nhắc tới cuống họng. Ngươi còn dám trở về. Quát to một tiếng. Ngay sau đó liền hướng về Huyền Băng Bạch Hổ phóng đi. Mấy triệu bị kẻ này làm mất rồi, nợ đánh, tuyệt đối nợ đánh. Nhìn thấy Tiêu Dương muốn tới đánh chính mình, Huyền Băng Bạch Hổ liền muốn chạy trốn, chuẩn bị ở bên ngoài trốn mấy ngày, lại trở về. Chạm đích cất bước, làm liền một mạch. Chương 142, thân phận đặc thù. Chỉ có điều, đang lúc này, một tiếng quát lớn tiếng vang lên. Dừng lại. Thanh âm này vừa ra, nguyên bản chạy về phía trước Huyền Băng Bạch Hổ trực tiếp đứng ở tại chỗ. Một tiếng này, trực tiếp lấy khế ước ra lệnh. Huyền Băng Bạch Hổ không cách nào phản kháng. Ta. Chạy a. Người tiếp tục chạy a. Nhìn dừng lại Huyền Băng Bạch Hổ, Tiêu Dương lộ ra một tia cười xấu xa. Điều này làm cho Huyền Băng Bạch Hổ theo bản năng gấp kẹp chân. Thiếu gia. Ta sai rồi, ta không muốn làm thái giám hổ. Một tiếng kêu rên. Truyền khắp toàn bộ dưới. Long Nhi gần nhất tu vi vững chắc như thế nào? Công Tôn Miểu một mặt từ ái hỏi. Mà Trương Long cũng là không dám thất lễ, vội vã cười trả lời. Sư phụ dạy tốt, ta cảnh giới bây giờ đã vững chắc, đã cho ta thực lực bây giờ, thêm vào cùng kỳ thần tượng gia trì, đối phó một loại võ hầu nhị tầng không có vấn đề quá lớn. Nghe nói như thế, Công Tôn Miểu con mắt hơi sáng ngời. Có thể vượt cấp mà chiến, này đã đầy đủ chứng minh thiên phú mạnh mẽ. Đến thời điểm, coi như là ở 10 quốc hội võ trên, tuyệt đối cũng có thể thu được thật tốt kết quả học tập. Được được được. Trực tiếp nhịn không được, đứng lên nói liên tục ba cái tốt. Toàn bộ bằng sư phụ vun bón. Mà Trương Long rõ ràng cũng là biết, mình có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, tất cả đều là bởi vì Công Tôn Miểu. Nếu như kém một hạng, hắn hiện tại cũng không thể đạt đến võ hầu cảnh. Ha ha ha. Công Tôn Miểu phát sinh một trận sảng lãng tiếng cười. Trong lòng cũng là có chút mừng rỡ, có thể dạy dỗ thiên tài như thế đồ đệ. Ở Cự Linh Tông mặt dài không nói, coi như là đang kinh ngạc phá thiên bên kia, cũng là cuồng quét một làn sóng độ thiện cảm. Chính mình cạnh tranh tông chủ con đường, tất nhiên càng thêm bằng thẳng. Long Nhi, ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Công Tôn Miểu đột nhiên nhỏ giọng nói. Sư phụ mời nói, đồ nhi nếu như có thể làm được, tất nhiên không chối từ. Trương Long không chút do dự nào, trực tiếp nói. Lời này vừa ra, Công Tôn Miểu hài lòng gật gù. Ngươi bây giờ đã là võ hầu cảnh, ở cùng thế hệ bên trong, ngươi đã là vô địch, ta nghĩ cho ngươi ở thi đấu trước, hướng về kinh phá thiên muốn một thưởng. Tưởng thưởng gì? Cưới Linh Kiếm Phong đệ tử Chu Nhã. Trương Long trực tiếp sửng sốt, coi chính mình xuất hiện ảo thính. Phải biết, Công Tôn Miểu nhưng là biết mình với hắn nữ nhi sự tình, thế nhưng còn để cho mình trêu hoa ghẹo nguyệt. Đương nhiên, ngươi chỉ cần cưới vào nhà, ngoài hắn ra ngươi cũng không cần hỏi tới. Ngoài hắn ra sư phụ tự có dự định. Tốt. Trương Long gật gù, trực tiếp đáp ứng. Sau 7 ngày, gần đủ rồi, cũng nên rời đi. Tiêu Dương từ trên mặt đất đứng lên. Vốn là hắn dự định đột phá xong võ hầu liền trở về, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Nhà ai đi ra ngoài rèn luyện 1-2 ngày liền trở về, cái kia không hãy cùng đùa giỡn như thế sao? Vì lẽ đó, Tiêu Dương liền bình tĩnh lại là rèn luyện 7 ngày. Nay 7 ngày đúng là không gặp phải kỳ ngộ gì, đúng là yêu thú giết không ít. Khắc kim chi số ổn định ở 4 triệu. Những này khắc kim chi số, nên đầy đủ ở trong tông môn hàng ngày sử dụng. Thiếu gia, người đã tỉnh. Chân Tráng vội vã post trở lại đây. Từ cái kia võ hoàng trong mộ đi ra, rồi cùng Chân Tráng hai người hội hợp. Nay 7 ngày những khắc không có làm bao nhiêu, Chân Tráng thực lực, đã có thể so với đại võ sư. Chỉ có điều, ở bên ngoài người đi đường nhìn tới. Chân Tráng thực lực như cũng là chỉ có võ giả thập tầng. Hơn nữa bởi thánh thể nguyên nhân. Liền đại yêu sư cảnh yêu thú, cũng rất khó thương tổn được Chân Tráng. Có thể nói, cái tên này hiện tại hoàn toàn chính là một khoác da người hung thú. Mỗi lần chiến đấu, có thể nói đều là từng cú đấm thấu thịt. Không phải đầu góc ngươi bị ta nện bạo, chính là ngươi đem ta giết chết. Bởi vì chuyện này, Tiêu Dương càng đã cảnh cáo rất nhiều thiếu lần. Thậm chí còn tự mình kết cục, dạy Chân Tráng kỹ xảo, thế nhưng cái tên này cũng không biết là không phải thiếu gân, chính là không học được. Gặp phải yêu thú sau khi... Như cũng là một chữ mãng. Sau đó mỗi lần đều là một thân thương trở về. Thế nhưng chỉ cần một buổi tối, Chân Tráng liền nhảy nhót tương bừng lần thứ hai đi tìm yêu thú phiền phức. Tiêu Dương thậm chí cũng hoài nghi, Chân Tráng sắp bị yêu thú kéo vào danh sách đen. Quả thực so với yêu thú còn muốn yêu thú. Hung tàn một nhóm. Dọn dẹp một chút, chúng ta cần phải đi. Tiêu Dương mở miệng bàn giao nói. Mà Chân Tráng con mắt hơi sáng ngời, hắn đã sớm ở đây thấy chán. Thế nhưng Tiêu Dương không đi. Hắn là sẽ không rời đi. Tốt thiếu gia, ta đây liền thu thập. Vội vã đáp lại. Trận này có thể là xâm nhập quá sâu yêu thú hoang nguyên, chỉ chưa thấy quá sát thủ. Tiêu Dương cảm thấy, hẳn là sát thủ đến không tới nơi này, đã bị yêu thú diệt. Tiêu Dương ca, chào buổi sáng, chúng ta ngày hôm nay có cái gì ăn bài? Tôn Tiểu Nhã xoa xoa mắt, lên tiếng chào hỏi. Đưa ngươi về nhà. Cái gì? Có thật không? Tôn Tiểu Nhã trong nháy mắt thức tỉnh, có chút mừng rỡ hỏi. Đương nhiên là thật sự, cũng nên trở về, ở trước đó ta trước đem ngươi đuổi về Thanh Sơn Tông. Tiêu Dương cười nói, kỳ thực trong lòng cũng là có chính mình tiểu cửu cửu. Phải biết, thật muốn mang cô gái trở lại, một vị cô gái nhỏ bình dấm chua chắc chắn sẽ lật. Đến thời điểm, mặc kệ phát triển trở thành hình dáng gì, chính mình không thiếu được một sức đầu mẹ chán. Vì để tránh cho phát sinh loại chuyện kia, hắn nhất định phải đem phiền phức bóp chết ở đầu nguồn. Kế hoạch của hắn chính là đem Tôn Tiểu Nhã đuổi về Thanh Sơn Tông. Hắn lại về Bắc Mạc Thành, sau đó từ Bắc Mạc Thành về Cự Linh Tông. Như vậy một vòng hạ xuống, hắn hoàn toàn không cần lo lắng bình giấm chua sẽ lật. Cảm tạ Tiêu Dương ca. Tôn Tiểu Nhã có chút kích động nhảy lên, trực tiếp cho Tiêu Dương đến rồi một cái to lớn ôm ấp. Nàng vốn là đi ra trải nghiệm cuộc sống, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện đó. Một đội người chỉ còn dư lại nàng một. Nếu không Tiêu Dương, nàng hơn nửa chạy không thoát yêu thú rừng rậm. Gào gào. Một tiếng sói tru. Liên nhìn thấy xa xa một vệt bóng đen cấp tốc chạy tới. Đại nhân, ta đã trở về. Quay về Tiêu Dương hơi thi lễ một cái. Sau đó hé miệng, phun ra 4, 5 cái yêu thú yêu đan. Tiêu Dương liếc mắt nhìn. 10 mấy vạn khắc kim chi số. Có chút ít còn hơn không? Chuẩn bị một chút, một hồi rời đi nơi này. Gật gù, trực tiếp đem yêu đan thu rồi. Cũng tại lúc này, một đạo bóng trắng từ đằng xa bay tới. Tốc độ rất nhanh. Hầu như chỉ là mấy hơi thở công phu, cũng đã đi tới Tiêu Dương trước người. Thiếu gia, đây là hôm nay thu hoạch. Vẩy vẩy hồ đầu, 7, 8 cái yêu đan rớt xuống. Vừa vặn rơi vào Tiêu Dương trong tay. Ngày hôm nay làm rất tốt. Liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngày hôm nay 8 viên yêu đan đều đang đạt đến yêu hầu cảnh. Những thứ đồ này, thêm một khối giá trị hơn 90 vạn. Có thể nói, đây là 7 ngày đến, vận may tốt nhất một lần. Kha kha, gặp phải một loại cỡ lớn hoang nguyên sư quần, trong đó có 9 con đầu lĩnh sư, ta làm thịt 8 con. Huyền băng bạch hổ ngượng ngùng nói. Mà Tiêu Dương cũng không nói gì. Sự tình không thể làm quá chết, từ nơi sâu xa, tự có nhân quả. Được rồi, chúng ta một hồi chuẩn bị rời đi. Nghe nói như thế, Huyền băng bạch hổ con mắt hơi sáng ngời. Nó lần trước rời đi yêu thú hoang nguyên, vẫn là chuyện từ mấy trăm năm trước. Từ khi sự kiện kia phát sinh sau khi, nó ngay ở yêu thú hoang nguyên tu luyện, vẫn không đi ra ngoài. Kỳ thực nó rất sớm trước, đã nghĩ đi nhân tộc thành trì vui lùa một chút. Thế nhưng bởi vì thân phận đặc thù, thật muốn đi tới nhân tộc thành thị, chắc chắn sẽ bị hiểu lầm. Nói thế nào cũng là yêu vương cảnh tồn tại. Nó cũng không dám tùy ý đi lại. Chương 143, không nên ép ta động thủ. Thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước, chỉ cần có Tiêu Dương tầng này thân phận, là có thể ra vào thành trì. Yêu thú có chủ, vậy liền có thể xưng là linh thú. Linh thú ở nhân tộc thành trì, vẫn có một ít quyền lực. Tốt thiếu gia. Kỳ thực đoàn người cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Mấy ngày nay sinh hoạt, sử dụng ải tèm, cũng là ăn uống. Chỉ có điều, những thứ đồ này, đều là sẵn có. Không riêng sẵn có, còn đều là hiện giết yêu thú. Cũng chính là nguyên nhân này, mấy người cũng không có cái gì hành lý. Thiếu gia đồ vật đã thu thập xong. Chân trắng cóng lấy một cái bát tô, lộ ra miệng đầy răng trắng cười nói. Vậy chúng ta thì đi đi. Tiểu nhã ngươi tới dẫn đường đi. Tiêu Dương bởi trước cũng không có từng ra mấy lần tông môn, đối với những khác tông môn mặc dù có nghe thấy. Thế nhưng để hắn đi tìm, vẫn đúng là không nhất định có thể tìm tới. Tốt Tiêu Dương ca. Tôn Tiểu Nhã gật gù, trực tiếp vươn mình cưỡi ở ma lang trên lưng. Trải qua mấy ngày nay rèn luyện, ma lang cũng là triệt để nhận thức dưới Tôn Tiểu Nhã vị chủ nhân này. Các ngươi muốn theo sát ta. Quay đầu nói một tiếng. Liên tại tiền phương dẫn đường. Đi rồi, chân tráng. Tiêu Dương cười nói một câu, liền chuẩn bị theo sau. Chỉ có điều, đang lúc này, con đường của chính mình lại bị chặn lại rồi. Đại miêu, ngươi làm gì? Chặn đường chính là Huyền băng bạch hổ. Thiếu gia để tiểu nhân đến có ngươi đi. Nhìn thấy Tiêu Dương cái kia cực kỳ khó chịu ánh mắt, Huyền băng bạch hổ cũng là không dám nét mực, thẳng vào chủ đề. Nó cũng muốn rõ ràng. Lấy mấy ngày nay quan sát, Tiêu Dương đột phá võ vương cảnh, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Thật muốn đến võ vương sau khi, Tiêu Dương vừa giận tìm một mới vật cưới, nó Huyền băng bạch hổ đến thời điểm không phải thất sủng. Vì lẽ đó, thừa dịp hiện tại không ai cướp vị trí, nhất định phải đặt xuống thâm hậu cảm tình. Đến thời điểm, Tiêu Dương thì sẽ không đổi đi nó. Vì có thể vững vàng ôm lấy đùi, Huyền băng bạch hổ biểu thị tôn nghiêm đã không quan trọng. Nó hiện tại đã nghĩ yên lặng ôm đùi. Đầu óc ngươi không bệnh chứ? Tiêu Dương nghi ngờ nói một câu, hắn nhưng là nhớ tới nào đó đầu hổ, chết sống không đồng ý chính mình kỵ dáng vẻ. Thiếu gia, ta nghĩ thông, có thể khi ngươi vật cưới là vinh hạnh của ta. Huyền băng bạch hổ trực tiếp nằm trên mặt đất, đã làm tốt kín chuẩn bị. Ngươi đã như thế thành tâm, vậy ta liền cố hết sức đáp ứng rồi. Kỳ thực Tiêu Dương trong lòng vẫn là rất thoải mái. Có một con đẹp đẽ vật cưới không thể kỵ, cảm giác kia, lần nào nhìn thấy Huyền băng bạch hổ đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hiện tại cái tên này rốt cục quỳ sát ở chính mình vương bá chi khí rơi xuống. Tiểu Nhã, khoảng cách các ngươi Thanh Sơn Tông có còn xa lắm không? Thuận miệng hỏi. Nhanh hơn, ở một cái chừng canh giờ thì có thể đến Thanh Sơn Tông. Tôn Tiểu Nhã nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, ở trong lòng ước lượng một chốc, quay đầu nói rằng. Được. Tiêu Dương ngày hôm nay còn dự định buổi sáng đem Tôn Tiểu Nhã đưa đi, đến trạng vạng trước trở lại Bắc Mạc Thành. Lấy bây giờ thời gian đến xem, hẳn là vậy là đủ rồi. Tiêu Dương ca, ngươi mau nhìn phía trước. Tôn Tiểu Nhã đột nhiên hơi kinh ngạc hô. Tiêu Dương cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa hai bóng người. Đầu tiên nhìn, cũng không có đặc biệt gì ý nghĩ. Phải biết, yêu thú hoang nguyên tuy rằng rất ít người đến, thế nhưng cũng có không ít lính đánh thuê đến đây kiếm lấy tiền hoa hồng. Cách một đoạn trong lúc nhất thời, đều sẽ gặp phải mấy người. Để Tiêu Dương kỳ quái chuyện, hai người này tướng mạo, đều là vẻ mặt răng rảo, quả thực chính là con chuột thành tinh. Rất xa liền nghe đến hai người thật giống ở cai vã. Thế nhưng cẩn thận nghe, nhưng là phát hiện, loại ngôn ngữ này chưa từng nghe nói. Hãy cùng con chuột gọi. Hai người này dung mạo thật là giống con chuột. Tôn Tiểu Nhã thấy rõ hai người dung mạo, sợ đến rụt đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì một câu. Sống mười mấy năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tướng mạo kỳ lạ như vậy người. Loạch xoạch. Hai người kia đồng thời quay đầu nhìn lại. Gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở ma lang trên lưng Tôn Tiểu Nhã. Tôn Tiểu Nhã trực tiếp bị hai người này ánh mắt nhìn ra có chút sợ hãi. Cũng tại lúc này, hai người đều là phát sinh một trận thanh âm kỳ kỳ cha cha. Thỉnh thoảng còn có thể nhảy lên. Nhìn dáng vẻ, quả thực chính là khí không nhẹ. Tôn Tiểu Nhã bị dọa đến không nhẹ, rõ ràng biết mình nói sai. Vội vã mở miệng nói xin lỗi. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói càng là cẩn thận từng ly từng tí một nhìn hai người dáng vẻ. Không riêng không chuyển biến tốt, hai người khuôn mặt đều trở nên hơi dữ tợn. Chi? Cạn bã. Càng là nổi trận lôi đình. Một người trong đó càng là vén tay háo lên, đi mau vài bước chặn lại rồi ba người đường đi. Điều này làm cho Tiêu Dương hơi nhướng mày. Chúng ta vô ý mạo phạm, kính xin tránh ra. Thế nhưng cũng không có trực tiếp động thủ. Việc này nguyên nhân chung quy là bởi vì Tôn Tiểu Nhã một câu nói. Chính mình cũng không phải tên côn đồ, cũng không thể một lời không hợp liền giết chết hai người đi. Chi cạn bã. Trong ngáy mắt, Tiêu Dương chặn đường người kia trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng xanh lục. Nhất thời cảm thấy việc này cũng không giống như là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy. Quét hình. Tên gọi, Lý Liên đã chết. Tu Vi, Đại Võ Sư Tam Tầng. Giới thiệu tóm tắt, bị một loại tu luyện thành công yêu thử khống chế. Ha ha. Quả nhiên không phải người. Tiêu Dương cười lạnh một tiếng. Cho các ngươi một cơ hội, hiện tại lăn vẫn tới kịp. Liếc mắt một cái chặn đường người chết, thản nhiên nói. Chi cạn bã. Nghe được Tiêu Dương, hai cái người chết đều cũng có chút tức giận ngăn cản đường đi. Liễu ra liễu dịu cái liên tu bất tận. Rõ ràng chính là không muốn rời đi. Hơn nữa hai cỗ người chết trong mắt đều là lộ ra từng tia ánh sáng xanh lục. Người đây là đang muốn chết, không nên ép ta động thủ. Tiêu Dương cũng là không còn kiên trì, hắn vốn là đến săn giết yêu thú. Nếu như đặt ở trước đây, này hai con yêu thú đã sớm chết rồi. Nhưng nhìn này hai con yêu thú có không tầm thường thông minh, lúc này mới không có trực tiếp động thủ. Tiêu Dương ca quên đi thôi, ta thưởng cho bọn họ một ít tiền chính là. Tôn Tiểu Nhã cho rằng hai người này muốn tiền, liền chuẩn bị cho một ít bạc. Thế nhưng cô nàng này không biết là, hai người này ở đâu là muốn tiền, hoàn toàn chính là muốn giữ lại ba người bọn họ tính mạng. Nếu như có thể dùng tiền giải quyết liền dễ làm, hai người này ta xem hơn nửa không phải là vì tiền. Tiêu Dương lạnh lùng nói rằng, hắn đã nhận ra được hai người đều là lộ ra từng tia sắc ý. Rõ ràng đã muốn giết người càng hàng. Ta thử xem. Tôn Tiểu Nhã trừng mắt nhìn. Lấy ra một tấm ngàn lạng mặt chán ngân phiếu. Xin lỗi, vừa nói sai, điều này là bồi các ngươi bạc. Ở trong mắt nàng, hai người này hẳn là ngoại vực người, không phải mười quốc vương trong nước người. Bởi vì mười quốc chi bên trong, ngôn ngữ liên hệ. Mà hai người nói ngôn ngữ, rõ ràng cho thấy một loại hoàn toàn mới không biết ngôn ngữ. Chi cạn bã. Nhìn thấy đưa qua tới tay, hai người đều là lộ ra một dữ tợn nụ cười. Hé miệng, liền hướng về Tôn Tiểu Nhã tay ngọc tắt tới. A. Trực tiếp bị dọa đến vội vã rút tay của mình về. Đồng thời lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hai người. Các ngươi làm gì cắn ta, ta nói sai bảo, bồi các ngươi tiền còn không được sao. Nghe nói như thế, Tiêu Dương rốt cục không nhìn nổi. Ý nghĩ hơi động. Bạch Hổ Thánh Kiếm xuất hiện. Hầu như trong nháy mắt, Bạch Hổ Thánh Kiếm trên khí sát phạt tản ra. Hai người đều là khẽ run lên. Có chút kinh hãi nhìn về phía Tiêu Dương trong tay Bạch Hổ Thánh Kiếm, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Chi cạn bã. Có chút nổi giận kêu một tiếng, chạm đích đã nghi chạy. Chương 144, cưới một đầu bạch hổ. Mà Tiêu Dương sao có thể để cho bọn họ chạy. Giơ tay chính là một đạo kiếm khí bổ ra. Phù. Hai người trực tiếp bị lười chém ngang hung đoạn. Này đột ngột phát sinh một màn, để Tôn Tiểu Nhã trong mắt lóe ra một tia mê man. Tiêu Dương ca, bọn họ tuy rằng rất hung, thế nhưng cũng tội không đáng chết. Nhỏ giọng nói. Tiêu Dương lắc lắc đầu. Đều vào lúc này. Nha đầu ngốc này lại vẫn không phát hiện sự tình không đúng. Đưa tay chỉ trên đất xác chết. Tôn Tiểu Nhã cùng chân trắng đều là cúi đầu nhìn lại. Người này tại sao có thể có thi ban? Chân Tráng liếc mắt liền phát hiện chỗ không đúng. Người sống làm sao có khả năng sẽ có thi ban, chỉ có người chết mới có. Trong nháy mắt, thiếu gia, hai người này là trả thi. Ánh mắt sáng lên, quay về Tiêu Dương cung kính hỏi. Không phải, các ngươi tiếp tục xem. Tiêu Dương nhưng là lắc lắc đầu. Lại là sau một chốc. Hai cỗ xác chết vết cắt ra, đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, cũng không lâu lắm, hai con to bằng bàn tay hắc con chuột từ trong chui ra. Hai người này kỳ thực đã sớm chết rồi, có thể hành động tất cả đều là bởi vì. Này hai con chuột. Tiêu Dương lúc này mới nhàn nhạt giải thích. Hai người đều là xem choáng váng. Rõ ràng cho thấy lần thứ nhất đụng tới chuyện như vậy. Yêu thú dĩ nhiên ở xác chết bụng điều khiển xác chết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta e sợ thật sự khó có thể tiếp thu. Chân Tráng chậm rãi nói. Mà Tôn Tiểu Nhã càng là con mắt hơi trợ to, còn chưa phải dám tin tưởng, vừa cùng chính mình trò chuyện người, dĩ nhiên là hai con chuột. Đang lúc này, hai con chuột cũng biết đụng tới ngon nhân. Vội vã từ xác chết bên trong khoan ra, đã nghĩ chạy trốn. Như hại mạng người, còn muốn chạy. Tiêu Dương lần thứ hai chém ra một kiếm. Cùng hai cỗ xác chết thảm trạng như thế lười chém ngang hung đoạn. Chi cạn bã. Tức giận tiếng kêu, một đôi đỏ đậm con mắt, càng là gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Ha ha. Muốn báo thủ thì tới đi. Giờ khắc này Tiêu Dương, trước đây không lâu mới vừa giết chết một con thi vương, đương nhiên không sợ hai con chuột cửu thị. Lạnh lùng nói một câu. Chúng ta đi thôi. Hai người liếc mắt nhìn trên đất con chuột, liền tiếp tục vội vã chạy đi. Mà hai con hắc con chuột nhưng là ở tại chỗ phát sinh từng tiếng kêu thống khổ. Bởi vì có đại yêu sư thực lực, trong thời gian ngắn nhưng là không cách nào chết đi. Không riêng như vậy, còn muốn mỗi giờ mỗi khắc chịu đựng đến từ mặt trời quay nướng. Cũng không biết qua bao lâu, một trận vang lên sàn sạt lên. Ngay sau đó mặt đất đột nhiên phá tan một lỗ thủng. Ngay sau đó một vệt bóng đen từ trong thoát ra. Đáng chết! Đây là người nào làm ra? Một tiếng tức giận rít gào. Mà hai con hắc con chuột cũng chỉ còn lại một hơi. Ngẩng đầu kêu hai tiếng. Liền hôn mê đi. Sau một canh giờ, đoàn người cũng là ngừng lại. Chỉ là Tiêu Dương nhưng là có chút bất ngờ nhìn Thanh Sơn Tông địa chỉ. Nhưng trong lòng thì có một đại nghi vấn. Sơn đây. Chỉ thấy, cách đó không xa có một quần thể kiến trúc. Chỉ có điều, những kiến trúc này không phải ở trên núi, mà là đang một hồ nước trung tâm vị trí. Rõ ràng là cái gì Thanh Sơn Tông, thế nhưng là cùng Sơn không có nửa ít tiền quan hệ. Cũng tại lúc này, Tôn Tiểu Nhã nhìn thấy cách đó không xa tông môn, nhất thời có chút hưng phấn tăng nhanh tốc độ. Tiêu Dương ca, chúng ta đi mau, đến ta tông môn, ta nhất định phải cố gắng chiêu đãi ngươi. Vừa đi, một bên còn không quên hô Tiêu Dương. Vốn là Tiêu Dương là muốn cự tuyệt. Hắn buổi chiều còn muốn chạy tới Bắc Mạc Thành, thế nhưng không chịu được Tôn Tiểu Nhã quá nhiệt tình, nói cái gì đều phải lôi kéo hắn một hồi xanh trở lại Sơn Tông. Liền muốn lộ một lần, cho đối phương nói một chút Tôn Tiểu Nhã trải qua. Sau đó liền rời đi Thanh Sơn Tông. Nhanh đi thông báo, có người hướng về chúng ta Thanh Sơn Tông đã tới. Xa xa liền nhìn thấy xa xa xuất hiện ba bóng người, một tên phụ trách thủ vệ đệ tử, vội vàng hướng cái khác để nói rằng. Tốt sư tỷ. Một cô thiếu nữ không dám thất lễ, vội vã đi thông báo tông môn quản sự. Nhanh lên một chút mở nước đường ta muốn đi qua. Tôn Tiểu Nhã cách thật xa liền la lớn. Thanh Sơn Tông chỗ ở hồ nước, có một loại hung manh yêu thú. Tuy rằng đơn thể thực lực không mạnh, thế nhưng là ở chung yêu thú, nếu như gặp phải một đám, coi như là đại võ sư cũng phải sức đầu mẻ chán. Nana người thật giống như là, Nhã Nhi sư tỷ. Cái kia phụ trách trông coi đệ tử, hơi kinh ngạc nói. Bởi Tôn Tiểu Nhã đoàn người gần 10 ngày không có tin tức, tông môn đã phán định Tôn Tiểu Nhã một đám người ngộ hại. Cũng bởi vì chuyện này, thân là tông chủ Tôn Đằng bởi vì không tiếp thụ được con gái chết rồi, càng là tự mình dẫn người đi tới yêu thú bình nguyên tìm tòi. Thế nhưng liên tiếp mấy ngày, nhưng là không có kết quả. Hôm qua mới mất hứng trở về, ngày hôm nay Tôn Tiểu Nhã nhưng chính mình trở về. Nhã Nhi sư tỷ, bên cạnh ngươi người là ai? Cái kia trông coi đệ tử cũng là chú ý tới Tiêu Dương hai người, liền mở miệng hỏi. Bọn họ là ân nhân cứu mạng của ta, nhanh lên một chút đem thủy lộ thả ra, ta muốn đi qua. Tôn Tiểu Nhã la lớn. Chỉ có điều nhưng là được một cự tuyệt tâm thanh. Nhã Nhi sư huynh, ta không thể thả ngươi tới, chúng ta tông môn quy định ngươi nên là rõ ràng, không được bỏ mặc gì người xa lạ tiến vào Thanh Sơn Tông bên trong. Đây là ta ân nhân cứu mạng, tuyệt đối là một người tốt. Tôn Tiểu Nhã có chút không tin ta nói. Chỉ có điều lấy được như cũng là từ chối. Nhã Nhi sư tỷ, ngươi không nên làm khó chúng ta. Chúng ta cũng là theo quy định làm việc, nếu không ngươi chờ chút đã. Các ngươi, thực sự là tức chết ta. Tôn Tiểu Nhã nghe nói như thế, dậm chân một cái, cũng không đang nói chuyện. Mà Tiêu Dương vốn là không có ý định bái phỏng này cái gì Thanh Sơn Tông, liền chuẩn bị tiếp theo cơ hội này, trực tiếp rời đi. Tiểu Nhã, ta chạng vạng còn muốn chạy tới Bắc Mạc Thành, bây giờ sắc trời cũng không sớm, ta cũng nên đi. A, nhanh như vậy, ngươi đang ở đây chờ chút, một hồi chúng ta một khối đi vào. Tôn Tiểu Nhã có chút mất mát, hung hăng giữ lại Tiêu Dương lưu lại, tốt nhất có thể tại Thanh Sơn Tông chơi hai ngày lại đi. Quên đi, lần sau có cơ hội lại tới tìm người chơi. Nói xong liền bắt chuyện này Huyền Băng Bạch Hổ cùng Chân Tráng chuẩn bị rời đi. Điều này làm cho Tôn Tiểu Nhã cũng là cuống lên. Thật vất vả mới đồng ý cùng chính mình đến tông môn, như thế đi rồi là được. Các ngươi nhanh lên một chút mở nước đường, ta Tiêu Dương ca, đều sắp đi rồi. Nhanh lên một chút mở nước đường. Chỉ có điều, một đám đệ tử cũng là nhìn ra Tôn Tiểu Nhã đối với Tiêu Dương có mặt khác ý tứ. Nhất thời chúng đệ tử cũng giống như là không nghe. Phải biết, Tôn Tiểu Nhã nhưng là Thanh Sơn Tông đệ nhất mỹ nữ. Có người thích thì thôi, vẫn là người ngoại lai, này đột ngột xuất hiện sự tình, để một đám nam đệ tử đều là không thể nào tiếp thu được. Giờ khắc này, quả thực chính là hận không thể Tiêu Dương nhanh lên một chút lăn. Có bao xa lăn bao xa. Các ngươi, nhìn thờ ơ không động lòng Thanh Sơn Tông đệ tử, Tôn Tiểu Nhã nước mắt đều sắp gấp phát ra. Tiểu Nhã, ta có thời gian ở tới tìm người chơi, ngươi trước về tông môn đi. Tiêu Dương lộ ra một ánh mặt trời nụ cười. Mà Tôn Tiểu Nhã cũng là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là gật gù. Vậy cũng tốt. Tiêu Dương ca, lần sau nhất định phải tới tìm ta chơi. Được. Tiêu Dương cũng là trực tiếp đáp ứng. Nói xong liền cưỡi Huyền Băng Bạch Hổ rời đi. Qua một hồi lâu, mới có một tên Thanh Sơn Tông đệ tử nhỏ giọng nói lầm bầm. Không phải là cưỡi một con bạch hổ sao? Có cái gì tốt thần kỳ? Tiêu Dương bởi vì lo lắng đưa tới không cần thiết quan tâm, liền để Huyền Băng Bạch Hổ đã biến thành một con khoảng một trượng bạch hổ. Ở thêm vào Huyền Băng Bạch Hổ có thể ẩn giấu tu vi, nó ở trong mắt người bình thường, chính là một con đại yêu sư cảnh hổ yêu. Tuy rằng quý trọng, thế nhưng còn chưa tới không có mức độ. Chương 145, gặp phải nhà giàu mới nổi. Tức chết ta. Tôn Tiểu Nhã nhìn xa như vậy đi bóng người, có chút tức giận nói. Cũng tại lúc này, toàn bộ Thanh Sơn Tông đều sôi trào. Tôn Đẳng càng là kích động bỏ qua mọi người, hướng về Thanh Sơn Tông lối vào chạy đi. Quá tốt rồi, Nhã Nhi không có chuyện gì, Nhã Nhi không chết. Có chút kích động nói. Dọc theo đường đi hầu như dùng tốc độ nhanh nhất. Khi đi tới bên bờ liếc mắt liền thấy chính đang bờ bên kia sinh hờn dỗi Tôn Tiểu Nhã. Nhanh lên một chút mở nước đường. Không nói hai lời trực tiếp để phụ trách trông coi người, mở nước đường. Những đệ tử kia cũng không dám nói cái gì, trực tiếp chuyển động một dù lẹt. Rất nhanh, lòng đất vang lên một trận kèn kẹt thanh âm của. Giống như là bánh răng cưa chuyển động. Gần như cùng lúc đó, hồ nước chia ra làm hai. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước, cũng là hiện ra một to lớn nước cầu. Rất nhanh, liền là đủ khiến người ta thông hành. Gần như cùng lúc đó, Tôn Đằng liền xông ra ngoài. Tiểu Nhã. Càng là ôm chặt lấy Tôn Tiểu Nhã. Cha. Người nha đầu chết tiệt kia, lần sau không cho phép ra đi tới. Nha. Không được, ta còn muốn đi tìm Tiêu Dương ca đi chơi. Vốn là đều đáp ứng rồi, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến, không thể đi ra ngoài thì không thể tìm Tiêu Dương, quả đoán cự tuyệt. Điều này làm cho Tôn Đằng hơi sững sờ. Trong miệng ngươi Tiêu Dương ca là ai? Tôn Tiểu Nhã con mắt hơi sáng ngời, đột nhiên nghĩ đến làm sao lưu lại Tiêu Dương biện pháp. Cha! Ngươi mau đuổi theo Tiêu Dương ca, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi muốn tìm không trở lại hắn, ta sẽ không để ý đến ngươi. Tôn Tiểu Nhã nói chuyện đồng thời, càng là duỗi tay ngọc đẩy Tôn Đằng, giúp hắn nhanh lên một chút đi tìm Tiêu Dương. Tình cảnh này, để Tôn Đằng trực tiếp sửng sốt. Phải biết, con gái của chính mình, trong lòng mình rõ ràng. Lúc nào như thế lưu ý quá một người đàn ông. Nhất thời, Tôn Đằng nghĩ đến một khả năng. Nay sợ là con gái của chính mình yêu, có người trong lòng. Gần như cùng lúc đó, hắn không dám chế mãi, liền vội vàng hỏi Thanh Tiêu Dương rời đi phương hướng, liền chuẩn bị đổi tới. Hắn nhưng là đã sớm thay Tôn Tiểu Nhã buồn rầu, nha đầu này tầm mắt quá cao. Như trong tông môn đệ tử, cũng có thiên phú không tệ. Chừng 20 liền đạt đến đại võ sư 7, 8 tầng, điều kiện như vậy. Coi như ở Bắc Đấu Vương quốc đều xem như là phi thường ưu tú. Thế nhưng nha đầu này ngớ ra là không lọt mắt. Này nhưng làm hắn cái này cha giả sầu chết. Hiện tại được rồi, chính mình tìm một người yêu. Tôn Đằng trong lòng đã quyết định quyết tâm, chỉ cần Tiêu Dương không phải quá kém, liền trêu người này làm con rể. Việc quan hệ con gái chuyện đại sự cả đời, Tôn Đằng đó là chốc lát không dám chế mãi. Một đường bay nhanh. Chỉ dùng một phút, đuổi kịp Tiêu Dương. Vốn là muốn trực tiếp đi tới nói rõ tình huống. Mời Tiêu Dương đi Thanh Sơn Tông chơi hai ngày. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình còn đối với người này không biết gì cả. Nếu như nhân phẩm này không được, hắn chính là đem con gái hướng về trong hố lửa đẩy. Vì con gái, hay là trước thăm dò tiểu tử này. Rất nhanh trong lòng liền quyết định chú ý, trước thăm dò một phen. Coi như là tư chất không được, ít nhất cũng phải nhân phẩm qua ải mới được. Hắn cũng không phải đồng ý, đem mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con gái, đẩy vào một kẻ cặn bã ôm ấp. Suy nghĩ một chút, trực tiếp ở trên không trong nhẫn, lấy ra một bộ y phục dạ hành. Đồng thời cũng là che mặt. Lúc này mới tiếp tục đuổi theo. Không biết, hành vi của hắn đã sớm đưa tới Tiêu Dương chú ý. Thiếu gia, thật giống có người ở theo dõi chúng ta. Huyền Băng Bạch Hổ nhỏ giọng nói. Ta biết. Vậy chúng ta có muốn hay không dừng lại, giết chết tên kia? Tiếp tục chạy đi đi. Bởi không có cảm ứng được sát ý, Tiêu Dương cũng không muốn nhiều sinh thị phi. Chỉ cần đối phương không động thủ trước, hắn coi như làm không nhìn thấy. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm ứng được, phía sau người theo dõi tu vi, nên ở võ hầu 8 tầng khoảng trường, trái phải. Người như thế, hắn vẫn có thể ứng phó. Đồng thời vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, trực tiếp đem Huyền Vũ bảo giáp cho gọi ra đến. Mặc ở trên người chính mình. Người kia thật giống gia tốc. Huyền Băng Bạch Hổ có chút không giải thích được nói. Ban đầu nó có thể khẳng định, người sau lưng theo dõi chính là chúng nó, thế nhưng đột nhiên tăng số, vượt qua chúng nó, cũng làm người ta có chút không hiểu. Có thể là đi ngang qua, không cần lo lắng, tiếp tục đuổi đường của chúng ta. Tiêu Dương hơi nhướng mày, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Nếu không phải là vì chính mình mà đến, hắn cũng sẽ không đi tìm người đến phiền phức. Kỳ thực trong lòng vẫn là rất chờ mong người kia động thủ, bởi vì đúng là bởi vì chính mình mà đến, chính mình liền lại có thể quang minh chính đại phát tài. Võ hầu 8 tầng cường giả, có bảo vật chắc chắn sẽ không thiếu. Người kia thật giống ở mặt trước dừng lại. Huyền Băng Bạch Hổ càng mù mờ hơn. Cảm giác người này thật giống có bệnh, vượt qua chính mình, lại dừng lại, giống như là đang chờ mình. Trực tiếp đi qua. Tiêu Dương cũng rõ ràng, nếu quả như thật là chạy chính mình tới. Coi như là tránh khỏi, người kia hơn nửa cũng sẽ lần thứ hai đuổi theo, ở mặt trước ngăn chính mình. Nếu như vậy, còn không bằng trực tiếp đi qua. Nếu như gây bất lợi cho chính mình, mình cũng có thể mau chóng phát một phen phát tài. Đến rồi. Nhìn đến gần Tiêu Dương, Tôn Đằng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Hắn đã nghĩ được rồi, ngụy trang thành kẻ cướp, thử một chút đối với người bên cạnh là dạng gì con. Đứng lại. Đánh cướp. Thấy Huyền Băng Bạch Hổ chạy tới, trực tiếp đưa tay ngăn cản. Nhất thời, Huyền Băng Bạch Hổ ánh mắt trở nên hơi không quen. Tiêu Dương cũng là cảm ứng được, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ Huyền Băng Bạch Hổ phía sau lưng. Huyền Băng Bạch Hổ trong nháy mắt liền rõ ràng ý tứ trong đó. Không có trực tiếp động thủ, giết chết trước mắt cái này chặn đường người. Giữ tiền. Đương nhiên là giữ tiền, chẳng lẽ ta còn có thể cướp sắc. Tôn Đằng đều bị khí vui vẻ, thầm nhủ trong lòng một câu. Dung mạo cũng không tồi, chính là chỗ này đầu góc có chút vấn đề. Bao nhiêu tiền một người? Tiêu Dương cười tủm tỉm nói. Tôn Đằng hơi kinh ngạc, thế nhưng đánh giá qua đi, cảm giác 10 vạn lượng đại khái chính là Tiêu Dương cực hạn. Hai người chính là 20 vạn lượng. Đến thời điểm nếu như lấy ra 10 vạn lượng, hắn nói không đủ, muốn giết chân tráng điền vào chỗ trống. Kế hoạch đã nghĩ kỹ, sẽ chờ Tiêu Dương không đủ tiền. 10 vạn. Một người 10 vạn lượng. Vậy ngươi cầm cẩn thận, đây là 30 vạn lượng, trong đó ngay cả ta con này vật cưới, một khối nộp. Tiêu Dương trực tiếp lấy ra 300.000 kim phiếu, đưa tới. Tôn Đằng trực tiếp bối rối. Có chút kinh ngạc nhìn đưa tới tiền. Chỉ cảm thấy bộ này đường không đúng vậy. Lẽ nào gặp phải nhà giàu mới nổi, ngược chém giá cả người số 1. Hắn nhưng là nhớ tới chính mình cũng không muốn Huyền Băng Bạch Hổ qua đường phí. Tiểu tử này trực tiếp ngay cả vật cưới tiền đều một khối nộp. Thật tờ mờ tà môn. Ở Tôn Đằng kinh ngạc bên trong, kim phiếu đã rơi vào trong tay chính mình. Ngươi đếm xem, nhìn đủ chưa? Không đủ ta ở bù. Tôn Đằng hoàn toàn mộng ép, chỉ là chất phác gật gù. Thật sự thật lòng điểm lên. Chỉ có điều, đến tới một nửa mới phục hồi tinh thần lại. Ta tờ mờ là tới kiểm tra con rể, hiện tại đây là đang làm gì? Có thể có bây giờ tình hình, cũng không có thể trách hắn, chủ yếu nhất là này nếu như đặt ở một người bình thường trên người, trong thời gian ngắn cũng không phản ứng kịp. Quả thực chính là chủ động đưa tiền. Xem ra ta ép không đủ, nhất định phải thêm tiền. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy là chính mình ép không đủ, vậy thì ở thêm 500 ngàn. Nhìn cách ngươi rất có tiền, ta gần nhất khuyết điểm, lấy thêm 500 ngàn, để ta hoa hoa. Tôn Đằng thản nhiên nói. Chương 146, Tiêu Dương hiểu lầm. Huyền Băng Bạch Hổ suýt chút nữa nhịn không được, đi tới cho người này một cái. Chỉ có điều nhưng là bị Tiêu Dương đè xuống. Ngay sau đó chính là quen thuộc quy trình, móc ra một tờ kim phiếu, nhìn dáng dấp so với vừa cái kia một tờ còn dày hơn. Điều này làm cho Tôn Đằng trực tiếp ngây ngẩn cả người. đã bắt đầu hoài nghi Tiêu Dương là của gia tộc nào công tử bột, tiền này hãy cùng không phải là của mình như thế. Không được, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải tiến hành bước kế tiếp. Đột nhiên giơ tay, một bước bước ra, đi thẳng tới Chân Tráng trước mặt. Coi như Chân Tráng thân thể phi thường mạnh mẽ, thế nhưng ở võ hầu cường giả trước mặt, như cũng là một mặc cho người định đoạt con gà con. Một cái tay nhấc lên, ngay sau đó liền nghe được Tôn Đằng nói rằng: "Tiểu tử này lớn lên thật cay mắt, hiện tại rút 5 triệu, bằng không ta liền giết chết hắn." Bởi phát sinh ở trong nháy mắt, Tiêu Dương đều là sửng sốt một chút, mà Chân Tráng nhưng là gương mặt một bức. Tiền nộp thật là tốt thật địa, tại sao đột nhiên liền kéo tới ta? Thiếu gia, ta nhịn không được, xin cho phép ta giết chết cái tên này. Huyền Băng Bạch Hổ thật là có chút nhịn không được. Này hoàn toàn chính là tìm đến cha. Tuy rằng không nghĩ tới Huyền Băng Bạch Hổ sẽ nói, thế nhưng bởi vì tình thế đang hướng chính mình dự đoán đích tình huống phát triển, điều này cũng làm cho Tôn Đằng trong lòng đắc ý. Các ngươi không nắm, vậy ta liền giết chết tiểu tử này. Đồng thời lớn tiếng quát lớn nói: "Được rồi, ta cũng không chơi, 3 triệu. Tiêu Dương duỗi ra ba ngón tay. Thấy cảnh này, Tôn Đằng đã nhận rồi Tiêu Dương. Hắn có thể nhìn ra, Chân Tráng phải là một tên hạ nhân. Một tên hạ nhân dĩ nhiên cam lòng 3 triệu lượng, người như thế tất nhiên là có tình có nghĩa hạng người. Mà con gái của chính mình gả cho người như thế, hắn cho dù chết, cũng sẽ nhắm mắt. Hài lòng gật gù, đang chuẩn bị lấy ra thân phận của chính mình, liền nghe đến vang lên bên tai Tiêu Dương thanh âm của: "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại lưu lại 3,3 triệu, ta coi như làm cái gì đều không có phát sinh." Tiêu Dương có thể cảm ứng được, đối phương cũng không ác ý, từ đầu tới cuối đều chưa từng có sát ý chảy ra. Rõ ràng không muốn thương tổn tính mạng của chính mình. Đối với người như thế, Tiêu Dương xưa nay đều là, chỉ cướp, không bị thương người. Ngộng. Một mặt ngộng. Tôn Đằng vạn vạn không nghĩ tới, này 3 triệu là hỏi chính mình muốn. Tôn Đằng cũng là rất mau trở lại quá tinh thần đến. Loại này tính khí sao được? Nếu như gặp phải thật giặc cướp, cái kia không phải vô duyên vô cớ làm mất đi mạng nhỏ. Không được. Nhất định phải cho tiểu tử này học một lớp, bằng không sau đó sợ là sẽ phải chịu thiệt. Tôn Đằng đã đem Tiêu Dương xem thành con rể. Trong lòng quyết định, phải cho Tiêu Dương học một lớp. Loại tính cách này không thể được, gặp phải không cách nào chiến thắng kẻ địch, liền muốn học được chịu thua, trước đem mệnh bảo vệ. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tủi đốt. Tiểu tử ngươi ở bắt ta trêu đùa. Nói đã hơi gia tăng trên tay sức mạnh. Mà Chân Tráng càng là bởi vì đột nhiên gia tăng sức mạnh, gương mặt đều trở nên hơi đỏ lên. Rõ ràng cho thấy đã thiếu dưỡng. Đại Miêu, cho cái tên này một chút giáo huấn. Tiêu Dương hơi nhướng mày, đã có chút khó chịu. Mà Huyền Băng Bạch Hổ đã sớm xem Tôn Đằng khó chịu, nghe được có thể giáo huấn đối phương, càng là trực tiếp bùng nổ ra tự thân khí tức. Như ngươi mong muốn, thiếu gia. Khí tức trực tiếp đặt ở Tôn Đằng trên người, nguyên bản còn một bộ chắc chắn thắng, giờ khác này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thậm chí còn có một loại nghẹt thở cảm giác. Trước mắt con này tên điều chưa biết Bạch Hổ, dĩ nhiên so với mình cảnh giới cao hơn nữa. Hơn nữa Tôn Đằng cảm giác được, con này hổ cảnh giới cao hơn chính mình không phải nhỏ tí tẹo. Trong lòng càng là sinh ra một có chút không thiết thực ý nghĩ. Chiến thú đều là phi thường quý giá, coi như yêu hầu cảnh chiến thú, đều là thiên kim khó cầu. Trước mắt con này Bạch Hổ chỉ sợ là một con yêu vương. Nghĩ tới đây, Tôn Đằng tâm bắt đầu kinh hoàng. Hắn thậm chí ngay cả Tiêu Dương quỳ xuống cầu xin đều nghĩ tới, thế nhưng chính là không nghĩ tới, hắn vật cưới dĩ nhiên là một con yêu vương. Tuy rằng trong lòng có chút tâm hỉ nữ nhi mình ánh mắt, thế nhưng tình huống bây giờ để hắn phi thường hao tổn tâm trí. Hắn đúng là có thể chứng minh thân phận của chính mình. Nếu như làm như thế, Tiêu Dương hơn nửa sẽ không làm khó hắn. Thế nhưng đường đường Thanh Sơn Tông Tông Chủ, chặn đường cướp đoạt một văn bối, nói thì dễ mà nghe thì khó. Vấn đề là, còn không có đoạt lấy. Ta cũng không làm khó ngươi, 3 triệu lượng bạch ngân, ta để lại ngươi rời đi. Mặc dù là lần thứ 2 nghe thế con số, lần này Tôn Đằng nhưng là không cười được. Có thể bớt một chút hay không? Càng là bởi vì Huyền Băng Bạch Hổ tồn tại, hắn không thể không cúi đầu. Một con yêu vương muốn giết chết hắn, quả thực không muốn quá dễ dàng. Đại khái chính là một cái tắt chuyện tình. Thiếu. Tiêu Dương nhưng là trợn mắt. Thiếu một phân, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Nói càng là vỗ vỗ Huyền Băng Bạch Hổ đầu. Huyền Băng Bạch Hổ trực tiếp thả ra lĩnh vực của mình, từng thanh băng mâu nhắm thẳng vào Tôn Đằng. Chỉ cần dám nói một chữ không, một giây sau sẽ trở thành tổ ong vỏ vẽ. Tình cảnh này, trực tiếp để Tôn Đằng mặt đều đen. Chính mình rõ ràng đã nghĩ thử xem tương lai con rể, thế nhưng hiện tại thật giống trái ngược. Có loại bị tương lai con rể thăm dò cảm giác. Người cầm hay là không cầm? Tiêu Dương thản nhiên nói. Mà Tôn Đằng chỉ cảm thấy tóc gáy run rẩy, hắn cảm giác mình trong miệng nếu như nói ra một chữ không. Hôm nay sợ rằng liền muốn phơi thây tại chỗ. Cho. Cuối cùng cắn răng một cái nói rằng. Những năm này làm tông chủ, đúng là cũng có một ít tích chữ. Nên đầy đủ 3 triệu. Cái gì bạo thân phận? Làm sao có khả năng, sau đó nơi nào còn có mặt mũi thấy con rể? Hắn Tôn Đằng không ném nổi người kia. Vì lẽ đó, lần này hắn chuẩn bị đánh nát răng hướng về trong bụng ướt. Hơn nữa việc này liền hai người bọn họ biết, Tiêu Dương không nói, hắn càng không thể nói. Vì lẽ đó này sắp trở thành một không người nào biết bí mật. Chỉ là ngày hôm nay sau khi, hắn người tông chủ này, hơn nửa cần kéo căng dây lưng quần làm người. Ít nhất 1-2 năm không thể tay chân lớn dùng tiền. Vậy thì đúng rồi, chỉ cần ngươi nghe lời, chúng ta nhất định sẽ không làm khó ngươi. Tiêu Dương trên mặt cũng là nở nụ cười. Đồng thời ra hiệu Huyền Băng Bạch Hổ thu thu hơi thở của chính mình, không muốn lao hủ do người. Tôn Đằng bắt đầu từ không gian giới chỉ, lấy đồ vật. Đầu tiên là một tờ kim phiếu. Đều là 10 vạn mặt trán loại kia. Qua loa phỏng trừng một hồi, ít nói có một hơn 100 vạn. Những này ngươi cầm. Tôn Đằng đem kim phiếu đưa tới, Tiêu Dương nhưng là nhữ mày. Có ý gì, ta chỗ này cũng không phải chống đỡ theo giai đoạn, nhất định phải một lần đem tiền nộp toàn bộ. Có chút khó chịu nói rằng. Mà Tôn Đằng cũng là rõ ràng, Tiêu Dương hiểu lầm. Hắn không phải không cho, hắn là thật sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, liền muốn dùng cái tẻm đến đặt cọc. Tiểu Hữu hiểu lầm, trên người ta mang không đủ tiền, vì lẽ đó ta dùng những thứ đồ này đến đặt cọc. Nói, liền từ không gian giới chỉ lấy ra một ít tài tèm. Tiêu Dương tùy ý nhìn lướt qua. Đều là một ít hàng bình thường sắc. Trong đó vật đáng tiền, là một thanh linh kiếm. Đại khái giá trị 130 vạn khoảng chừng, trái phải. Chỉ có điều, những thứ đồ này, thêm một khối, đúng là đủ tiền chuộc. Tiểu Hữu những này nên đầy đủ 3,3 triệu, ta có thể hay không rời đi trước. Mà Tôn Đằng bị hung hăng gõ một bút. Cũng là không mặt mũi tiếp tục ở lại đây, liền muốn rời đi. Tiêu Dương liếc mắt nhìn, trong lòng ước lượng một chốc. Nếu như án hệ thống thu về, vẫn đúng là không nhất định đủ. Thế nhưng nếu đi Bắc Mạc Thành, vậy trước tiên đi Vạn Bảo Đường bán đấu giá một hồi. Đến thời điểm, 3,3 triệu nên là đủ rồi. Được, lần sau nếu có tiền, bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi lần thứ hai đánh cướp ta. Tôn Đằng lông mày hung hăng nhảy một cái. Liếc mắt nhìn Tiêu Dương. Cũng không dám nói thêm cái gì, đồng dạng sau đó cho dù có tiền, cũng tuyệt đối là rời xa Tiêu Dương. Ở tới một lần, hắn tuổi già đều nên không sống yên ổn. Chương 147, ái mộ chi tình. Nhìn thấy Tôn Đằng rời đi, Tiêu Dương trực tiếp đem một trận ai tẻm thu nhập hệ thống không gian. Tiếp theo sau đó chạy đi. Trong lòng đắc ý. Nếu như có thể nhiều đến mấy lần loại này cướp đoạt. Chính mình thành hoàng thành xương đế cũng không phải mộng. Chỉ là đáng tiếc. Cơ hội như thế rõ ràng cho thấy có thể gặp không thể cầu. Chân tráng ngươi không sao chứ? Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn một chút, liền phát hiện, chân tráng gương mặt đỏ chót. Không không có chuyện gì thiếu ra, ta có thể là ước đến thời gian quá dài, chậm một hồi là tốt rồi. Chân tráng liền vội vàng lắc đầu giải thích. Vậy thì có cái gì vấn đề, ngươi liền nói, tuyệt đối không nên mạnh mẽ chống đỡ. Tốt thiếu ra. Rất nhanh hai người liền tiếp tục chạy đi. Bác Mạc Thành. Ăn không ngon đắt tiền tiểu lung bao, bánh quẩy sữa đậu nành. Hách Họa Hổ ra sức thét to. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình đường đường một tên võ hầu, dĩ nhiên thành một tên tiểu nhị. Mà hắn ca càng thảm hại hơn, mỗi ngày trời chưa sáng liền muốn ra ngoài mua thức ăn. Từ sáng đến tối không phải ở chặt thịt nhân bánh, chính là ra ngoài chọn mua vật tư trên đường. Mà tụ tài lâu cũng là đã xảy ra thiên đại biến hóa. Giờ khắc này, hoàn toàn chính là trận đích. Tiểu nhị! Tiểu nhị! Ta tiểu lung bao còn chưa khỏe sao? Dầu của ta điều đây! Từng tiếng bất mãn âm thanh, mà Hách Họa Hổ không thể không cưỡng chế lửa giận, hùng hục chạy tới. Xin lỗi vị công tử này, chúng ta bây giờ quá bận rộn, đồ vật của ngươi chính đang làm, lập tức tới ngay. Nghe nói như thế, tên thanh niên kia nhất thời không vui. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là Ngô gia thiếu gia, hiện tại lập tức trước lên cho ta một phần, bằng không lão tử đập phá ngươi điếm. Ai ai? Ngươi làm gì? Chỉ có điều nói không lên tiếng, đã bị Hách Họa Hổ một cái tay nhấc lên. Ném đi ra ngoài. Chất thải. Một đám chất thải. Một tên cao gầy lão giả hung hăng quăng ngã một cốc uống trà. Tức giận gầm hét lên. Đều sắp 10 ngày, thậm chí ngay cả mọi người không tìm được, chúng ta sát thủ Minh Huyết sát lệnh đều sắp trở thành một chê cười. Người của ta đã điều tra, tiểu tử kia thâm nhập yêu thú hoang nguyên, ta xem hơn nửa đã chết ở trong đó. Tán thành. Sát thủ Minh hai tên lão giả đều là cảm thấy Tiêu Dương đã chết, nên đem Huyết sát lệnh rút lui đi. Thế nhưng chỉ có cao họ lão giả nhưng là không cam lòng. Cho dù chết, cũng nên có hài cốt đi, nếu như quá trận hắn trở về, chúng ta sát thủ mình cũng sẽ không dùng lan lộn. Cũng tương tự là có thêm lý do của chính mình. Lời này vừa ra, hai người khác đều là trầm mặc. Nếu như 10 ngày không giết chết Tiêu Dương, còn có thể nói Tiêu Dương ẩn giấu quá sâu, chưa phát hiện người. Thế nhưng thật muốn hủy bỏ huyết sát lệnh, quá trận Tiêu Dương thật muốn trở về. Vậy bọn họ sát thủ liền thật sự muốn trở thành một chuyện cười. Đến thời điểm, còn có ai đồng ý ở sát thủ Minh tìm sát thủ? Nếu như không có khách hàng, bọn họ sát thủ Minh không ra một tháng, sẽ triệt để ở Bắc Mạc Thành biến mất. Vì lẽ đó ba người đều là biết việc này tính chất nghiêm trọng, vạn nhất đi nhầm, sát thủ Minh cũng là thật sự xong. Trong lúc nhất thời, ba vị cao tầng cũng là không dám ra lệnh. Đang lúc này, cửa phòng nhưng là bị người sao hưởng liễu. Thùng thùng. Chuyện gì? Báo, phát hiện Tiêu Dương hành tung. Nghe nói như thế, ba tên lão giả đều là từ chỗ ngồi đứng lên. Vội vã để mật báo người đi vào. Đi vào. Nói rõ ràng. Tên này sát thủ nhưng cũng không dám ngẩng đầu, chỉ là gật đầu liên tục, sau đó liền bắt đầu bảo hôm nay lấy được tin tức. Tiêu Dương đã từ yêu thú trong cánh đồng hoang vu phát ra, hiện tại đang hướng Bắc Mạc Thành đuổi, nên buổi tối là có thể đến. Ba đạo sát ý đồng thời bạo phát. Tên này ngân bài sát thủ, thân thể run lên bần bật. Hai chân liền cảm thấy có chút như nhũn ra. Chuyên mệnh lệnh của ta, toàn bộ điều động, cần phải ở đây tiểu tử vào thành trước, chém giết. Là. Ngân bài sát thủ không dám thất lễ, vội vã đi ra ngoài truyền đạt tam lão mệnh lệnh. Lần này nhất định sẽ không để cho tiểu tử kia chạy. Đúng. Nhất định phải cho Tú Nhi báo thủ. Ba người rõ ràng đối với quan Tú chết, đó là canh cánh trong lòng. Nếu như đời này không thể chém giết Tiêu Dương, đời này hơn nửa cũng không thể nhắm mắt. Theo mệnh lệnh truyền đi, toàn bộ Bắc Mạc Thành đều là náo nhiệt lên. Không ít người đều là vội vã ra khỏi thành. Coi như là huyết sát lệnh, mặc dù là cưỡng chế, thế nhưng cũng có bằng nhau lợi ích. Mà lần này huyết sát lệnh, quả thực chính là không tiền khoáng hậu. Chỉ cần chém giết Tiêu Dương, là có thể thu được huyền cấp công pháp, cùng huyền cấp võ kỹ các một quyển. Hơn nữa còn có thể thu được một bộ linh giáp, cùng một cái linh binh. Loại này mê hoặc, đã đầy đủ để kim bài sát thủ đỏ mắt. Tất cả kim bài sát thủ cũng đã điều động. Trong đó thậm chí bao gồm mị ảnh. Hơn nữa những sát thủ này rõ ràng đều đối với Tiêu Dương có điều nghe thấy, hầu như đều là túm năm tụ ba, một khối xuất phát. Hội này tiệm chúng ta bên trong người làm sao biến thiếu. Thậm chí ngay cả tụ tài lâu đều chịu ảnh hưởng, ăn cơm người đi rồi hơn nữa. Chỉ còn dư lại, một ít nhỏ tuổi ăn khách. Có muốn hay không ta đi nhìn? Hách Văn Long cung kính hỏi. Chu Yên suy nghĩ một chút, hội này nên cũng không có chuyện gì, liền gật đầu bàn giao nói. Văn Long ca, người đi hỏi thăm một chút. Tại sao toàn bộ Bắc Mạc Thành đều tao động? Tốt, tiểu thư. Hách Văn Long trực tiếp đi ra ngoài. Tùy tiện kéo một tên hướng về bên ngoài đi đến người đi đường. Đồng thời lấy ra một tấm trăm lạng ngân phiếu, mà cái kia nguyên bản đang chuẩn bị nổi giận người đi đường. Ở trải qua kinh ngạc sau khi, cũng là lộ ra cười tươi như hoa. Vị này ra, có chuyện gì sao? Các ngươi đây là đi làm cái gì? Tại sao đều tới ngoài thành chạy? Hách Văn Long không có nét mực, trực tiếp mở miệng hỏi. Mà nam tử cũng là vội vã cười giải thích. Cái kia huyết sát lệnh treo giải thưởng người, trở về, sát thủ Minh muốn nửa ngày bên trong đánh giết tên kia, chúng ta đều là đến xem náo nhiệt. Huyết sát lệnh. Hách Văn Long sửng sốt một chút, thế nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Cái kia treo giải thưởng người, không phải là chính mình thiếu ra sao? Chờ phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trực tiếp biến đổi. Vốn là muốn nói cho Chu Yên, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu quả thật nói rồi, cô nàng này chỉ bằng đối với Tiêu Dương ái mộ chi tình. Nàng tuyệt đối sẽ đi. Hiện tại muốn làm chính là đi tìm thành chủ, để hắn phát binh giải cứu Tiêu Dương. Đúng, liền làm như thế. Trong lòng quyết định, liền hướng về trong cửa hàng đi đến, trước lúc ly khai, nhất định phải cho Chu Yên nói một chút. Tiểu thư, phía ta bên này có chút chuyện cần phải làm một hồi, ta cần đi ra ngoài một chuyến. Vậy ngươi đi đi, thừa dịp hiện tại trong cửa hàng thông thả, đi nhanh về nhanh. Mà Chu Yên rõ ràng cũng là không phát hiện dị thường gì, trực tiếp đồng ý. Ta biết rồi tiểu thư. Ta sẽ mau chóng trở về. Nói xong liền chạm đích rời đi. Ở xoay chuyển mấy cua quẹo sau khi, Hách Văn Long bay thẳng đến thành chủ phủ phương hướng chạy đi. Nhất định phải một tốc độ nhanh nhất đi viện binh. Lần này tập kết sát thủ, ít nói cũng có mấy ngàn số lượng. Quang kim bài sát thủ ít nhất cũng có hơn 10 vị. Loại này đội hình, coi như võ hầu đến rồi, cũng phải bị ngạnh xanh xanh đích dây dưa đến chết. Thật là nhiều người. Huyền Băng Bạch Hổ nhỏ giọng nhắc nhở. Mà Tiêu Dương đã sớm phát hiện những người này. Bởi linh hồn của chính mình lực lượng lần thứ hai bị cường hóa, hắn hiện tại hoàn toàn có thể ở phạm vi trăm trượng có thể cảm ứng được người tồn tại. Tuy rằng đám người kia tự nhận là ẩn giấu rất tốt, thế nhưng ở tinh thần lực quét hình dưới, đã sớm đem những sát thủ này vị trí sờ soạn một thấu triệt. Lần này nên đúng là sát thủ, một hồi ngươi không nên động thủ ta tới. Tiêu Dương thản nhiên nói. Đồng thời trong lòng quyết định, lần này vào thành, hắn liền đi tìm Mị Ảnh, đến thời điểm để cái tên này dẫn đường, đi bưng sát thủ Minh Xào huyệt. Đỡ phải sau đó không có chuyện gì liền đến phiền chính mình. Chương 148, vận may của ngươi chấm dứt. Vèo vèo vèo. Mười mấy tên ném đao đột ngột xuất hiện. Chính mình từ Tiêu Dương trên người bay qua. Một đám sát thủ coi chính mình đắc thủ, thế nhưng đột nhiên chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh. Hơi chuyển động, trực tiếp máu tươi dâng trào. Tại chỗ chết đi. Tình cảnh này, phát sinh quá nhanh, dẫn đến một đám sát thủ đều là không thể phản ứng lại. Vèo vèo vèo. Từng đạo sắc bén phi châm bay vụt mà tới. Đã ở giờ khắc này, Tiêu Dương cũng là chơi đủ rồi. Bạch Hổ Thánh Kiếm trực tiếp bị lấy đi ra. Gần như cùng lúc đó, một đạo kiếm khí hướng về một phương hướng bay đi. Ngay sau đó bị đánh vị trí, đột nhiên bước lên khí huyết sắc sền sệt vật. Đồng thời gây mũi mùi máu tanh, để cho bọn họ xác định, đồng bạn của chính mình ngộ hại. Một khối trên, không cần phải sợ hắn. Cũng không biết là ai hô một câu, một đám người dồn dập ra tay, muốn chế phục Tiêu Dương đi lĩnh thưởng. Chỉ có điều, nhưng là đưa tới một đạo kiếm khí. Lá gan của các ngươi nhưng là không nhỏ, dám ngăn đường của ta, vậy các ngươi đều lưu lại đi. Mấy tức qua đi. Mặt đất có thêm hơn 20 bộ thi thể. Những sát thủ này đã chết không thể ở chết rồi. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Dương trực tiếp bắt chuyện Huyền Băng Bạch Hổ, tiếp tục chạy đi. Tiêu Dương ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Bởi nhân số trên có ưu thế tuyệt đối, một đám sát thủ cũng là không ở ẩn giấu. Hơn ngàn người sát thủ đội ngũ, trực tiếp đem Tiêu Dương ngăn ở nửa đường. Mà gọi hàng người, càng là một tên kim bài sát thủ. Các ngươi tổ chức thực sự là đối với ta quan ái rất nhiều, ta có tài cán gì, để cho các ngươi như vậy hưng sư động chúng. Tiêu Dương kỳ thực cũng là có một ít tiểu nhân kinh ngạc. Phải biết, hơn ngàn người sát thủ đội ngũ, hắn cảm giác Bắc Mạc thành sát thủ, nên đã toàn bộ điều động. Thậm chí hắn còn nhìn thấy chính mình an bài nằm vùng, Mị Ảnh. Dốc hết toàn lực, liền vì giết chết chính mình. Tiêu Dương không thể không bắt đầu suy nghĩ mình đã làm gì, để sát thủ Minh như vậy ghi hận. Giết chết hai đội sát thủ, còn giết chết một tên võ hầu cảnh sát thủ. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện như vậy, cũng không phải xem như là đại sự gì. Mà chân tướng chính là, Quan Tú lấy sát thủ thân phận đi ám sát một tên võ hầu, như vậy sát thủ Minh danh tiếng tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Chỉ có điều, như thế một võ hầu sát thủ, còn chưa kịp động thủ, đã bị Tiêu Dương giết chết. Huống chi, Quan Tú vẫn là ba tên cao tầng đệ tử. Cái này đệ tử tuy rằng không phải tôn tử, thế nhưng thịnh tựa như tôn tử. Tiêu Dương giết không phải sát thủ, mà là sát thủ Minh tương lai, giết cháu trai của bọn họ. Nếu như không có Tiêu Dương, không ra 10 năm, sát thủ Minh tất nhiên hưng thịnh. Tương lai tiền đồ bị người chặt đứt, để ba tên cao tầng triệt để nổi khùng. Ha ha! Ta không hiểu, như loại người như ngươi vì sao lại vận dụng huyết sát lệnh, thế nhưng ta biết, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Một tên 1m8 cao sát thủ, lạnh lùng nói rằng. Mà trên người nồng nặc kia sát khí, nói cho mọi người, đây tuyệt đối là một tên kim bài sát thủ. Nếu không Tiêu Dương ánh mắt cũng không tệ lắm, người này vẫn đúng là không nhất định có thể nhìn thấy. Vóc dáng không cao, khẩu khí cũng không nhỏ. Âm thanh tuy rằng không vang, thế nhưng là để một đám sát thủ nghe xong một rõ ràng. Trong ngáy mắt, chúng sát thủ đều là lâm vào câu đấu một loại yên tĩnh. 1m3 cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt. Có thể nói, chiều cao vĩnh viễn là trong lòng hắn đau nhất địa phương. Ta muốn sống quả ngươi. Cũng chính bởi vì chiều cao nguyên nhân, để hắn luyện thành một môn bí pháp. Chui xuống đất. Hơn nữa hắn chui xuống đất lúc, càng là vô thanh vô tức, tốc độ còn cực nhanh. Dựa vào này một hạng ưu thế, ở tàn khốc giới sát thủ xông ra địa hành giả tên tuổi. Tiểu chú lùn, ngươi đừng quang miệng pháo, ngươi tới a. Tiêu Dương ngoắc ngoắc ngón tay. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thấp tu sĩ, cũng là chơi tâm nổi lên. Chỉ có điều, hành vi của hắn của mọi người sát thủ trong mắt, quả thực chính là ở tự đào hố chôn. Tuy rằng địa hành giả ở kim bài sát thủ bên trong không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là khó dây dưa nhất. Hơn nữa nhiệm vụ của hắn hoàn thành dẫn, càng là đạt đến kinh người 97%. Coi như là ở kim bài sát thủ bên trong, cũng là đứng hàng đầu. Á á á! Chết tiệt Tiêu Dương, ta tất sống quả ngươi. Nói một lớp bụi mở mịt khí xuất hiện. Bao vây lấy địa hành giả. Ngay sau đó một chui xuống đất trực tiếp biến mất. Tình cảnh này đúng là để Tiêu Dương hơi sững sờ. Người đâu? Mà chân tráng càng là một bước ra, che ở Tiêu Dương phía trước. Này ngược lại là để một đám sát thủ coi trọng một chút chân tráng. Tiểu tử này xong, đắc tội ai không được, nhất định phải đắc tội địa hành giả. Địa hành giả ở Bắc Mạc thành sát thủ bên trong, khó chơi trình độ hoàn toàn có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Có chút sát thủ nhỏ giọng nghị luận. Dưới cái nhìn của hắn, cùng cảnh giới bên trong, bị đâm giết tỷ lệ cơ hồ là 100%. Mà Tiêu Dương xem tuổi tác, cũng không quá là một gã đại võ sư. Nếu có võ hầu cảnh hộ vệ, còn nói được, thế nhưng hiện tại chắc chắn phải chết. Ha ha! Cái tên này có chút ý tứ. Nhìn biến mất địa hành giả, Tiêu Dương cười nói. Mà Huyền Băng Bạch Hổ trong mắt nhưng là né qua một vẻ xem thường. Lạnh lùng nói một câu. Bàng môn tà đạo. Rõ ràng đã phát hiện địa hành giả tung tích. Giờ khắc này chính đang lòng đất nhanh chóng ngang qua, lập tức liền phải Tiêu Dương dưới chân. Mà Tiêu Dương linh hồn chi lực, đã sớm cảm ứng được đối phương khí tức. Không nói hai lời. Trực tiếp lấy ra Bạch Hổ Thanh Kiếm. Bổ ra một đạo kiếm khí. Nhất thời sau, mặt đất thêm ra một vết nứt. Tình cảnh này, để tất cả mọi người là sửng sốt một chút, thế nhưng rất nhanh sẽ không nhịn được rêu cực nói. Tiểu tử này sẽ không cho rằng, dựa vào ngộng là có thể thương tổn được địa hành giả chứ. Ha ha! Khí cấp bại phôi, mất trí. Không ít sát thủ đều là lắc lắc đầu. Đều cảm thấy Tiêu Dương cố làm ra vẻ bí ẩn. Mà lòng đất, chính đang đi tới địa hành giả nhưng là đột nhiên dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước khe nước. Trên người tóc gáy càng là dựng đứng lên. Tiểu tử này vận may. Suýt chút nữa thì mạng của ta. Trong lòng vui mừng chính mình chậm một nhịp, bằng không đã sớm nên bị chẳng thủ. Chỉ có điều, địa hành giả rõ ràng không suy nghĩ Tiêu Dương thực lực. Đơn thuần cảm thấy Tiêu Dương số may. Vận may của ngươi chấm dứt. Gần như cùng lúc đó, địa hành giả động. Trong tay thêm ra một thanh tôi độc dao găm, chậm rãi hít một hơi. Sau một khắc, Tiêu Dương trước mặt, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Mà đạo nhân ảnh này trực tiếp giơ tay chùy thủ trong tay, hướng về Tiêu Dương cái cổ vạch tới. Chỉ cần trong số mệnh, Tiêu Dương coi như còn có này sức chiến đấu, thế nhưng vào lúc ấy cũng tuyệt đối đến thân thể cực hạn. Tiểu tử chết đi. Trên chùy thủ nọc độc, là hắn chuyên môn bố trí. Coi như là võ hầu, ăn đi sau khi, cũng phải hàng đêm đau bụng khó nhịn. Mãi đến tận ở trong thống khổ chết đi. Mắt thấy dao găm liền muốn cắt ra Tiêu Dương cuống họng. Một cái tay nhưng là đột nhiên xuất hiện, ung dung nắm dao găm. Tình cảnh này, trực tiếp để địa hành giả lâm vào mộng bức bên trong. Thế nhưng sát thủ tố chất trực tiếp để hắn vẫn duy trì bình tĩnh. Ngươi muốn giết ta. Tiêu Dương cũng là khẽ ngẩng đầu. Tiểu tử, ngươi không muốn quá ngông cuồng, nếu như còn dám như thế không cách nào thiên, ta liền làm giết ngươi. Ha ha. Nghe nói như thế, Tiêu Dương nở nụ cười. Trên tay sức mạnh hơi dùng sức. Chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh âm của. Dao găm trực tiếp cắt thành hai đoạn. Tình cảnh này, trực tiếp để địa hành giả sửng sốt. Không nghĩ tới Tiêu Dương có thực lực như vậy, đang chuẩn bị lùi thân rời đi. Một cái tay nhưng là trực tiếp nắm lấy cái này 1m3 tiểu chú lùn. Chương 149, tiêu hao Tiêu Dương thực lực. Chết cho ta. Đột nhiên, một cái phi châm phun ra. Ép thẳng tới Tiêu Dương môn. Ha ha, Bạch Hổ Thanh Kiếm. Lời còn chưa dứt, Tiêu Dương đã bắt được tiểu chú lùn. Nếu dao găm là của ngươi, ta đây liền trả lại cho ngươi. Nói lại là bài thành mấy cái mảnh vỡ, nhìn thấy nơi này, địa hành giả còn không có thấy rõ đây là mấy có ý gì. Địa hành giả trong lòng thì có loại đại sự cảm giác không ổn. Ngay sau đó miệng mình đã bị người cạy ra. Những này dao găm mảnh vỡ ta còn cho ngươi. Nói đem hơn 10 mảnh vỡ, đều là ném vào đối phương không trung. Nhắm lại vốn là có độc, hầu như ăn vào trong nháy mắt, địa hành giả liền nhận ra được không đúng địa phương. Chỉ cảm thấy từ khí quản nói, phổi, đều là đau rát. Há miệng, nói một cái máu đỏ tươi, ngay sau đó liền cảm giác mình cái bụng, đang bị người ngàn đao bầm thây. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy một bóng người bay ra ngoài. Qua một hồi lâu, mới có một tên sát thủ có chút không dám tin tưởng nói rằng, đó là kim bài giết số địa hành giả. Nhìn dáng vẻ, coi như là tận mắt nhìn thấy, cũng là không thể tin được. Giờ khác này một tên sát thủ nhưng trong lòng thì vui mừng chính mình lúc đó không tìm đường chết, bằng không loại này giàn vặt, hắn chỉ sợ cũng muốn không chịu được nữa. Người này chính là nợ tiền mị ảnh. Ta tự cấp các ngươi một lần đến cơ hội. Tiêu Dương vào đúng lúc này thu hồi ngày xưa nụ cười nhã nhặn. Dùng lãnh lẽo ngữ khí nói rằng, coi như là đám người kia là một đám sát thủ, cũng đều là bị Tiêu Dương cái kia thuần túy sát ý sợ đến dùng mình một cái. Mà một tên trong đó mặt nạ sát thủ, trong mắt lóe ra một chút giận dữ. Rõ ràng những sát thủ này bên trong, hắn xếp hạng sợ là so với vừa chết đi người kia còn cao hơn. Tiêu Dương ngươi không khỏi cao hứng cũng quá sớm, chúng ta bên này nhưng là có hơn ngàn tên sát thủ, coi như một người trên, cũng có thể đem ngươi dây dưa đến chết. Cũng bởi vì lời ấy, nguyên bản đã có chút hoảng loạn sát thủ, cũng là lần thứ hai khôi phục nghiêm nghị. Đúng, coi như là một người trên, cũng có thể dây dưa đến chết Tiêu Dương. Huống chi, nơi này còn có hơn 10 người kim bài sát thủ. Hơn 100 vị ngân bài sát thủ. Những người này đồng loạt ra tay, tuyệt đối là một luồng sức mạnh kinh khủng. coi như Tiêu Dương là nửa bước võ hầu, cũng phải chết ở chỗ này. Ha ha! Tiêu Dương, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi mạnh hơn, cũng bất quá là một người, vì lẽ đó ngươi ngày hôm nay hay là muốn chết. Tiêu Dương chân mày cau lại, hướng về nói chuyện sát thủ nhìn lại. Trên mặt nhưng là mang theo cân nhắc nụ cười. Nha! Thật sao? Xem ra các ngươi là thật sự muốn toàn bộ lưu lại. Lúc nói chuyện, đã nắm chặt trong tay Bạch Hổ Thanh Kiếm, chuẩn bị đại khai sát giới. Nhìn cách trước là ta quá mức biết điều, để một ít hôn tạp cá cho là ta dễ ức hiếp. Vậy hôm nay, liền để các ngươi mở mang, cái gì gọi là vô địch. Cao giọng nói rằng, mặc dù đang trận sát thủ đều là không tin, Tiêu Dương có thể sống sót, thế nhưng bọn họ có thể khẳng định một điểm. Đó chính là Tiêu Dương thực lực tất nhiên rất mạnh. Khả năng lần này có rất nhiều người, phải cho tiểu tử này chôn cùng. Chỉ có điều, nay cùng cái kia cuối cùng thưởng so với, cũng không tính cái gì. Chỉ cần lần này thành công, danh tiếng cùng của cải đều sẽ nghiêng. Huyết sát ra, người vong hồn. Sát thủ kia thản nhiên nói. Đồng thời, lấy ra một thanh trường kiếm, rõ ràng cũng là một tên kiếm khách. Thấy cảnh này, ngoài hắn ra sát thủ cũng đều là lục tục lấy ra vũ khí của chính mình. Chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Xem ra, các ngươi thái độ rất kiên định, vậy ta liền không khách khí. Rốt cục, Tiêu Dương nhìn sắc trời cũng không sớm. Hắn còn chuẩn bị mau chóng đi gặp sư muội của chính mình đây, rồi mới từ Huyền Băng Bạch Hổ trên lưng hạ xuống. Đại Miêu chăm sóc tốt chân tráng. Để lại một câu nói, một người một mình đối mặt hơn ngàn tên sát thủ. Tốt thiếu gia. Huyền Băng Bạch Hổ sâu sắc biết Tiêu Dương thực lực. Không sử dụng thần khí đích tình huống dưới, là có thể vượt cấp mà chiến. Nếu như 5 cái thần khí đều dùng tới, coi như là vũ hầu đỉnh cao, cũng có sức đánh một trận. Mặc dù đối phương nhân số nhiều, thế nhưng đều là một đám không ra hồn hôn tạc cá. Nếu để cho nó trên, chỉ cần vừa đối mặt, liền có thể thuấn sát đám người kia. Chỉ có điều, Tiêu Dương rõ ràng muốn dựa vào cơ hội lần này, đem mình danh tiếng đánh ra đi. Đỡ phải sau đó, bị một ít á miêu a cẩu quấy rầy. Cái tên này, thật đem mình làm võ hầu, lại dám một người đối mặt chúng ta. Ha ha! Ta xem tiểu tử này quá nửa là bị sợ tới thất tâm phong. Không ít người nhìn thấy từng bước một đi tới Tiêu Dương, trong mắt lóe ra một vệ châm biếm. Sát thủ bảng xếp hạng người thứ nhất du hồn, con mắt híp lại. Hắn dĩ nhiên từ Tiêu Dương trên người cảm nhận được chí mạng khí tức. Điều này làm cho hắn có chút hoảng sợ. Phải biết, bọn họ những này kim bài sát thủ, hầu như cũng sẽ là cuối cùng trên. Trước dùng không đáng giá tiền nhất đồng bài sát thủ làm con cờ thí, tiêu hao Tiêu Dương thực lực. Xem ra cái tên này quả thật có chút bản lĩnh. Trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Mà lúc này, hơn 900 vị đồng bài sát thủ đã đứng không đủ Tiêu Dương 3 trượng vị trí. Một lần cuối cùng nhắc nhở, cũng ngay. Tuy rằng Tiêu Dương đã có chém giết những người này ý nghĩ, thế nhưng nơi này chính là có 1.000 nhiều người. Thật muốn toàn bộ giết, này một mảnh đều sẽ bị huyết dịch nhuộm đỏ. Sát chết đâu đâu cũng có. Ha ha, làm sao hiện tại sợ, thế nhưng chậm. Đầu của ngươi, ta cuồng thử muốn. Gần như cùng lúc đó, thì có mấy vị sát thủ vọt thẳng đi qua. Tiêu Dương đầu hơi giơ lên. Trong tay Bạch Hổ Thánh Kiếm xuất hiếu. U mê không tỉnh. Vậy thì chết. Một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời, 10 trượng kiếm khí xuất hiện. Nguyên bản vọt tới trước vài tên sát thủ, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Hơn nữa kiếm khí đang lấy tốc độ kinh người hướng về phía sau sát thủ chém tới. Mà một đám đồng bài sát thủ, nơi nào gặp loại chiến trận này. Bọn họ đã gặp kiếm khí bất quá là dài mấy tấc, liền một trượng đều không có. Đột nhiên nhìn thấy loại này kiếm khí, trực tiếp bị dọa cho sợ rồi. Ngây ngốc nhìn. Phù phù phù. Không. Ta không muốn chết. Chân của ta. Sau một khắc, đang đau nhức dưới sự kích thích. Một đám người phục hồi tinh thần lại, thống khổ phát sinh kêu rên. Chỉ có điều, Tiêu Dương nhưng là không có dừng. Một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm. Mỗi một lần vung kiếm, đều có 10 trượng kiếm khí xuất hiện. Trong nháy mắt, Tiêu Dương phảng phất biến thành một cối xay thịt. Mỗi một lần vung kiếm, đều sẽ để mười mấy tên sát thủ nổ chết. Cứu mạng. Hắn là ác ma, ta không thể ở lại đây. Một tên sát thủ, nhìn thấy dường như tu la địa ngục cảnh tượng, chạm đích bỏ chạy. Chỉ có điều, mới vừa chạy ra mấy trượng khoảng cách. Một đạo kiếm khí bổ tới. Sát thủ kia xem là bị chém thành 2 đoạn. Chuyện này, mà còn dư lại ngân bài kim bài sát thủ, trực tiếp xem choáng váng. Tuy rằng bọn họ cũng có thể nghiền ép này quần đồng bài, thế nhưng là làm không tới như vậy. Chúng ta không ra tay nữa, đồng bài sát thủ nên bị giết tuyệt. Một tên kim bài sát thủ khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói. Chỉ có điều, du hồn nhưng là lắc lắc đầu. Ha ha. Đây là bọn hắn tự chọn, trách không được ai, mà tác dụng của bọn họ chính là tiêu hao Tiêu Dương thực lực. Nghe nói như thế, coi như là một đám sát thủ, đều là không nhịn được tâm phát lạnh. Thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Tu luyện thế giới vốn là như thế tàn khốc. Ngươi đối với người khác nhân tử, hoàn toàn chính là tàn nhẫn với chính mình. Mà này quần đồng bài tồn tại ý nghĩa chính như du hồn nói tới giống như vậy, chính là vì tiêu hao. Cao tầng đã sớm biết bọn họ không phải là đối thủ, nhưng là không có ngăn cản, bọn họ tham gia nhiệm vụ lần này, hơn nửa cũng là đánh cái này chú ý. Chương 150, thanh trận. Mười mấy tức sau. Tiêu Dương thu kiếm. Gần như 900 vị đồng bài sát thủ, bây giờ có thể đứng yên nhưng là không có một bóng người. Tuy rằng trong đó cũng có cá lọt lưới, thế nhưng tại đây loại dường như tu la địa ngục cảnh tượng bên trong. Bọn họ đã bị dọa đến rung chân, không cách nào chống đỡ chính mình đứng thẳng lên. Chỉ là có chút ngơ ngác nhìn Tiêu Dương. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Nếu như có thể sống sót, làm hết sức rời xa người đàn ông này. Chỉ là bọn hắn bây giờ nhưng là không nhìn thấy bất kỳ hy vọng sống sót. Mười mấy giây, có chút chậm. Tiêu Dương thản nhiên nói. Đồng thời giơ lên kiếm, chỉ về cuối cùng kim bảo cùng ngân bài sát thủ. Các ngươi một khối trên, ta không có thời gian. Nhìn dần muộn sắc trời, Tiêu Dương muốn mau chóng trở lại. Giết một ít cấp thấp sát thủ, thật sự coi chính mình vô địch rồi. Ngu muội, liên để chúng ta, cho này ngông cuồng tiểu quỷ trên cuối cùng một khóa đi. Chúng sát thủ đều là bị Tiêu Dương khiêu khích hành vi, trêu đến có chút phẫn nộ. Đều là quyết định ra tay, cho Tiêu Dương một ít giáo huấn. Chỉ có điều, những sát thủ này bên trong, nhưng là có hai người không nghĩ như vậy. Một người trong đó là Mỹ Ảnh. Đang nhìn quá Tiêu Dương chiến đấu sau, hắn thật không có phản kháng lòng tin. Hơn nữa hắn bây giờ còn trúng độc, cần thuốc giải. Một vị khác chính là kim bài sát thủ người thứ nhất, Du Hồn. Hắn đã đột phá đại võ sư, tu vi đạt đến võ hầu cảnh. Hơn nữa hắn cũng là sử dụng kiếm, thế nhưng đối với Tiêu Dương phát ra ra kiếm khí, nhưng là có chút mê man. Mặc dù có chút thời điểm, kiếm khí cũng không thể đại biểu thực lực, thế nhưng kiếm khí kích thước, thường thường đại diện cho một tên kiếm khách nội khí. Tiêu Dương bùng nổ ra kiếm khí, rõ ràng đã vượt xa võ hầu nhất tầng. Mọi người cùng nhau tiến lên, tiểu tử này quá nửa là nửa bước võ hầu. Du Hồn đột nhiên mở miệng nói rằng, chúng sát thủ đều là gật gù. Vừa chiến đấu, bọn họ cũng đã nhìn ra. Thật muốn đơn đả độc đấu, nơi này sát thủ, không có một là Tiêu Dương đối thủ. Vì lẽ đó, bây giờ đường chỉ có một cái. Vây công. Được, ta nghe Du Hồn lão đại. Ta đồng ý. Tán thành. Rất nhanh, tất cả kim bài sát thủ đều là đồng ý hạ xuống. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, chờ xử lý xong cái tên này, đang suy nghĩ thủ lao vấn đề phân phối. Một đám kim bài sát thủ cũng là biết. Nếu như hiện tại không đồng lòng hiệp lực, đối phó Tiêu Dương, ở đây nội đấu, bọn họ những người này, có một toán một, cũng phải chết ở nơi này. Du Hồn nhìn thấy chúng sát thủ đồng ý, cũng là hài lòng gật gù. Đi thôi, chờ các ngươi bị giết, tên kia nội khí cũng có thể tiêu hao gần đủ rồi, đến thời điểm ta đang ra tay. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Giết. Sau một khắc, Du Hồn trực tiếp đi đầu giết đi tới. Chỉ có điều, rất nhanh, hắn đã bị ngoài hắn ra sát thủ vượt qua. Một đám ngân bài sát thủ càng là cùng nhau tiến lên. Tiêu Dương con mắt híp lại. Cái khác thần khí còn không có dùng qua, ngày hôm nay mượn các ngươi thử xem, vừa vặn cũng là kinh sợ một hồi, một số bọn đạo trích đồ. Ý nghĩ hơi động. Trong tay thêm ra một đại ấn. Chính là ngũ thần khí bên trong kỳ lân ấn. Nội khí truyền vào. 1/10 nội khí biến mất. Kỳ lân ấn lúc này mới có phản ứng. Tiêu Dương không do dự, trực tiếp ném đi ra ngoài. Mà chúng sát thủ thấy cảnh này, đều là muốn né tránh. Cẩn thận, tiểu tử kia ném ra cái gì linh khí. Càng là có sát thủ nhắc nhở. Chỉ có điều, kỳ lân ấn ở tuột tay sau khi, ngay ở nhanh chóng lớn lên. Hô hấp, liền biến thành trăm trượng kích thước. Mà Tiêu Dương trong đầu, phát hiện có thể điều khiển này lại ấn. Đây là cái gì linh khí, vì sao lại khổng lồ như thế? Một ít sát thủ có chút ngu si nhìn trăm trượng dài rộng kỳ lân ấn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Mà nên tiếp bọn họ là, phủ đầu đại ấn. Chết! Theo Tiêu Dương một câu nói, kỳ lân ấn đồng thời hạ xuống, coi như là những người này là đại võ sư. Thế nhưng muốn ở một tức bên trong, chạy đi, đó cũng là không thể nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn rơi xuống kỳ lân ấn. Không, không thể, không. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung động không ngớt. Tất cả mọi người là trợn tròn mắt. Bọn họ hiện tại đột nhiên phát hiện một chuyện. Bọn họ cùng Tiêu Dương căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Động động thủ chỉ, bọn họ bên này liền muốn tổn thất nặng nề. Trong nháy mắt, cũng không biết là ai trước đi đầu chạy trốn, một đám ngân bài sát thủ nói cái gì cũng không dám ở dừng lại. Cũng không lại đi muốn phần thưởng kia, giờ khác này đã nghĩ nhanh lên một chút rời đi nơi này. Muốn đi. hỏi qua ta sao? Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, ý nghĩ hơi động. Kỳ lân ấn bị thu hồi, đỉnh đầu thêm ra một vương miện. Nội khí điên cuồng truyền vào. Rất nhanh một đạo thanh long bóng mở xuất hiện. Chỉ có điều, giờ khắc này nhưng là không ai dám xem. Đang lúc này, một tiếng rung trời rồng gầm tiếng vang lên. Giống. Mà đây càng là tạo thành một đạo sóng trung kích. Đang đợi Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn lại, hơn trăm vị ngân bài sát thủ đã hết mức ngã trên mặt đất. Hơn nữa đều là kỳ lạ chảy máu, chết không hề chết. Thanh long quan hẳn là tăng cường tinh thần lực, cùng tấn công bằng tinh thần. Mà Tiêu Dương cũng có thể cảm ứng được, vừa công kích không chỉ là tổn thất nội khí, còn tiêu hao một phần tinh thần lực. Hội này cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Cũng thử xem Chu Tức Dực. Trong nháy mắt, Tiêu Dương lưng mọc hai cánh. Giờ khác này kim bài sát thủ cũng đều là rõ ràng, buồn cười không phải Tiêu Dương mà là bọn họ. Tiêu Dương rõ ràng đã đột phá võ hầu cảnh, muốn cái gì bọn họ không muốn quá đơn giản. Nghĩ tới đây, cũng không quan tâm mặt mũi gì. Đều là cắn răng lao nhanh muốn rời khỏi nơi này. Chỉ có điều, phía sau đột nhiên vang lên một trận dường như phượng hoàng đề tiếng kêu. Có người can đảm kim bài sát thủ quay đầu nhìn lại, nhưng là không phát hiện cái gì. Đang lúc này, một đạo cột lửa đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, tên này kim bài sát thủ đã bị lửa cháy hừng hực gói hàng ở trong đó. Cũng không kịp hét thảm một tiếng, đã bị đốt thành một đống than cốc. Một đám kim bài sát thủ lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Liếc mắt liền thấy một con toàn thân thiêu đốt hỏa diễm chim lớn. Cái tên này rốt cuộc là ai? Phi hành. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đại diện cho võ vương cảnh, mới có thể nắm giữ năng lực. Thế nhưng một vị thanh niên lắc mình biến hóa thành một đầu hỏa diễm chim lớn, phi hành trên không trung. Hỏa vũ. Theo Tiêu Dương một câu nói. Quanh thân ngưng tụ ra từng cây dài một thước thiêu đốt lông chim. Vèo vèo vèo. Đến hàng ngàn lông chim dường như mưa rào giống như vậy, nghiêng mà xuống. Chỉ là đòn đánh này. Kim bài sát thủ chỉ còn dư lại hai người còn sống. Hơn nữa, hai người này đều là khuôn mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa công kích hoàn toàn chính là ở nổ tung. Từng cây lông chim có thể so với lựu đạn, hơn 10 người sát thủ trực tiếp bị nổ không nhìn ra nhân dạng đến. Chu Tước Dực năng lực là biến thân Chu Tước, điều này có thể lực đúng là có thể dùng đến thanh trận. Vừa công kích, trực tiếp dây hơn 10 người đại võ sư cảnh 10 tầng sát thủ. Mà vừa công kích, nếu như ở trên chiến trường. Đến hàng mấy chục ngàn binh lính, hắn một chiêu này xuống, hơn nửa đến từng có gần chết vong. Đang lúc này, mị ảnh đột nhiên động. Giơ tay lên bên trong dao găm liền hướng về du hồn eo nơi đâm. Phù. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra, coi như là du hồn muốn trốn, cũng là không kịp. Trực tiếp ở trên bụng, tìm một vết thương. Ngươi. Nhảy ra du hồn có chút kinh ngạc nhìn mị ảnh. Chương 151, chính mình cuốn gói rời đi. Mà mị ảnh nhưng là lộ ra vẻ tươi cười, ma lưu quỷ trên mặt đất. Đại nhân, mị ảnh cho ngươi thỉnh an. Tình cảnh này, để du hồn con mắt hơi phóng to, hắn không nghĩ tới, mị ảnh dĩ nhiên cùng Tiêu Dương là một phe. Chết cho ta. Cảm thụ lấy trong cơ thể kịch độc chính đang lan tràn, du hồn cắn răng một cái, một chiêu kiếm chém ra. Coi như là giết không được Tiêu Dương, cũng phải đem du hồn chém. Chỉ có điều, một đạo kiếm khí càng nhanh hơn mấy phần. Vèo. Một cái đầu người rơi xuống đất. Mang ta đi sát thủ Minh tổng bộ. Tiêu Dương trực tiếp mở miệng nói rằng, hắn đã chịu đủ lắm rồi, mỗi ngày cùng con rồi giống như vậy, xâm lấn chính mình. Coi như là tính khí cho dù tốt, cũng là nổi giận. Lần này liền đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp đem đối phương toàn bộ giết chết, đỡ phải sau đó ở xâm lấn chính mình. Coi như là chính mình chịu nổi, thế nhưng bên người còn có thân bằng hảo hữu. Những người này, cùng chính mình cũng không phải như thế. Không có kinh khủng linh hồn chi lực, rất nhiều tình huống dưới. Hoàn toàn cảm chi không tới sát thủ tồn tại. Nói thí dụ như, cái kia kim bài sát thủ địa hành giả. Nếu như không có cường đại tinh thần lực, thật sự rất khó cảm ứng được đối phương vị trí. Vì lẽ đó những người này, vẫn là tận diệt tốt hơn. Đỡ phải sau đó lại cho chính mình gây phiền phức. Tốt. Đại nhân, ta đây liền mang cho ngươi đường. Mị ảnh ở thấy được Tiêu Dương thực lực chân thật sau khi, liền tâm tư phản kháng cũng không có. Đây tuyệt đối là cái đùi. Đồng thời trong lòng cũng là rõ ràng. Hôm nay qua đi, lại không sát thủ. Bác Mạc Thành một quãng thời gian bên trong, tất nhiên sẽ không xuất hiện ở hiện sát thủ. Mà mị ảnh trực tiếp tại tiền phương dẫn đường. Huyền băng bạch hổ không dám thất lễ, hót trở lại đây. Nằm trên mặt đất. Tiêu Dương trực tiếp vươn mình trên hổ. Đi nhanh chút, ta không có thời gian. Bây giờ thời gian, có chút thiếu thốn. Hắn còn muốn trước lúc trời tối, trở lại tụ tài lâu đây. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ý nghĩ này có chút không thiết thực. Chờ diện sát thủ mình. Làm sao cũng phải giờ tuất, mới có thể trở về đi. Mà mị ảnh cũng là không dám có điều làm lỡ, vội vã tăng nhanh tốc độ, hướng về Bắc Mạc Thành chạy đi. Này ngược lại là để Tiêu Dương sửng sốt một chút. Tên sát thủ này tổ chức tổng bộ dĩ nhiên ở Bắc Mạc Thành bên trong. Cũng không biết Kim Bất Hoán người thành chủ này làm sao nên phải, sẽ lưu lại như thế một gieo vạ. Ngày hôm nay hắn Tiêu Dương coi như một hồi người tốt, hỗ trợ đưa cái này gieo vạ diệt trừ. Mà Mị Ảnh cũng là muốn đến cái gì, vội vã cười giải thích. Nguyên lai sát thủ Minh tổng bộ nhưng là không ở Bắc Mạc Thành, thế nhưng trải qua mấy lần vây quét, dẫn đến chúng ta tổn thất nặng nề. Mấy vị cao tầng, trải qua thương thảo, lúc này mới đi rồi như thế một nước cờ hiểm, thế nhưng không nghĩ tới hiệu quả nổi bật. Gần 10 năm, cũng không bị Bắc Mạc Thành phát hiện tung tích. Tiêu Dương gật gù. Có lúc, xuất kỳ bất ý, nhưng là có thể làm cho kẻ địch không ứng phó kịp. Có câu nói được lắm, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Cũng không phải không có nhất định đạo lý. Đóng cửa thành. Thủ thành binh thấy gần đủ rồi, liền chuẩn bị đóng lại cửa thành. Đang lúc này, một tên thủ thành binh rất xa liền thấy có người tại chiều bên này lao nhanh. Chờ chút, có người đang hướng bên này đuổi. Vốn là muốn chờ một chút, thả những người kia đi vào, thế nhưng là đưa tới một tiếng vô hình trào phúng. Có người đã có người chứ, sớm một chút đóng lại cửa thành, về sớm một chút giải lao. Một người trung niên thản nhiên nói. Đồng thời dặn dò những người khác bắt đầu đóng cửa thành. Mà những người khác biết rõ, khoảng cách đóng cửa thành thời gian, còn kém một nén nhang, thế nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Bởi vì, này người trung niên, có lai lịch, là thủ vệ quân giáo đầu biểu đệ, đắc tội rồi hắn, hoàn toàn chính là đắc tội rồi giáo đầu. Bọn họ cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này, đắc tội người này. Chờ một chút. Chân tráng nhìn thấy cửa thành muốn quan, hét lớn một tiếng. Chỉ có điều cái kia cửa thành nhưng là như cũng là chậm rãi đóng, nếu như hiện tại chạy tới, tuyệt đối không đuổi kịp. Thiếu gia, cửa thành muốn đóng, chúng ta không vào được. Tiêu Dương hơi nhướng mày. Thật giống khoảng cách đóng cửa thành thời gian, còn kém một nén nhang khoảng chừng, trái phải. Hiện tại liền đóng cửa thành, ngươi tờ mờ sợ là đang làm khó dễ ta, không muốn để cho ta diệt sát thủ Minh. Hừ, ngày hôm nay ta tất giết chết tay mình, ai tới cũng không tiện xứ. Đại Miêu xông tới. Gần như cùng lúc đó, Huyền Băng Bạch Hổ không ở chạy trốn, bay lên trời, hướng về Bắc Mạc Thành bay đi. Mà Mị Ảnh đây là có chút kinh ngạc nhìn đi xa bóng lưng. Này đây là yêu vương. Qua một hồi lâu, mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn vẫn cho là Tiêu Dương vật cưới là một con đại yêu sư cảnh hổ yêu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn quả thực sai thái quá. Thế này sao lại là đại yêu sư, đây là một đầu yêu vương. Coi như Bắc Mạc Thành chủ đến rồi, cũng phải bị một cái tát đập chết. Nghĩ tới đây, không nhịn được dùng mình một cái. Trong lòng càng là ở vui mừng chính mình tuyển đúng rồi, nếu như vừa muốn phản kháng, không cần Tiêu Dương ra tay, chính mình cũng không ngăn được, con này còn cọp một hơi. Nghĩ tới đây, tóc gáy run rẩy. Càng là không dám nhiều chờ, cắn răng đi phía trước lao nhanh. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Bắc Mạc Thành, không thể để cho Tiêu Dương chờ lâu. Đại nhân, không bằng đang đợi một hồi, người kia ra tốc. Tên kia thủ thành binh, nhỏ giọng hô. Nhất thời, người trung niên kia đột nhiên mở ra mắt, hung hăng trợn mắt nhìn một chút người nói chuyện. Lao tử làm việc, cần ngươi tới dạy. Lạnh lùng nói một câu. Lúc này không ít lão binh biết người này bối cảnh không tầm thường, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một lôi kéo thanh niên thủ thành binh. Để hắn không muốn tìm việc, bằng không sau đó con đường, tuyệt đối là nửa bước khó đi. Ta muốn đi giáo đầu bên kia cáo ngươi, hiện tại không tới đóng cửa thành thời gian, ngươi nhưng đóng cửa thành, ngươi giáp tâm ở đâu? Gầm lên giận dữ. Thanh niên để ở đây thủ thành binh, đều là hơi sững sờ. Thế nhưng rất nhanh, những này thủ thành binh đều là cùng cái này trẻ con miệng còn hôi sữa kéo dài khoảng cách. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Dĩ nhiên công nhiên khiêu khích Ngụy Tinh, hắn không biết vị này chính là thủ thành binh giáo đầu, lưu chìm bái làm huynh đệ sống chết có nhau sao. Mà Ngụy Tinh sửng sốt một chút. Thế nhưng rất nhanh sẽ không nhịn được cười to lên. Ha ha ha. Ngươi tính là thứ gì, lão tử nhưng là lưu chìm giáo đầu bái làm huynh đệ sống chết có nhau, ngươi cứ việc đi cáo. Ta cũng đem lời lược ở đây, ngươi nếu như thành công, ta đứng chổng ngựa căn cức. Một trận vô tình trào phúng. Thanh niên gương mặt đều là trở nên đỏ lên. Thật lâu nói không ra lời. Ha ha. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, chính mình cuốn gói rời đi, bằng không ta sẽ rất chăm sóc cho ngươi. Ngụy Tinh làm mưa làm gió quen rồi, trực tiếp lạnh lùng nói. Ngươi không muốn khinh người quá đáng, lưu chìm nơi đó cáo không ngã ngươi, ta liền đi thành chủ nơi đó cáo không ngã, ta liền đi Bắc Đấu thành cáo ngươi, ta cũng không tin cáo không ngã ngươi. Thanh niên cắn răng một cái, giống to. Điều này làm cho mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút. Mà Ngụy Tinh nhưng là không quan tâm chút nào, lộ ra một vẻ cười gằn, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền nghe đến một thanh âm đột ngột vang lên. Nói được lắm, ta ủng hộ ngươi, ngươi cứ việc đi cáo hắn. Nhất thời, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Đây là nơi nào tới ngu ngốc, chuyện gì cũng dám tố một cước, quả thực chính là đang tìm cái chết. Ngươi tính là thứ gì, dám quản chúng ta thủ thành binh chuyện ba. Ngụy Tinh nhất thời cảm giác trên mặt tối tăm, gầm lên giận dữ. Đồng thời cũng là quay đầu nhìn lại. Chương 152, thật vô lễ tiểu quỷ. Chỉ thấy ở giữa không trung, đột nhiên có thêm một con cọp cùng một người. Điều này làm cho tất cả mọi người đại não đều là đường ngắn chốc lát, thế nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Mà Tiêu Dương đã rơi vào trên tường thành, đi tới thanh niên trước mặt. Tiểu tử, ngươi cứ việc đi cáo, cáo không ngã ngươi theo ta nói, ta giúp ngươi. Mà một đám thủ thành binh cũng đều là nghĩ đến một chuyện. Ngự không mà đi, võ vương cường giả. Ngụy Tinh đầu vù một hồi. Ta vừa mắng võ vương. Nhất thời, hai chân liền cảm thấy như nhũn ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại nhân tha mạng, miệng ta tiện, ta nên đánh. Nói càng là ngẩng đầu hung hăng đánh chính mình bạt thai. Bành bạch đùng. Trong lúc nhất thời, càng là chỉ có bạt thai thanh. Chỉ có điều, Tiêu Dương nhưng là không thèm nhìn đối phương một chút, trực tiếp quay về thanh niên kia hỏi. Người tên là gì? Hồi tộc đại nhân nói, tiểu nhân gọi Dương Vĩ. Thanh niên khúng núng nói. Mà Tiêu Dương khi nghe đến lời của đối phương, nhưng là không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Khá lắm, bệnh liệt dương. Danh tự này thức dậy cũng là đủ cá tính. Ta nhớ kỹ, ngươi chỉ để ý đi cáo, nếu như không thành công, liền đến tìm ta, ta giúp ngươi đi cáo. Vâng vâng vâng. Dương Vĩ náo địa gật đầu liên tục. Cũng tại lúc này, mị ảnh cũng là chạy tới. Bởi Tiêu Dương đến, một đám thủ thành binh nhưng cũng không dám tiếp tục đóng cửa thành. Không đến lúc đó, ai dám đóng cửa? Vậy hay cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Vị này chính là võ vương cường giả, coi như là thành chủ đại nhân đến rồi, cũng chỉ đủ túi đầu không lưng. Huống chi bọn họ này quần thủ thành binh. Thật muốn giết bọn họ, chỉ cần động nói chuyện ra, thì có bo lớn cường giả tình nguyện ra sức. Oanh oanh oanh. Đại nhân, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngụy Tinh cũng là thật sự sợ hãi, điên cuồng dập đầu lệ cầu xin. Nếu như việc này đâm đến Kim Bất Hoán nơi đó, coi như là chính mình lưu chìm anh em ruột, cũng khó trốn một chữ chết. Tiêu Dương nhưng là không thèm nhìn đối phương một chút. Chỉ là quay về Dương Vĩ nói một câu. Đừng quên lời của ngươi. Nói xong cũng ra hiệu bên cạnh mị ảnh tiếp tục chạy đi. Hãy mau đem sát thủ Minh Diệt, kịp lúc trở lại thấy mình tiểu sư muội. Kha kha. Nghĩ đến Chu Yên, Tiêu Dương sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười. Là đại nhân. Mị ảnh tiếp tục dẫn đường. Một đám thủ thành binh, đều là tha thiết mong chờ nhìn theo Tiêu Dương rời đi. Mãi đến tận Tiêu Dương thân ảnh biến mất ở cuối con đường. Lúc này mới quay đầu đến. Võ vương cường giả chính là không giống nhau, dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa hơi thở của hắn quá mạnh mẽ, chỉ là nhóm nó, ta đều có loại tâm thần run rẩy cảm giác. Ta muốn là có thể trở thành võ vương là tốt rồi. Một đám người liễu ra liễu díu thảo luận nửa ngày. Không biết, Tiêu Dương hắn là mông võ vương, chính là võ hầu, vẫn là gần nhất đột phá. Trở thành võ vương còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Xong, xong, hết thảy đều xong. Ngụy Tinh cũng là co quắp ngồi dưới đất, tuyệt vọng ngước nhìn đỉnh đầu. Ta không thể ở lại đây, ta sẽ chết. Hét lớn một tiếng. Liền từ trên đất đứng lên. Đồng thời càng là hướng về ngoài cửa thành đi đến. Chỉ có điều, một đám thủ thành binh ánh mắt giao lưu một phen. Không có người nói chuyện, nhưng là cùng nhau tiến lên. Trực tiếp đem Ngụy Tinh đè lại. Ngươi cũng có ngày hôm nay, ông trời thật là mở mắt. Bởi trước bắt nạt những người này, cũng chính là nguyên nhân này. Đám người kia tuyệt đối sẽ không như thế để lại Ngụy Tinh rời đi. Chư vị, ta biết trước ta là xin lỗi các vị, thế nhưng lần này khẩn cầu các vị tha ta một tên. Đùng. Một đạo bạt thai thanh. Ha ha, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu, ngươi có ngày hôm nay cũng là đáng đời. Bởi vì có người mở ra một đầu. Lập tức là, mười mấy vị thủ thành binh đều là đi tới cùng đạp. Coi như không thủ không đoán, lên một lượt đi đạp hai chân. Đảng nhân quần tản ra, Ngụy Tinh rõ ràng đã thở ra thì nhiều. Hít vào thì ít. Rời đi Tiêu Dương ba người, cũng đều là ép thẳng tới sát thủ Minh tổng bộ lối vào nơi. Trực tiếp đứng ở một đầu hẻm. Đại nhân chính là chỗ này. Mị ảnh cung kính nói một câu. Mà Tiêu Dương nhưng là khẽ cau mày. Nơi này thấy thế nào cũng giống như là một ngõ cụt, nơi nào như sát thủ Minh tổng bộ. Mà mị ảnh cũng là muốn đến vấn đề này. Vội vã đưa tay, ở trên tường chứng thực mình một chút thân phận. Nhất thời, một trận bánh răng cưa chuyển động thanh âm của vang lên. Ngay sau đó mặt đất thêm ra một lối vào. Tân tiến như vậy. Nhìn hiển lộ ra lối vào, Tiêu Dương hơi kinh ngạc. Đại nhân bên trong chính là sát thủ Minh tổng bộ. Tiêu Dương gật gù. không do dự trực tiếp từ huyền băng bạch hổ trên người nhảy xuống. Bởi đường cái độ rộng, cũng không thể để huyền băng bạch hổ thông qua, huyền băng bạch hổ rất là tự giác liền trở thành một con mèo. Ngươi là ở chỗ này chờ, vẫn là theo ta một khối đi vào. Tiêu Dương liếc mắt nhìn. Mị ảnh nhưng là không do dự, trực tiếp ở mặt trước dẫn đường. Hơn nữa trong lòng cũng là rõ ràng, Tiêu Dương lần này là vì sao mà tới. Bay thẳng đến sát thủ minh cao tầng chỗ ở vị trí đi đến. Mà ở trong phòng hội nghị, ba tên lão giả trầm mặc ngồi ở chỗ ngồi của mình. Nhưng là không có người nói chuyện, đầy đủ qua mấy chục giây. Mới có một ông già mở miệng nói rằng. Ôi! Sát thủ minh xong, những sát thủ kia hơn nửa cũng đã tao ngộ bất chắc. Ai có thể nghĩ tới một tiểu quỷ sẽ có loại thực lực đó. Ba người trong mắt đều là nhiều hơn mấy phần mê man. Sát thủ minh hiện tại lưu lạc tới loại này đất ruộng, tất cả đều là bởi vì một người. Nếu như lúc đó không cho đóng tu đi, lần này không tuyên bố huyết sát lệnh, sát thủ minh như cũng là Bắc Mạc thành đệ nhất sát thủ tổ chức. Thế nhưng hiện tại hết thể đều chậm. Sát thủ minh lần này thật sự chạy tới phần cuối. Ba tên lão giả đều là trong lòng rõ ràng. Giờ khắc này Tiêu Dương e sợ đã tiến vào mật đạo, hướng bên này tới rồi. Chỉ có điều, coi như là Tiêu Dương đến rồi, ba người cũng không nguyện rời đi. Nơi này là bọn họ cái, cho dù chết, cũng phải chết ở chỗ này. Đại nhân! Trong này chính là cao tầng chỗ ở trên đất. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo một tiếng. Bọn họ đến rồi, hai người các ngươi xác định không đi. Cao họ lão giả mở miệng nói rằng. Lời này nhưng là để Chu Vi rơi vào trầm mặc. Trong này, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Ngay sau đó, thép tinh chế tạo cửa phòng giống như là chịu đến cự thú xung kích. Trực tiếp phá vụn. Mảnh vỡ càng là bay vào trong phòng. Bụi mù nổi lên bốn phía. Một bóng người đi vào. Phẩy phẩy trước mắt cho bụi. Liếc mắt liền thấy ba tên tọa tại tọa vị thượng lão giả. Các ngươi là sát thủ minh người. Tiêu Dương lạnh lùng nói. Hừ. Thật vô lễ tiểu quỷ, chúng ta nói thế nào cũng là cho ngươi tiền bối. Một ông già lạnh lùng nói. Tiêu Dương đồng tử, con ngươi co rụt lại, trực tiếp bổ ra một đạo bạch hổ kiếm khí. Ông lão kia hoàn toàn không né tránh kịp nữa, một chiêu kiếm bị đánh thành hai nửa. Ta là tới diệt các ngươi, không phải tìm các ngươi tâm sự. Tiêu Dương lạnh lùng nói rằng. Hắn chính là xem thường loại này. Đánh không lại, lại tờ mờ đến cùng chính mình giảng đạo lý. Nào có chuyện tốt như vậy? Ngươi! Còn lại hai tên lão giả muốn rách cả mí mắt nhìn Tiêu Dương. Muốn nói cái gì, thế nhưng là không nói ra được. Bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, đại cục đã định, sát thủ minh cô đơn, đã trở thành chắc chắn. Ha ha ha! Tiểu tử ngươi không muốn cuồng, cuối cùng cũng có một ngày, cũng phải được loại đãi ngộ này, chúng ta ở phía dưới chờ ngươi. Hai tên lão giả cười ha ha. Ngay sau đó lấy ra một cây truy thủ, liền hướng về cổ họng của chính mình vạch tới. Chương 153. Mà Tiêu Dương nhưng là không có ngăn cản, lẳng lặng nhìn hai người tự sát. Coi như là bọn họ không tự sát, Tiêu Dương cũng sẽ ra tay. Như bây giờ cũng tốt, đỡ phải chính mình phiền phức, chính mình nhạc hưởng thành, cớ sao mà không làm. Tính tình đúng là rất liệt. Tiêu Dương liếc mắt nhìn, liền không hề đến xem. Bởi vì hắn có ý nghĩ của chính mình. Lớn như vậy sát thủ mình. Trong đó nhất định có không ít thứ tốt. Chính mình cướp một làn sóng, phát tài cũng không ở là mộng nghĩ. Cho tới nơi này, chờ đợi mình càn quét xong, trực tiếp báo cáo thành chủ phủ. Đến thời điểm để cho bọn họ tới xử lý chính là. Ngươi biết bọn họ bảo vật đều đặt ở nơi nào sao? Tiêu Dương trực tiếp quay đầu hướng Mị Ảnh hỏi. Mị Ảnh cũng là trong nháy mắt rõ ràng ý tứ trong đó, vội vã ở mặt trước dẫn đường. Đại nhân mời đi theo ta. Trong tình huống bình thường, coi như là kim bài sát thủ cũng không gặp biết tàng bảo các vị trí. Thế nhưng hắn có một lần, đánh bậy đánh bạn, đụng phải. Vì lẽ đó, đúng là biết sát thủ minh bảo vật đều đặt ở nơi nào. Ở vòng qua mấy chục chuyển hướng sau. Tiêu Dương cũng là ở một mặt trước cửa phòng ngừng lại. Mị Ảnh càng là cung kính nói. Đại nhân chính là trong này. Tiêu Dương liếc mắt nhìn. Phát hiện cùng ngoài hắn ra cửa phòng cũng không có cái gì không giống. Đều là tinh thiết chế tạo. Nơi như thế này tại sao có thể là tàng bảo các? Đại nhân, kỳ thực này cửa phòng chỉ là một mặt ngoài, bên trong là dùng thiết huyết chế tạo, cứng rắn cực kỳ, hơn nữa gian phòng này đều là lại thiết huyết chế tạo. Là hiểu không phải hiểu gật gù. Mặc kệ nó. Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Đại nhân, ta trước là nhỏ lén ra thân, mở ra cánh cửa này, ít nhất cần một canh giờ. Mị Ảnh mau toại tự đề cử mình, muốn ở Tiêu Dương trong mắt lưu lại một ấn tượng tốt. Chỉ thấy Tiêu Dương nhanh chân đi hướng về cửa phòng. Đưa tay ra, đọc thầm một câu. Thu về. Phát hiện thiết huyết, thu về có thể thu được 10 vạn khắc kim chi số. Nghe được hệ thống âm thanh, Tiêu Dương cũng là rốt cục xác định, cánh cửa này đúng là dùng thiết huyết chế tạo. Hơn nữa khẳng định không tệ, nên có một thước dài. Không do dự trực tiếp thu về. Mà mị ảnh trong lòng rõ ràng, này thiết huyết cửa phòng muốn dùng man lực mở ra, coi như là võ vương cũng phải phí chút tay chân. Mà nơi này là lòng đất, nếu như động tinh lớn, tất nhiên gây nên thành chủ phủ chú ý. Vì lẽ đó, hắn đang nhìn đến, Tiêu Dương nhất định sẽ làm cho hắn ra tay. Vốn tưởng rằng chắc chắn thắng, thế nhưng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Thiết huyết cửa phòng ngay ở mí mắt lòng đất, đột ngột biến mất rồi. Điều này làm cho mị ảnh không nhịn được xoa xoa mắt, có chút không dám tin tưởng lại là nhìn lại. Chỉ thấy, tàng bảo các cửa phòng đã bị mở ra, giờ khắc này Tiêu Dương đã đi rồi đi vào. Này sao có thể có chuyện đó? Hắn cũng không phải hoài nghi Tiêu Dương có thể vào, thế nhưng đây cũng quá sắp rồi. Hai cái hô hấp không tới, cửa phòng sẽ không có. Đây là dùng là yêu pháp sao? Giờ khắc này Tiêu Dương chỉ là nhìn lướt qua. Liền cảm thấy tim đập nhanh hơn. Mẹ kiếp, ngàn vạn ổn. Trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nay tàng bảo các tuy rằng diện tích không lớn, thế nhưng bên trong ải kẻm, đều là bảo vật quý giá. Thiện nghi nhất đều có mười mấy vạn. Cái này cho ngươi, xem như là ngươi dẫn đường thưởng. Tiêu Dương trực tiếp từ bên cạnh trên giá, cầm 3-4 bình nạp khí đan, ném cho mị ảnh. Chính mình ăn thịt, làm sao cũng phải nhường nhân ra uống chút canh không phải. Cái kia mấy bình nạp khí đan, ở trên thị trường, ít nói cũng phải 40-50 vạn. Tiếp nhận đan dược, mị ảnh vội vã quỳ xuống. Đa tạ đại nhân, tiểu nhân sau đó nguyện làm đại nhân lên núi lao, xuống biển lửa. Tiêu Dương gật gù, cũng không nhiều lời cái gì. Câu nói như thế này, nghe một chút là tốt rồi. Hắn cũng không muốn cùng cái tên này có quá nhiều gặp nhau. Lần này qua đi, hắn sẽ không chuẩn bị cùng đối phương có điều liên lạc. Được rồi ngươi đi đi. Phất phất tay. Mị ảnh cũng là không dám nhiều chờ. Vội vã đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Những này nạp khí đan nên đầy đủ ta đột phá võ hầu. Một mặt cuồng nhiệt nhìn trong tay đan dược. Nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Tất cả đều là ta. Chỉ cần là kim phiếu toàn bộ chuyển đổi vì là khắc kim chi số. Một ít thứ không đáng tiền. Cũng lười cầm bán, cũng đều là đổi thành khắc kim chi số. Chỉ có giá trị vượt qua 100 vạn, Tiêu Dương mới lưu lại hạ xuống. Những thứ đồ này đúng là có thể để cho vạn bảo đường giúp mình bán một hồi. Mình có thể nhiều kiếm lời không ít tiền. Chỉ là không gian giới chỉ, Tiêu Dương liền tìm đến 3 cái. Chỉ có điều, những này không gian giới chỉ, cũng không phải quá lớn, chỉ là 1 mét vuông. Thế nhưng những này mỗi một cái, ở hệ thống thương thành đều có thể bán được 1,5 triệu. Những này không gian giới chỉ, giá trị gần đây tử có 5 triệu. Còn có những thứ đồ khác. Tiêu Dương đánh giá, đem những thứ đồ này toàn bộ bán đi. Ít nhất có thể bán chừng 3.000 vạn. Tuy rằng xem bộ dáng là không ít, thế nhưng Tiêu Dương hiện tại đột phá một cảnh giới cần ngàn vạn. 30 triệu cũng bất quá là đột phá 3 cái cảnh giới. Nghĩ đến võ vương còn muốn thời gian rất dài. Hơn nữa gần nhất hắn liền muốn hồi tông môn. Đến tông môn, vơ vét của cải tốc độ tất nhiên sẽ hạ thấp rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Tiêu Dương kiểm kê xong thu hoạch lần này. Toàn bộ thêm một khối, có chừng hơn 40 triệu, mà kim phiếu thì có 11 triệu. Này nếu như đặt ở trước, Tiêu Dương nhất định cảm giác mình chi cạnh đi lên. Thế nhưng hiện tại hắn trong lòng rõ ràng. Này ngàn vạn, quả thực cái gì cũng không phải. Cũng là đủ nâng lên một cảnh giới. Dù sao cũng hơn không có gì cả mạnh, thu hoạch lần này cũng xem là tốt. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Căn phòng này thật giống cũng là thiết huyết chế tạo. Không bằng thu về. Ý nghĩ này vừa ra, Tiêu Dương cũng có chút ép không thể. Trực tiếp lấy tay đặt ở trên vách tường, đọc thầm một câu. Thu hồi. Keng. Phát hiện thiết huyết, thu về thành công có thể thu được 570 vạn. Khá lắm, vì an toàn cũng thực sự là đủ dốc hết vốn liếng. Tiêu Dương nghe được giá cả cũng là hơi kinh hãi. Thế nhưng không chút do dự liền bồi thường thu rồi. 570 vạn, cũng không phải số lượng nhỏ. Thêm vào thiết huyết, lần này thu hồi tiếp cận 50 triệu khắc kim chi số. Rất tốt. Liền chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều, đỉnh đầu đột nhiên rớt xuống rất nhiều bùn đất. Khe nằm. Tiêu Dương cũng là muốn đến cái gì, muốn đi ra ngoài. Chỉ có điều vẫn là chậm một nhịp. Bùn đất trực tiếp đập xuống. Không kịp giải thích, trực tiếp cho gọi ra Huyền Vũ Giáp. Cũng may là lần này không để chân tráng đi vào. Bằng không, cũng phải theo Tiêu Dương một khối bị chôn sống. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thành chủ phủ đều là run lên. Đang chuẩn bị ăn cơm tối Kim Bất Hoán, cũng là bị sợ nhảy một cái. Vội vã hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Hoàng Hạ Nhân, nhất thời có chút tức giận. Hét lớn một tiếng. Phát sinh cái gì? Hai tên hạ nhân vội vã bóp trở lại đây. Thành chủ đại nhân, cho ngươi hậu hoa viên sụp. Nghe nói như thế, Kim Bất Hoán sắc mặt khẽ thay đổi. đồng thời trong lòng cũng là nghi hoặc, hậu hoa viên tại sao lại vô duyên vô cớ liền sụp. Chỉ có điều cũng là không để ý tới nhiều như vậy, vội vã hướng về hậu hoa viên chạy đi. Đi tới sau, Liên nhìn thấy, ở phía sau hoa viên trung tâm vị trí, có thêm một cái hố to. Chiều sâu có chừng một trượng sâu. Chuyện này, càng là có vài chục trượng phạm vi, điều này làm cho Kim Bất Hoán trong lòng có chút nghi hoặc. Đang lúc này, chỉ cảm thấy mặt đất rung động, giống như là có cái gì đồ vật muốn xông ra đến. Điều này làm cho Kim Bất Hoán sắc mặt càng thêm khó coi. Kim Bất Hoán bối rối. Chính mình hậu hoa viên đột nhiên sụp không nói. Còn từ phía dưới khoan ra một người. Chương 154, này ăn mày có chút quen mắt. Đại nao xuất hiện chốc lát thời gian trống, Kim Bất Hoán cũng là phục hồi tinh thần lại. Ta ngược lại muốn xem là cái nào ăn gan hùm mật báo khốn kiếp, dám ở ta trong hậu hoa viên làm phá hoại. Nhìn sụp đổ hậu hoa viên, quá nửa là phá hủy. Càng là bởi vì chuyện này hận đến nghiến răng. Trong lòng càng là nghĩ một hồi nên làm gì bảo chế phạm sai lầm người. Ánh mắt nhìn. Một chút. Chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt. Thật giống đã gặp nhau ở nơi nào, thế nhưng bởi vì người kia rối bù, trong lúc nhất thời, nhưng là không nhận ra là ai. Người nào? Ngươi làm sao ở trong phủ của ta? Thế nhưng giờ khắc này cũng là không quản được nhiều như vậy, chính mình bỏ ra bó bạc lớn kiến tạo hậu hoa viên, bị người phá hủy. Hội này Kim Bất Hoán có thể nói là kìm nén đầy bụng tức giận, đã nghĩ tìm người phát tiết một hồi. Tiêu Dương khi nghe đến câu nói này sau khi, vẻ mặt hơi đổi, trực tiếp quay đầu nhìn lại. Khi thấy trận tròn đôi mắt Kim Bất Hoán lúc, cũng là hơi sững sờ. Hắn cũng là không nghĩ tới, sát thủ Minh Tàng Bảo các phía trên dĩ nhiên là thành chủ phủ. Giờ khác này hắn đều không biết nên nói sát thủ Minh là tâm lớn hơn, vẫn là tìm đường chết. Trăng trận đem mình xào huyệt xây ở thành chủ phủ phía dưới, này người bình thường vẫn đúng là làm không được. Mà Kim Bất Hoán cũng là, nhiều năm như vậy lẽ nào sẽ không phát hiện dị thường gì địa phương. Nỡ ra là không tìm được sát thủ Minh tổng bộ. Được, dĩ nhiên không nói, ta liền đánh tới ngươi nói. Mà Kim Bất Hoán đang nhìn đến Tiêu Dương dĩ nhiên không nói lời nào, nhất thời có chút nổi giận. Làm sai chuyện, lại vẫn dám không thừa nhận. Đứng tại chỗ đờ ra. Này sợ là không chịu đựng qua xã hội đánh đập. Kim Bất Hoán liền chuẩn bị động thủ, cố gắng giao hấn cái này không biết trời cao đất rộng người. Liền nghe đến người kia rốt cục mở miệng nói chuyện. Kim lão ca đã lâu không gặp. Âm thanh là quen thuộc như vậy, hơn nữa thân hình vẫn còn có chút quen thuộc. Này hai hạng đặt ở một khối, nỡ ra là không nhận ra người kia là ai. Người là vị nào? Nghi hoặc mà hỏi một câu. Nhìn đối phương dáng vẻ, rõ ràng cho thấy nhận biết mình. Liên muốn hỏi một chút, nếu như đúng là bằng hữu, chỉ cần đem tiền thường, hắn cũng là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Câu nói này đúng là để Tiêu Dương hơi sửng sốt một chút. Mình mới đi mấy ngày, cái tên này sẽ không nhận biết mình. Thế nhưng rất nhanh cũng là phục hồi tinh thần lại. Mình bây giờ, rối bù, cùng một lao giả nát rượu như thế. Đổi ai tới xem, cũng không thể có thể cùng một ngọc thụ lâm phong thanh niên tuấn kiệt liên hệ cùng nhau. Với một hồi tán loạn tóc, đem mình gương mặt tuấn tú đối mặt Kim Bất Hoán. Lao ca. Là ta a. Kim Bất Hoán nhìn cái kia bẩn thỉu khuôn mặt, vẫn còn có chút không xác định. Luôn mãi quan sát sau khi, lúc này mới có chút không thể tin được hỏi. Người là Tiêu huynh đệ. Nghe nói như thế, Tiêu Dương liền vội vàng gật đầu. Trong lòng càng là hô to, không dễ dàng à, này lão Kim tuổi không lớn lắm, ánh mắt nhưng là quá không dễ xài. Ta giải đến như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, dĩ nhiên không nhận ra ta tới. Kim đại ca, người rốt cục nhận ra ta đến rồi. Có chút ưu hoán nói một câu. Mà Kim Bất Hoán nhưng là có chút bối rối. Hắn nhớ tới Tiêu Dương đi yêu thú hoang nguyên rèn luyện, làm sao đột nhiên xuất hiện ở chính mình hậu hoa viên. Hơn nữa ngươi xem đem mình hậu hoa viên giàn vặt. Hơn nửa muốn một lần nữa kiến tạo. Tiêu lão đệ, ngươi không phải đi vào yêu thú hoang nguyên sao? Làm sao ở? Tuy rằng nói không nói gì, Tiêu Dương cũng là trong nháy mắt rõ ràng ý của đối phương. Ta là ngày hôm nay mới vừa trở về liền tao ngộ sát thủ Minh tập kích. Khi nghe đến lời này, Kim Bất Hoán vẻ mặt đột nhiên nghiêm lại. Phải biết, Tiêu Dương nhưng là bảo bối của hắn, vội vã trên dưới bắt đầu đánh giá. Chỉ lo trước mắt thanh niên này chịu đến chấn thương, không nói những cái khác, thật muốn chọc giận sư phụ của hắn. Muốn trước võ vương cường giả nổi giận, Kim Bất Hoán liền cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra. Tiêu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không nhìn ra nơi nào không thích hợp, càng là mở miệng cố vấn. Không chờ Tiêu Dương mở miệng, một bóng người vô cùng lo lắng từ bên ngoài vọt vào. Khi thấy Kim Bất Hoán sau, không nói hai lời, vọt thẳng đi qua, lôi Kim Bất Hoán liền muốn đi. Đem Kim Bất Hoán chỉnh sững sờ. Hắn cũng là thấy rõ người tới, chính là đến mật báo Hách Văn Long. Văn Long ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Nghi ngờ hỏi một câu. Mà Hách Văn Long vội vã mở miệng nói rằng. Thành chủ đại nhân bất hảo, ngươi trước đi với ta cứu trận, chúng ta trên đường nói. Xảy ra chuyện gì? Mà Kim Bất Hoán cũng là bị không khí này hù được, sắc mặt cũng là trở nên âm trầm, lạnh lùng hỏi. Thiếu gia gặp phải phục kích, sát thủ Minh tập kết hơn ngàn tên sát thủ, nếu muốn giết Tiêu đại nhân. Lời này vừa ra, Kim Bất Hoán nhất thời nổi giận. Vừa định phát tác, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Bên cạnh mình vị này chính là ai? Tiêu Dương này không ở bên cạnh mình sao? Hách Văn Long, chú ý lời nói của ngươi, ở giám miệng đầy mê sảng, đừng trách ta không khách khí. Trực tiếp có chút tức giận quát. Hách Văn Long hơi sững sờ. Phải biết, hắn nhưng là rõ ràng Tiêu Dương ở Kim Bất Hoán trong lòng địa vị. Tuyệt đối là bảo bối cấp bậc. Chuyện này quả là chính là, đặt ở lòng bàn tay sợ mất rồi, ngậm trong miệng sợ hóa. Hôm nay thái độ nhưng là thái độ khác thường. Hách Văn Long đang chuẩn bị giải thích một chút, liền nghe đến bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Không cần đi, đám kia sát thủ cũng là như vậy, đều bị ta làm thịt. Ngậy! Hách Văn Long có chút tức giận, đây chính là hơn ngàn tên sát thủ, trong đó còn có kim bài sát thủ, ngân bài sát thủ càng có hơn 100. Loại này đội hình, coi như là võ hầu gặp, đều sẽ lành ít dữ nhiều. Hơn nữa này lôi thôi ăn mày là ai, chính mình cùng thành chủ nói chuyện, hắn làm sao dám xen mồm. Hách Văn Long vừa định răn dạy hai câu, cái này không biết trời cao đất rộng ăn mày, nhưng là phát hiện này ăn mày có chút quen mắt. Có chút không xác định hỏi. Người là thiếu gia? Là ta. Tiêu Dương gật gù. Điều này làm cho Hách Văn Long không nhịn được xoa xoa mắt. Luôn mãi xác định sau khi, mới dám khẳng định này lôi thôi ăn mày dĩ nhiên đúng là thiếu gia. Đồng thời nghĩ đến bữa. Đem cái kia hơn 1000 tên sát thủ toàn bộ giết. Xem Tiêu Dương dáng vẻ, hơn nửa cũng phi đi không ít khí lực. Thiếu gia, chúng ta về tụ tài lâu đi, tiểu thư mỗi ngày đều ở nhắc tới ngươi. Hách Văn Long mở miệng nói rằng. Nghe nói lời này, Tiêu Dương cũng là gật gù. Hắn sớm đã có cái ý nghĩ này, lần này đem thành chủ hậu hoa viên chỉnh thành như vậy, toàn bộ hướng vào ở ngoài. Kim Lão Ca, phía dưới này chính là sát thủ Minh Sào Huyệt, ta đã giúp ngươi giải quyết. Ngươi vẫn là phái người đi đem phía dưới người thi thể dẫn tới. Quay về Kim Bất Hoán mở miệng nói rằng. Tiêu Dương hắn không muốn thường tiền, sau đó hoa viên bây giờ tàn phá cảnh tượng để phán đoán, ít nói cũng phải 50, 60 vạn, mới có thể chữa trị tốt. Hắn không bỏ tiền, liền muốn nói sang chuyện khác. Nghe nói như thế, Kim Bất Hoán trong mắt lóe ra một tia không tin. Bởi vì hắn nhưng là đuổi bắt mấy năm lâu dài, đối với sát thủ Minh tổng bộ đều là không tin tức. Thế nhưng Tiêu Dương hiện tại tự nói với mình. Dưới bàn chân chính là sát thủ Minh tổng bộ, Kim Bất Hoán đó là đánh đáy lòng không tin việc này. Chỉ có điều, Tiêu Dương nếu mở miệng, hắn coi như là làm dáng một chút, cũng muốn làm. Trực tiếp sốt ruột nhân thủ, trực tiếp mở đảo, chuẩn bị nhìn phía dưới tình huống. Tiêu Dương cũng cùng Kim Bất Hoán lên tiếng chào hỏi, liền chuẩn bị rời đi. Kim đại ca ta đi về trước. Bắt chuyện một tiếng. Tiêu huynh đệ, ta cũng không lưu ngươi, cũng không tiện để đệ muội chờ, chúng ta rảnh rỗi tái tụ. Kim Bất Hoán nhưng là cười tủm tỉm nói. Chương 155, nhận lấy ủy khuất lớn lao. Nghe nói như thế, Tiêu Dương cũng là gật gù, lời này đúng là không có tật xấu. Chu Yên sớm đã bị hắn xem thành vợ của mình. Chờ thêm 2 năm, Tiêu Dương liền chuẩn bị cùng sư phụ của chính mình thương lượng một chút. Kha kha. Được, chờ ngày nào đó rảnh rỗi, ta mời khách. Hai người lại là khách sáo hai câu, Tiêu Dương liền trực tiếp đi ra thành chủ phủ. Bởi trên người dáng vẻ, quá mức lôi thôi. Đúng là đưa tới không ít người ánh mắt. Kỳ, này ăn mày dĩ nhiên là từ trong phủ thành chủ đi ra. Ai nói không phải đây, thành chủ phủ một loại quan to quý tộc cũng không để tiến vào, dĩ nhiên để một ăn mày tiến vào. Không ít người càng là nhỏ giọng nghị luận. Tiêu Dương nhưng là không muốn để ý đám người kia, hắn giờ khắc này mãn não chỉ có một kiện chuyện. Đó chính là mau chóng trở lại tìm sư muội của chính mình. Tiêu Dương không nói lời nào, thế nhưng không có nghĩa là Hách Văn Long có thể chịu. Phải biết, ở trong lòng hắn, đã biết vị thiếu gia đối với mình nhưng là có tái tạo chi dạng. Làm sao mặc người chửi đối? Tất cả câm miệng. Ở dám loạn tức cuống lưỡi con, ta đem các ngươi đầu lưỡi đều cắt. Gầm lên giận dữ. Chu Vi nhất thời lâm vào yên tĩnh bên trong. Rõ ràng có người đã nhận ra Hách Văn Long thân phận. Võ hầu cường giả. Tuyệt đối là bọn họ không trêu chọc nổi. Đều là biết điều ngậm miệng lại, không dám ở nói lung tung. Tiêu Dương liếc mắt nhìn Hách Văn Long. Để ý đến bọn họ làm gì? Muốn nói liền để bọn họ nói chứ, ta cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Thiếu gia, đám người kia chính là tiện, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Hách Văn Long rõ ràng vẫn là trong lòng hữu khí, nếu không Tiêu Dương ở đây, hắn nói cái gì, cũng phải đem mấy người kia đầu lưỡi cắt xuống. Để cho bọn họ cũng biết, cái gì là nói lung tung hậu quả. Hai người rất nhanh sẽ đến tụ tài lâu. Chỉ có điều, bầu không khí có gì đó không đúng. Toàn bộ tụ tài lâu thật giống thay đổi náo nhiệt cực kỳ. Đây là... Nhìn ra ra vào đám người, Tiêu Dương nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Hách Văn Long. Cảm nhận được ánh mắt, Hách Văn Long lộ ra một lúng túng dáng vẻ. Thiếu gia ngươi vẫn là chính mình vào xem một chút đi. Tiêu Dương coi như là không tiến vào xem, cũng đã nghe thấy được từng trận mùi thơm. Rõ ràng cho thấy cơm nước mùi vị. Nhất thời, Tiêu Dương thân thể khẽ run lên. Khe nằm. Hét lớn một tiếng. Liền hướng về tụ tài lâu chạy đi. Phải biết, hắn phảng phất đã thấy sư phụ của chính mình nhấc theo kiếm chém chính mình hình ảnh. Đi vào tụ tài lâu, quả nhiên không xuất từ mình dự liệu. Chỉ thấy một cô thiếu nữ, chính đang nấu ăn, mang trên mặt từng tia hương hán. Thấy cảnh này, Tiêu Dương mặt đều đen. Hít một hơi thật sâu. Liền hướng về quầy hàng phương hướng đi đến. Hách Họa Hổ cảm giác được có người đến, đó là cũng không ngẩng đầu, huề phải nói. Bên kia có thực đơn, chính mình xem, muốn cái gì nói với ta. Chỉ có điều, đợi một hồi, nhưng là không có phản ứng. Liền có chút bất mãn nói. Nếu như không ăn cơm, xin mời tránh ra, chúng ta còn muốn làm ăn. Chỉ là, người kia vẫn là che ở trước quầy. Nhất thời, liền để Hách Họa Hổ khó chịu. Mấy ngày nay ném ra ngoài người, đó là không phải số ít, tại chỗ liền cảm thấy là người đến gây chuyện. Ngẩng đầu nhìn lại. Hóa ra là một tát mày. Ngươi chờ một chút, ta đây liền đi lấy cho ngươi hai cái bánh bao lớn. Nghĩ đến Chu Yên, gặp phải có khó khăn người, có thể thích hợp bố thí. Nói liền chuẩn bị chạm đích đi cho Tiêu Dương nắm bánh màn thầu. Đột nhiên liền nhìn thấy, này lôi thôi ăn mày bên cạnh theo một gã hộ vệ, định thần nhìn lại. Hơi hơi kinh ngạc. Đại ca. Giờ khắc này Hách Văn Long một mặt nhịn cười. Để chính mình thiếu gia gắm bánh màn thầu, còn đem thiếu gia tại chỗ ăn mày. Đệ đệ của mình quá tuyệt. Người đi đem Chu Yên cô nàng này gọi tới. Tiêu Dương rốt cục mở miệng nói chuyện. Mà Hách Họa Hổ sửng sốt một chút, thế nhưng rất nhanh cũng là xác định trước mắt này ăn mày thân phận. Người là thiếu gia. Khẽ gật đầu. Thiếu gia ngươi vừa mới chuẩn bị kích động hô một tiếng, Tiêu Dương tay mắt lanh lẹ, trực tiếp dùng tay ngăn chặn Hách Họa Hổ miệng. Đưa tay ra, làm ra cái ra dấu im lặng. Hách Họa Hổ gật gù. Người đi đem Chu Yên cô nàng này gọi tới. Được. Hách Họa Hổ trong nháy mắt hiểu ý, cũng không dám lộ ra, vội vã hướng về bếp sau chạy đi. Lúc này Chu Yên, đang bể bộn đến khí thế ngất trời, nhìn thấy Hách Họa Hổ đến, cho rằng lại là đến đưa thực đơn. Thực đơn đặt ở bên kia, ta một hồi liền làm. Chỉ có điều, Hách Họa Hổ lần này rõ ràng không phải đến đưa thực đơn. Tiểu thư, bên ngoài có người tìm ngươi. Nghe nói như thế, Chu Yên trên mặt lộ ra một tia căm ghét. Mấy ngày nay ở đây, làm bếp trưởng, tuy rằng rất vui vẻ, thế nhưng cũng gặp phải một ít phiền lòng chuyện. Nói thí dụ như, có một thanh niên lúc trưởng đến quấy rầy chính mình. Nếu không thanh niên này cũng không có làm trái quy tắc hành vi, nàng sớm bảo anh em nhà họ Hắc đem người này đánh ra. Nghe người này vừa nói như thế, Chu Yên lợi dụng vì là người kia lại trở về. Vừa muốn mở miệng từ chối. Liền nghe đến Hách Họa Hổ nói rằng. Tiểu thư, không phải vị kia, lần này là có một người khác. Nghe nói như thế, Chu Yên trong mắt lóe ra một vệt nghi hoặc. Mình ở Bắc Mạc Thành không có gì bằng hữu, duy nhất bằng hữu, đã ở hai ngày trước có việc ra khỏi thành. Bây giờ còn không trở về. Người khác sao? Vậy ta đi gặp thấy. Nói, Chu Yên trực tiếp thả ra trong tay sống, liền hướng về bên ngoài đi đến. Mà Hách Họa Hổ nhưng là theo ở phía sau. Quét mắt qua một cái. Chu Yên con mắt rơi vào một tên rối bù ăn mày trên người. Một chút. Cảm thấy người này quen thuộc. Cái nhìn thứ hai. Sư Minh. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trực tiếp hốt trở hướng về Tiêu Dương chạy tới. Tiêu Dương nào dám ôm cô gái nhỏ, mình bây giờ phải nhiều bẩn thỉu, có bao nhiêu bẩn thỉu. Trực tiếp trốn ra. Tình cảnh này, nhất thời để Chu Yên sững sờ. Con mắt có chút đỏ lên, quay đầu xem Tiêu Dương. Sư Minh ngươi. Giống như là nhận lấy ủy khuất lớn lao. Tiêu Dương thấy cảnh này, cũng là có chút nhẹ dạ. Không phải là yêu thích nấu ăn sao? Không phải là không có nghe lời của mình sao? Nay có cái gì, đời trước nếu có thể tìm tới sẽ làm cơm người vợ, cái kia đều là sửa chữa tám đời phúc. Hiện tại làm sao thì không được. Đừng khóc, ngươi xem ta nhiều bẩn thỉu, ta rửa sạch sẽ sau khi, cho ngươi ôm đủ. Vội vã giải thích. Nghe nói như thế, lập tức hạ xuống nước mắt, lại là nín trở lại. Hơn nữa càng là nín khóc mỉm cười. Sư Minh, ngươi thực sự là bẩn. Ngươi nhanh đi tắm một cái. Càng là cười hì hì nói. Đồng thời... Trạm đích quay về phía sau thực khách nói rằng, xin lỗi đại gia, chúng ta ngày hôm nay muốn sớm chút đóng cửa, kính xin các vị thông cảm nhiều hơn. Sau một khắc, hết thảy thực khách đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi tú ân ái liền tú, quản chúng ta chuyện gì? Tại sao phải đuổi chúng ta đi? Chỉ bất quá bọn hắn không dám nói, vì vậy nho nhỏ tiểu lâu, ẩn giấu đi hai tên võ hầu cường giả. Chúng thực khách tuy rằng trong lòng có bất mãn, thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Đều là yên lặng rời đi, không dám nói thêm cái gì. Bằng không, một hồi thì sẽ không đi ra ngoài, mà là bị võ hầu ném ra ngoài. Rất nhanh, cả tụ tài lâu đều là hết rồi. Tiêu Dương cũng là cọ rửa xong xuôi, đã đổi lại quần áo mới. Nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Từ trên lầu đi xuống. Mà Chu Yên khẽ ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Tiêu Dương lúc, đột nhiên cảm thấy là lạ. Sư huynh thật giống có khí chất hơn. Nhỏ giọng thầm thì một câu. Coi như là Tiêu Dương cũng không biết, ở thành công ngưng tụ võ đạo thần tượng sau. Khí chất của hắn cũng chịu đến võ đạo thần tượng ảnh hưởng. Coi như bình thường, trên người đều sẽ tự động tản ra một luồng vượt lên chúng sinh khí chất. Chương 156, ta cho ngươi xuất thủ trước. Đến. Sư muội. Ô một. Chỉ có điều, Tiêu Dương vừa mở miệng, giống như là quả cầu ra xì hơi, khí chất hoàn toàn không có không nói. Nếu như hơn nữa cái kia nụ cười bị ổi, quả thực chính là một chỗ bị lưu manh. Phi. Chu Yên mặt nhỏ đỏ lên, trắng Tiêu Dương một chút. Lưu manh. Nhỏ giọng nói. Chỉ có điều, Tiêu Dương đã nghĩ ôm mình một chút sư muội, cho nên trực tiếp vọt tới trước, muốn cho Chu Yên tới một người ôm ấp. Chu Yên nhưng là nhắm mắt lại, rõ ràng cũng là đồng ý. Mắt thấy muôn ôm lên. Đang lúc này, gầm lên giận dữ vang lên. Lớn mật. Ngay sau đó một bóng người từ bên ngoài vọt vào. Trực tiếp duỗi ra hai tay chặn lại rồi Tiêu Dương. Ngươi dám khinh bạc Yên Nhi tiểu thư. Người đến có chút tức giận quát. Nói càng là đã giơ lên nằm đấm, muốn hung hăng đau đánh Tiêu Dương. Chu Yên cũng là phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Tiêu Dương muốn chịu đòn, muốn tiến lên kéo người đến. Chỉ có điều vẫn là chậm. Vành. Một tiếng vang trầm thấp. Một bóng người bay ra ngoài. Thấy bay ra ngoài bóng người, Chu Yên có chút bất đắc dĩ nói. Không thể trách ta, ta nghĩ ngăn. Thanh niên hung hăng đánh vào đối diện cửa hàng trên cửa phòng, lúc này mới dừng lại thân hình. Có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn lại. Cung Thiên Hành lại bị một vị bạn cùng lứa tuổi đánh bay ra ngoài, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Thực lực của hắn nhưng là võ hầu nhị tầng, 10 quốc chi bên trong, tuyệt đối tính cả hàng đầu. Thậm chí lời nói mạnh miệng, 10 nước thanh niên tuấn kiệt bên trong, hắn có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Chỉ có điều, hắn cái này 5 vị trí đầu, càng bị người một cước đạp bay đi ra ngoài, hơn nữa người này vẫn là một tên cùng chính mình gần như trẻ tuổi người. Thân thủ khá lắm. Không nhịn được cảm thán một câu. Đã từ trên mặt đất đứng lên. Thế nhưng ngươi dám khinh bạc Yên Nhi tiểu thư, vậy ta nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi. Nói lần thứ hai hướng về tụ tài lâu đi đến. Chỉ có điều, khi hắn phía sau thêm ra một con đen thùi cự hổ. Thân dài tuyệt đối vượt qua 8 trượng, hổ trên người tản ra khiến người ta run sợ uy thế. Giáo huấn ta. Tiêu Dương nở nụ cười. Mà Huyền Băng Bạch Hổ trực tiếp từ một bên đi ra, liền chuẩn bị cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, học một lớp. Liền nghe đến vang lên bên tai một thanh âm. Đại miêu ngươi cho ta sang một góc chơi, cái tên này ta tới đối phó. Tiêu Dương thản nhiên nói. Hắn cũng là nhìn ra rồi, người này rõ ràng đối với mình sư muội có hảo cảm, muốn gạt người đàn bà của chính mình. Nay tờ mờ đều muốn đến xanh biết chính mình có thể làm cho hắn dễ chịu. Là. Thiếu gia. Nếu Tiêu Dương mở miệng, Huyền Băng Bạch Hổ cũng là lui sang một bên. Ngươi như thế, hãy cùng hôn tạp cá không hề khác gì nhau. Hiện tại quỳ xuống cho Yên Nhi tiểu thư nói khiểm, ta có thể tha cho người khỏi chết. Cung Thiên Hành lạnh lùng nhìn lướt qua Tiêu Dương. Đồng thời trên người bùng nổ ra một vẻ sắc ý. Cái tên nhà ngươi có bị bệnh không, đây là ta sư huynh. Chu Yên cảm nhận được luồng hơi thở này, nhất thời có chút cuống lên, trực tiếp đối nói. Sư huynh của chính mình thật vất vả bị chính mình chờ mong trở về, ngươi trả lại làm dối, quả thực không hề có một chút nhãn lực mạnh mẽ. Yên Nhi tiểu thư ngươi. Cung Thiên Hành nhìn thấy Chu Yên thái độ. Nhưng là hơi sững sờ, có chút không dám tin tưởng nói. Đi mau, nơi này không hoan nghênh ngươi. Chu Yên càng là căm ghét nói. Nay mà cái kia Cung Thiên Hành nội tâm, phảng phất nhận lấy 10.000 điểm tấn công dữ dội. Đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn Chu Yên. Hắn rõ ràng cũng là nhìn ra, trong lòng chính mình người, rõ ràng đã trong lòng có người. Điều này làm cho trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Đầy đủ qua 10 mấy tức, Cung Thiên Hành lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ta không tin. Hắn có thể so sánh ta ưu tú, ta muốn ở chính diện đánh bại hắn, để Yên Nhi tiểu thư nhìn, ai mới là có thể giao phó cả đời người. Nắm đấm nắm chặt, trong lòng càng là quyết định. Nhất định phải đem Tiêu Dương đánh tới thương tích đời mình. Để Chu Yên thấy rõ, ai mới là kết quả tốt nhất. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Đưa tay ra, trực tiếp chỉ vào Tiêu Dương, lớn tiếng quát. Sư Minh, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là một chó điên. Chu Yên một câu nói. Lại cho Cung Thiên Hành tạo thành 10.000 điểm tấn công dữ dội thương tổn. trực tiếp sửng sốt tại chỗ mấy giây, mới khôi phục lại đây. Ngươi nếu như người đàn ông, liền tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Lớn tiếng gào thét. Hai mắt đều bởi vì phẫn nộ trở nên đỏ đậm. Nói càng là từ không gian của mình trong nhẫn, lấy ra một thanh trường kiếm. Nhắm thẳng vào Tiêu Dương chóp mũi. Kẻ nhạt. Tiêu Dương khinh thường nói một câu. Không có lợi tranh đấu đều là không có chút ý nghĩa nào. Vì lẽ đó, Tiêu Dương cũng không muốn để ý người này. Nhưng nhìn dáng dấp của đối phương, chắc cũng là hậu nhân của danh môn, trong tay rõ ràng có chút tiền. Lời nói thật lòng, ngươi không xứng. Thế nhưng ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi lấy ra đủ để đánh động ta bảo vật, ta ngược lại thật ra có thể với ngươi so với. Ta còn không xứng. Cung Thiên Hành nhỏ giọng tái diễn, đầy đủ qua mười mấy tức, mới ngẩng đầu lên. Hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Hắn 19 tuổi tuổi tác đạt đến võ hầu nhị tầng, dĩ nhiên có người nói hắn không xứng. Được, ta ngược lại muốn xem một hồi ngươi còn có lý do gì có thể dùng. Nói trực tiếp lấy ra một tờ kim phiếu. Nơi này là 8 triệu lượng, liền nhìn ngươi có hay không năng lực cầm đi. Nói càng là có chút khiêu khích cơ. Điều này làm cho Tiêu Dương chân mày cau lại. 8 triệu lượng bạc, đúng là cũng không ra, chính mình thêm nữa một ít liền có thể đột phá một cảnh. Này phiếu ít. Đã có người tặng không bạc, nào có không muốn đạo lý. 8 triệu đúng là có thể. Tiêu Dương gật gù. Sau đó suy nghĩ một chút, mình cũng không thể quá bắt nạt Cung Thiên Hành, nói thế nào cũng là tặng không chính mình 8 triệu. Ta cũng không bắt nạt ngươi, ta chấp ngươi một tay, một cái chân. Liền muốn nhường một chút đối phương. Lời này vừa ra, Cung Thiên Hành đã hóa đá. Trong lòng càng là có một vạn con ép cờ rùa mọt thở đang lao nhanh. Tưởng cảm ứng của mình sai rồi, Tiêu Dương không phải võ hầu nhất tầng, lại là cảm ứng một lần. Thế nhưng kết cục vẫn là như thế. Võ hầu nhất tầng. Nhất thời, cả khuôn mặt đều là đen kịt lại. Nhục nhã. Chân chuông nhục nhã. Được, để ta một chân, một cái tay, ta đồng ý. Ngươi Tiêu Dương không phải muốn cho ta sao. Một hồi ra tay chậm rãi trả đạp ngươi, cho ngươi bộ mặt hoàn toàn biến mất. Đến thời điểm, Cung Thiên Hành còn không được, Tiêu Dương còn có mặt mũi chờ ở Chu Yên bên cạnh. Thế nhưng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta cho ngươi xuất thủ trước. Nếu để cho ta xuất thủ trước, ngươi đều không có cơ hội xuất thủ. Tiêu Dương hơi nhướng mày. Thản nhiên nói. Lời này rơi vào Cung Thiên Hành trong tai, chính là tinh tướng. Người này thực sự là quá có thể trang bức. Một mình ngươi nho nhỏ võ hầu nhất tầng, đang suy nghĩ mông ăn. Một chiêu dây ta. Một chiêu có thể dây ta. Cung Thiên Hành ngược lại phải không tin, đừng nói một chiêu, dưới cái nhìn của hắn, coi như là hắn để Tiêu Dương 10 chiêu, cũng chưa chắc có thể thương tổn được chính mình. Ha ha. Vậy ngươi có thể thử xem. Cười lạnh một tiếng. Đã không muốn lại để ý cái này tinh tướng phạm vào. Trong lòng đã quyết định quyết tâm, một hồi nhất định phải hung hăng đánh Tiêu Dương. Để hắn sau đó nhìn thấy chính mình đều phải đi vòng đi. Được. Vậy ta muốn bắt đầu. Tiêu Dương bình thản nói một câu. Đồng thời, một câu hơi thở phóng lên trời. Cung Thiên Hành chỉ cảm thấy trong lòng run lên, như là bị thiên địch nhìn chằm chằm. Thân thể không nhịn được run lên. Đây là... Càng là đột nhiên ngẩng đầu hướng về Tiêu Dương nhìn lại. Chỉ thấy một con bạch hổ võ đạo thần tượng xuất hiện, chỉ là này võ đạo thần tượng cũng chỉ có dài một trượng. Thế nhưng tỏa ra khí tức, nhưng là vượt xa hắn bạch hổ. Giờ khắc này, Cung Thiên Hành thậm chí cảm giác được có chút không thể thở nổi. Cái cảm giác này để hắn trong lòng kinh hoàng, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Sao có thể có chuyện đó, rõ ràng chỉ là một đầu bình thường nhất bạch hổ, vì sao lại tỏa ra như thế khí tức kinh khủng. Nhìn chỉ có dài một trượng bạch hổ, lẩm bẩm nói. Chương 157, cái tên này muốn ăn ta. Mà Tiêu Dương vì gợi ra phiền phức không tất yếu, khống chế được bạch hổ thần tượng biến thành dáng vẻ hiện tại. Tuy rằng tượng thần thân hình dáng dấp phát sinh ra biến hóa, thế nhưng khí tức nhưng là không có một tia thay đổi. Này như cũng là một con trăm trượng võ đạo thần tượng. Hơn nữa đây là một con hổ tộc thánh giả, một loại hổ loại võ đạo thần tượng, ở trước mặt hắn, đừng nói chiến đấu, ngay cả động đậy một chút cũng không dám một hồi. Giờ khác này Cung Thiên Hành chính là chỗ này trường hợp. Thân thể mỗi một mm, phảng phất đều có 100-200 cân bản tử ở nhảy đi cô. Để Cung Thiên Hành không cách nào nhúc nhích nửa phần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tiêu Dương hướng về chính mình tiêu sái đến. Tiểu tử, con mắt sau đó cho ta đánh bóng điểm. Nói dơ lên nắm đấm chính là quay về Cung Thiên Hành chính là một trận mãnh liệt ca. Thậm chí Cung Thiên Hành một lần co giúp ở tại chỗ, Tiêu Dương vẫn không chịu buông tha. Đó là quyền đấm cước đá. Giờ khác này Tiêu Dương quả thực không phải ở quyết đấu, giống như là một đầu đường lưu manh đang đánh giá. Làm sao thâm độc, làm sao đến. Đều bị đánh tới ngã xuống đất không dậy nổi, này nếu như người bình thường, sớm nên đầu hàng. Thế nhưng Cung Thiên Hành rõ ràng cũng là một xương cứng, cắn răng gắt gao chống, nói rõ cái gì cũng không chịu thua. Một bộ ngươi ngày hôm nay coi như đánh chết ta, cũng phải đừng hòng để ta chịu thua tư thế. Này ngược lại là để Tiêu Dương thật khâm phục. Sau đó tay trên sức mạnh liền lại tăng thêm mấy phần. Đánh càng thêm tò mò. A, ngươi đánh không tới ta, ta sẽ không thua. Cung Thiên Hành cắn răng quát. Đến. Tiếp tục, đừng có ngừng. Huyền Băng Bạch Hổ ngẩng đầu nhìn một chút. Tiếp theo sau đó nằm nhoài trên bàn ngủ. Người trẻ tuổi A. Không biết thiếu gia thủ đoạn, đợi lát nữa nên cầu xin tha thứ. Nói thầm một tiếng. Béo Phệ nằm nhoài trên bàn ngủ say như chết lên. Vẫn đánh nửa canh giờ. Cung Thiên Hành còn không chịu nhận ra, điều này làm cho Tiêu Dương khẽ to mày. Phải biết, nếu như hắn chăm chú, một cái tát là có thể quất chết cái tên này. Thế nhưng nơi này nói thế nào cũng là tiệm của mình, thấy máu phải không cắt lợi. Vì lẽ đó hội này một con lưu thủ. Chỉ là cho Cung Thiên Hành để lại một thân ngoại thương, đúng là không thương tổn được gân cốt. Xem ra ngươi là thật sự muốn chết. Nếu như vậy ta sẽ không lưu thủ. Đang khi nói chuyện, trên tay nội khí nhanh chóng ngưng tụ. Sung sục. Nhìn cái kia to bằng bàn tay nội khí đoàn, nếu như đánh vào người, Cung Thiên Hành cảm giác mình sẽ chết. Ngươi xác định không chịu thua, nói như vậy, ta nhưng là độc thủ. Ta đây một trường xuống, ngươi e sợ cũng sẽ không có toàn thây. Tiêu Dương túi đầu nói một câu. Nghe nói như thế, Cung Thiên Hành thân thể run lên một cái. Rõ ràng cũng là sợ hãi. Hắn Cung Thiên Hành sống 19 năm, xưa nay đều là hắn hành hung những người khác, ngày hôm nay dĩ nhiên trái ngược. Điều này làm cho trong lòng hắn ít nhiều gì có chút không thăng bằng. Chính là bởi vì việc này, để hắn cắn răng kiên trì đến bây giờ. Vào giờ phút này, còn muốn chuyển bại thành thắng. Thế nhưng tại như vậy xuống, e sợ thật sự sẽ bị đánh chết. Hơn nữa có một chút, lần này đi ra tự do, là con lấy gia tộc ra tới, thật muốn chết rồi, cũng không người báo thù cho hắn. Trong lòng ngạo khí rốt cục bị tử vong hoảng sợ đánh bại. Được, ta chịu thua. Rốt cục, Cung Thiên Hành hề phải nói. Nói đầy đủ cá nhân dường như bị người rút đi gân cốt, mềm mặt nằm trên đất. Ngước nhìn phía trên xà nhà. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng chỉ là một chỉ rác rưởi nhất bạch hổ thần tượng, tại sao có thể ép chính mình hắc hổ vương, không cách nào nhúc nhích. Hắn không nghĩ ra, hắn không nghĩ ra. Này! Đừng giả bộ chết, nhanh lên một chút nắm tiền, sau đó cút đi. Tiêu Dương thấy đối phương chậm chạp không bỏ tiền, liền rôi ra chân, đá đá. Cung Thiên Hành từ trên mặt đất đứng lên, liếc mắt nhìn Tiêu Dương. Nhưng trong lòng thì 100 vị gặp nhau. Chính mình đường đường thiên kiêu một đời, lại bị như thế một coi tài như mạng đánh bại, nói ra đều cảm thấy mất mặt. Trong ngáy mắt, Cung Thiên Hành cảm giác tu hành không hề có một chút ý tứ. Tiền của ngươi. Lấy ra 8 triệu lượng kim phiếu, ném cho Tiêu Dương, liền chán nản hướng về ngoài cửa đi đến. Tiêu Dương cũng không khách khí, trực tiếp cất đi. Liếc mắt nhìn, cũng không nói gì. Coi như tự bế, cũng không có mình một ít tiền quan hệ. Kẻ đáng ghét đi rồi. Đến sư muội, ô một. Tiêu Dương cười tủm tỉm nói. Chỉ có điều Chu Yên nhưng là liếc mắt nhìn rời đi Cung Thiên Hành. Sư Minh, ngươi thì không thể hạ thủ nhẹ một chút, vị công tử kia rõ ràng bị ngươi đánh đạo tâm hỏng mất. Chu Yên tuy rằng bất mãn Cung Thiên Hành, thế nhưng người này tuy rằng mỗi ngày đến, nhưng là từ không có quá đáng cử chỉ. Ngươi ở bên ngoài xem ra, đây chính là một công tử văn nhã ca. Tiêu Dương cũng là vừa liếc nhìn. Lạnh lùng nói một câu. Sư muội, người như thế cũng xứng tập võ. Thắng bại là binh gia thường, thất bại lần trước dĩ nhiên đạo tâm tan vỡ, tiếp tục sửa xuống, cũng thay đổi không được chính mình chính là một chất thải. Thanh âm không lớn, thế nhưng cũng là truyền ra ngoài. Vừa vặn cũng bị Cung Thiên Hành nghe được. Thân thể run lên. Thế nhưng không có dừng lại, tiếp tục hướng về xa xa đi đến. Cũng tại lúc này, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Một tia chớp né qua. Ngay sau đó chính là mưa rào tầm tã. Coi như là như vậy Cung Thiên Hành vẫn chậm rãi tiến lên. Tùy ý nước mưa rơi vào trên người chính mình. Cũng tại lúc này, trong đêm mưa thêm ra hai bóng người. Chính hướng về tụ tài lâu chạy như điên tới. Vọt thẳng vào. Cũng tại lúc này, Huyền Băng Bạch Hổ con mắt đột nhiên mở ra. Nhìn về phía sông tới đại công kê. Trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Thật mập gà trống, ngày hôm nay có lộc ăn. Nói càng là chảy ra chảy nước miếng. Gần như cùng lúc đó, một nhảy, liền hướng về kê bá nhào tới. Bộp bộp bộp. Mà kê bá cũng là cả kinh, muốn né tránh, thế nhưng bởi Huyền Băng Bạch Hổ quá nhanh, trực tiếp bị đè xuống đất. Kê bá sửng sốt một chút. Có chút chưa hoàn hồn lại, tại đây mảnh đất nhỏ trên, vẫn còn có người dám đem hắn đè xuống đất. Lẽ nào có lý đó? Nhất định phải đánh trở lại. Kê bá liền bận bịu nghỉ mạnh mẽ, muốn lật tung đè lại chính mình mèo trắng. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một chuyện, không quản lý mình làm sao dùng sức, đều là không cách nào tránh thoát vậy có chút non nớt móng vuốt. Này nhưng làm Kề Bá sẽ lo lắng. Bụp bụp bụp. Tức giận kêu hai tiếng. Mà ám ảnh báo yêu nhìn thấy lao đại của chính mình bị bắt nạt, cũng là vọt thẳng đi tới, muốn cứu đại ca của chính mình. Ngậy. Huyền băng bạch hổ khẽ ngẩng đầu. Một trừng mắt. Nhất thời ám ảnh báo yêu chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Trong mắt càng là lộ ra nồng đậm sợ hãi. Ám ảnh báo yêu một hiệp quỳ, Kề Bá thấy cảnh này, càng là có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim kêu hai tiếng. Như là ở nhổ nước bọt chính mình vì sao lại thu như thế chất thải tiểu đệ. Ha ha. Dài đến như thế màu mỡ, mùi vị nhất định rất tốt. Huyền băng bạch hổ chảy nước miếng, nhỏ xuống ở Kề Bá lông chim trên. Điều này làm cho Kề Bá thân thể khẽ run lên. Cái tên này muốn ăn ta. Nhất thời, toàn bộ Kề đều trở nên vô cùng phẫn nộ. Trong cơ thể càng là có một nguồn sức mạnh ở xúc lực, lúc nào cũng có thể bạo phát. Huyền băng bạch hổ hơi kinh ngạc túi đầu nhìn lại. Ngươi này con gà con, đúng là có chút ý tứ. Cười tủm tỉm rêu cợt nói. Câu nói này rơi vào Kề Bá trong tai, là như vậy trào phúng, rốt cục nhịn không được. Bụp bụp bụp. Tức giận phát sinh một tiếng hót vang. Ngay sau đó quanh thân dường như bén lửa giống như vậy, kinh khủng luồng nước nóng trong cơ thể tuôn ra. Trong nháy mắt liền đem huyền băng bạch hổ gói hàng ở trong đó. Còn có thể phóng hỏa, thú vị, thú vị. Lúc nói chuyện, thả ra một tia hà khí, nhất thời nguyên bản còn kiêu ngạo ngập trời Kề Bá, nhất thời liền héo. Như là chịu đến đả kích khổng lồ. Con gà con, không muốn ở làm vô vị dãy rua, nơi trở về của ngươi chính là bụng của ta. Huyền băng bạch hổ cười hát hát nói. Càng là há mồm hướng về Kề Bá cái cổ tắt tới. Chương 158, ta nha đồng đốc. Bụp bụp bụp. Kề Bá càng là phát sinh rên rỉ một tiếng. Mùi chết chóc từng bước một táp sát, nó nhớ tới vợ của mình, cùng cái kia chưa từng che mặt hài nhi. Tung tung tung. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nổi nóng. Lửa giận trong lòng diễm lần thứ hai bị nhen lửa, mắt thấy sẽ bị căn trúng, Tiêu Dương đều chuẩn bị ra tay, ngăn cản trận này không có ý nghĩa trò khơi hài. Đang lúc này, lấy Kề Bá làm trung tâm, kinh khủng nhiệt độ cao xuất hiện. Trong nháy mắt, liền đốt dưới chân mặt đất. Ồ! Huyền băng bạch hổ cảm thụ lấy dưới chân cái kia cực nóng lông chim, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hắn nhưng là yêu vương cảnh đại yêu. Chỉ bằng này con vừa ra vào yêu hầu cảnh Kề, dĩ nhiên để cho mình cảm nhận được hừng hực. Điều này làm cho hắn rất kinh ngạc. Thậm chí có thể dùng khiếp sợ để hình dung. Ý nghĩ hơi động. Quanh thân tỏa ra hàn khí. Muốn mạnh mẽ chấn áp Kề Bá hỏa diễm, thế nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, mặc kệ huyền băng bạch hổ làm sao phát động hàn khí, đều là không cách nào diệt ngọn lửa này. Mỗi một lần phát động xung kích, hỏa diễm mắt thấy liền muốn tắt, thế nhưng chờ hàn khí biến mất, hỏa diễm sẽ chậm rãi bốc cháy lên. Này con Kề thiên phú không tệ. Qua một hồi lâu, huyền băng bạch hổ mới mở miệng nói rằng. Nghe nói như thế, Tiêu Dương trong lòng cười lạnh một tiếng. Đó cũng không, này con Kề thiên phú vạn cổ không một, tuyệt đối là thiên phú tuyệt đỉnh tồn tại. Đồng thời, hắn cảm giác cũng không xê xích gì nhiều. Ở hồ đồ xuống, e sợ sẽ làm bị thương đến Kề Bá. Một bước ra, đi thẳng tới huyền băng bạch hổ phía sau. Không chút do dự nào, đưa tay liền tóm lấy huyền băng bạch hổ sau gáy. Trực tiếp nâng lên. Được rồi, không nên hồ nháo. Bị thả Kề Bá, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Trực tiếp quay đầu. Há mồm ra, một cái hỏa diễm liền phun ra ngoài. Ép thẳng tới huyền băng bạch hổ môn. Bụp bụp bụp. Từ xuất đạo, đến bây giờ sẽ không bị thiệt thòi lớn như vậy. Nhất định phải báo thủ. Chỉ có điều, này một đám lửa, nếu như đối phó phổ thông yêu hầu, cố gắng còn có chút tác dụng. Thế nhưng đối phó yêu vương nhưng là còn thiếu rất nhiều. Chỉ thấy huyền băng bạch hổ hé miệng, một cái hàn khí. Đoàn kia hỏa diễm trực tiếp bị đông cứng thành băng cạn bã. Ngã xuống đất. Chỉ có điều, giờ khắc này Kề Bá nơi nào sẽ cam tâm. Nhảy lên đã nghĩ dùng cánh đập huyền băng bạch hổ. Con gà con, ngươi có chút cuồng a. Thật sự coi ta không dám giết ngươi. Huyền băng bạch hổ cũng là giận. Chính mình giàu gì cũng là yêu vương, bị một con yêu hầu liên tiếp khiêu khích, cái nào được quá loại này khí. Liền muốn trực tiếp diệt này không biết trời cao đất rộng Kề nhãi con. Chỉ có điều, còn chưa kịp động thủ, đầu đã bị người liền gõ ba lần. Oanh oanh oanh. Câm miệng. Ngươi một lời không hợp đánh nó, còn không cho người có chút tánh khí. Tiêu Dương có chút không vui nói. Từ đầu tới đuôi hắn đều ở đây. Chính là huyền băng bạch hổ thèm Kề Bá thân thể, muốn quá nhanh cắn ăn, đè xuống đất đó là một trận trà đạp. Mà Kề Bá là dạng gì Kề, đây chính là đặt ở trong ngọn núi gọi đại vương tồn tại. Cái nào được quá loại này khí, vì lẽ đó trong lòng nén giận cũng là khó tránh khỏi. Coi như là tìm huyền băng bạch hổ liều mạng đều là rất bình thường. Đừng xem Kề Bá cái không cao. Thế nhưng tâm ngạo lắm. ta không cùng một con gà, chấp nhận. Huyền băng bạch hổ trợn tròn mắt, nhỏ giọng thầm thì một câu. Nguyên bản đều chuẩn bị dừng tay kê bá nhất thời giận, nó vốn là đều muốn xem ở Tiêu Dương ở trên, không cùng con mèo này chấp nhận. Thế nhưng hắn lời này có ý gì, xem thường kê. Bộp bộp bộp. Vỗ cánh đã nghĩ xuống lên, cùng Huyền băng bạch hổ liều mạng. Đều tờ mờ cho ta yên tĩnh điểm. Rốt cục Tiêu Dương nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời, song phương đều là ngừng lại, chỉ có điều kê bá giờ khắc này một đôi mắt nhưng là trừng trừng nhìn chằm chằm Huyền băng bạch hổ, rõ ràng đã thủ dai. Hơn nữa ánh mắt này Tiêu Dương còn từng thấy, lần đó, vẫn bị sâu kén một hồi. Sau đó sâu vừa chết, đi tới chính là một trận roi thi. Hắn hiện tại không hoài nghi chút nào, nếu như Huyền băng bạch hổ nguội, kê bá tuyệt đối sẽ là người thứ nhất đi tới roi thi. Không bởi vì những khác, cũng bởi vì này con kê, thù dai. Các ngươi đều cho ta yên tĩnh điểm, đều là một nhà thú, hà tất náo thành như vậy, đang nói trước đều là hiểu lầm, trách ta không cho người chúng giới thiệu. Tiêu Dương đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Cảm giác thấy hơi đau đầu, việc này huyên náo, ban đầu sẽ không nên để Huyền băng bạch hổ động thủ. Hiện tại được rồi, không có cách nào thu chàng. Bộp bộp bộp. Hừ. Lần này mở miệng song phương rốt cục tán thành tạm thời đình chiến. Chỉ có điều, hai thú rõ ràng đều là hỗ nhìn đối phương khó chịu. Mặc dù biết sau đó hơn nửa hai thú còn có thể bấm giá, thế nhưng Tiêu Dương cũng không có biện pháp ngăn cản. Chỉ cần bất tử, sau đó liền mở một con mắt, nhắm một mắt. Kê bá càng là thở phì phò hướng về đi lên lầu, mà Huyền băng bạch hổ nhưng là tìm một ghế tựa, nằm nhoài mặt trên ngủ nổi lên cảm giác. Đột nhiên phát sinh biến cố, để một đám người đều xem sửng sốt. Hơn nữa anh em nhà họ Hắc là biết đến, kê bá đột phá đến võ hầu cảnh. Bây giờ mặc dù là yêu hầu một tầng, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là cùng yêu hầu hai tầng chênh lệch không lớn. Thậm chí có thể cùng yêu hầu hai tầng tồn tại, chính diện chống lại. Nhìn thấy hai thú đều yên tĩnh hạ xuống. Tiêu Dương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là không thể đem chúng nói như thế nào, nhiều nhất răn dạy hai câu. Thật làm cho hắn động thủ, hắn đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải. Hiện tại biện pháp tốt nhất liền để cho chúng nó tự mình giải quyết, chỉ cần bất tử, không ở trước chân phiền chính mình. Hắn coi như làm không thấy. Tiên nhi thi đấu thế nào rồi? Tiêu Dương cũng không muốn tại đây chuyện dây dưa xuống, liền muốn nói sang chuyện khác. Quay đầu hướng Chu Yến hỏi. Câu này, mới để tỉnh mọi người. Liếc mắt nhìn hai thú, lúc này mới lên tiếng nói rằng. Hoàn toàn thắng lợi, cái kia độc kiêu hoàng thất trọi gà, bị kê bá đẻ xuống đất ma sát. Nếu không cô gái kia chịu thua, cái kia vài con đại công kê một con cũng đừng muốn sống. Tiêu Dương gật gù. Cùng mình tưởng tượng không hề khác gì nhau. Để kê bá đi tham gia thi đấu, hoàn toàn chính là mạnh nhất vương giả đi ủ phân đồng cục. Nghiền ép thì xong rồi. Cũng tại lúc này, Chu Yên lấy ra đạp xuống kim phiếu. Chính là lần tranh tài này thắng lợi sau thưởng. Sư Minh. Đưa tay muốn đưa cho Tiêu Dương, nhưng là bị cự tuyệt. Không cần, ngươi giữ lại tiêu vật đi. Hiện tại ở Tiêu Dương trong mắt, ít hơn 5 triệu đều là món tiền nhỏ, huống chi tiền này là cho tương lai mình người vợ bỏ ra. Hắn cũng không đau lòng. Hoa. Tùy tiện hoa. Chỉ cần không cho nam nhân khác hoa, hắn Tiêu Mộ không có chút nào sẽ đau lòng. Nhưng là chuyện này. Chu Yên có chút do dự. Đây cũng không phải là mấy trăm ngàn, đây chính là mấy triệu lượng bạc, cứ như vậy cho mình. Nghĩ tới đây, Chu Yên nhất thời cảm động con mắt đỏ ngầu. Sau một khắc, Tiêu Dương nghe dịt vào ngực, ngay sau đó chính là nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Khiến người ta không nhịn được hung hăng hít hai cái khí. Mà anh em nhà họ Hắc cũng là biết điều quay đầu đi. Đại ca, hôm nay khí trời tốt. Đúng đúng. Khí trời tốt, vạn dặm không mây. Vừa nói, một bên hướng về bên ngoài đi đến. Sư Minh, ngươi thật tốt. Ngươi nhưng là ta nha đầu ngốc, đương nhiên sẽ đối ngươi mạnh khỏe. Tiêu Dương cười tủm tỉm nói rằng. Lời này vừa ra, Chu Yên không nhịn được túi đầu. Mặt đỏ giống như quả táo, khiến người ta không nhịn được muốn đi cắn một cái. Ta nha đầu ngốc. Trong lòng nhắc tới một câu. Tim đập không nhịn được tăng nhanh, mặt thì càng đỏ. Chương 159, Đại Nghĩa Diệt Thân. Chờ chút. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Còn chưa hiểu tình trạng gì, bốn bóng người liền vọt vào. Đại ca. Chúng ta đi nhìn ngươi, nghe nói ngươi trở về. Gần như cùng lúc đó, bốn đạo sảng lãng tiếng cười từ bên ngoài truyền vào. Đồng ý đã nhắm mắt lại, một bộ mặc cho quân thái Chu Yên, cũng là bỗng nhiên thức tỉnh. Càng là một cái đẩy tới Tiêu Dương, ngượng ngùng chạy lên lâu. Giờ khắc này, Tiêu Dương một mặt ngượng ép đứng tại chỗ. Nhìn giông tuyết ôm ấp, trong lúc nhất thời không cách nào phục hồi tinh thần lại. Đại ca! Đại ca! Ngoài cửa vang lên Bắc Mạc Tứ Thiếu thanh âm của. Anh em nhà họ Hắc cũng là phục hồi tinh thần lại, vô đuổi, biết chuyện xấu. bốn người các ngươi, thực sự là Hách Văn Long quả thực là hận đến nghiến răng. Rồi lại có chút không thể làm gì. Nghĩ đến cái kia hậu quả nghiêm trọng, hai người nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn nhau. Cảm thấy vẫn để cho tứ thiếu rời đi trước, chờ thiếu gia hết giận một ít, lại trở về thỉnh tội. Hắc thúc làm sao vậy? Nhìn anh em nhà họ Hắc dáng vẻ, Kim Anh nghi hoặc mà hỏi. Lời này vừa ra, Hách Văn Long đều bị khí vui vẻ. Tức giận quát. Còn làm sao vậy, các ngươi đụng phải họa lớn ngập trời. Tứ thiếu thân thể đều là run lên, có chút sốt sáng nhìn Hách Văn Long. Văn Long thúc, chúng ta va cái gì họa? Ít nói nhảm, các ngươi hiện tại chạy mau, bằng không một hồi muốn chạy đều chạy không thoát. Cảm thụ lấy phía sau khí tức, Hách Văn Long căng thẳng nói. Hắn mặc dù nói hiện tại tùy tùng Tiêu Dương, thế nhưng cũng không có thể trơ mắt nhìn mình lao chủ nhà Đoạn Tử tuyệt tôn không phải. Có thể giúp một cái, là một cái. Đi mau. Nhìn thấy Hách Văn Long cái kia giữ tợn dáng vẻ, Bác Mạc Tứ Thiếu rõ ràng cũng là biết, việc này đại điều. Bọn họ hơn nửa thật đụng phải họa lớn ngập trời. Cho tới bây giờ, bốn người cũng không phải kẻ ngu si, chạm đích bỏ chạy, không chút nào làm dừng lại. Tốc độ kia, coi như là đại võ sư đều có chút hít khói. Không biết còn tưởng rằng, Tứ Thiếu phía sau có cái gì thượng cổ hung thú lại niệm bọn họ. Chỉ có điều, ở Bác Mạc Tứ Thiếu trong mắt, Tiêu Dương có thể so với thượng cổ hung thú mãnh liệt hơn nhiều. Tối thiểu hung thú đến rồi, bọn họ lao tử sẽ bảo vệ bọn họ. Tiêu Dương đến rồi, bọn họ lao tử chắc chắn sẽ hỗ trợ đánh bọn họ. Nghĩ tới đây, Bác Mạc Tứ Thiếu tốc độ dưới chân càng nhanh hơn mấy phần. Một đường lao nhanh, hướng về thành chủ phủ chạy đi. Đầy đủ qua mười mấy tức. Tiêu Dương chậm rãi xa xôi từ tụ tài lâu bên trong đi ra, hai mắt nhìn lướt qua. Người đâu? Bình thản nói một câu. Anh em nhà họ Hắc thân thể run lên. Người nào? Có chút sốt sáng hỏi. Bác Mạc Tứ Thiếu, cái kia bốn cái khốn nạn. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói rằng. Tiêu Dương trong lòng cái kia một khí A. Mắt thấy liền muốn đến miệng, tợ mờ này một cổ họng. Cố gắng của mình trắng phao mù. Hiện tại hắn tâm tình, quả thực chính là tất chó, còn bị cẩu tất. Đánh chết bốn người tâm đều có. Không biết A. Thiếu gia. Nhìn thấy Tiêu Dương tức giận như thế, Hách Văn Long là thật không dám tiết lộ Bác Mạc Tứ Thiếu hành tung. Được. Vậy ta liền đi thành chủ phủ yếu nhân. Nói liền hướng về thành chủ phủ chạy đi. Một câu nói này, trực tiếp đem Hách Văn Long hai huynh đệ sợ đến dùng mình một cái. Đây là muốn giết chết bốn người A. Thiếu gia, ngươi giết Bác Mạc Tứ Thiếu, chính là cùng Bắc Đấu Vương quốc trở mặt. Hách Văn Long vội va hô. Chỉ có điều, Tiêu Dương cũng là sương sờ. Liếc mắt nhìn anh em nhà họ Hác, trong lòng cũng là có chút không nói gì. Mình là loại kia giết lung tung người sao. Còn giết Bác Mạc Tứ Thiếu, chỉ bằng mình là bọn họ thúc thúc, cũng không thể có thể giết bọn họ. Thế nhưng bốn người này không thiếu được một trận hành hung. Ít nhất ở trên giường nghỉ ngơi một tháng, mới có thể mổ trong lòng chính mình mối hận. Ta không giết bọn họ, ta chỉ là muốn đánh bọn họ một trận. Nói một câu, liền xông ra ngoài. Mà Hách Văn Long cũng là vội vàng đuổi theo. Hách Họa Hổ nhưng là lưu thủ tụ tài lâu. Nay vào lúc này, Huyền Băng Bạch Hổ khẽ ngẩng đầu. Cuối cùng vẫn là bay lên trời, hướng về Tiêu Dương đuổi theo. Nhìn đi xa bóng người, Hách Họa Hổ thật lâu không cách nào hoàn hồn. Qua một hồi lâu mới có hơi không thể tin được nhắc tới một câu. Bay trên trời, yêu vương cường giả. Nhất thời, Hách Họa Hổ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nếu quả thật muốn đem Tiêu Dương chọc tới, hắn thật là có thực lực, để Bắc Đấu Vương quốc đau đầu. Một tên cường đại yêu vương, hoàn toàn có thể quấy toàn bộ vương quốc gà chó không yên. Mà toàn bộ Bắc Đấu Vương quốc duy nhất có thể hàng phục yêu vương tồn tại, cũng chỉ có hiện nay quốc chủ. Chỉ có điều, quốc chủ đều sẽ tỏa trấn Bắc Đấu Thành. Không thể tùy ý xuất hành. Cứ như vậy, nếu có một con yêu vương, chỉ cần hắn không đi Bắc Đấu Thành tìm đường chết, toàn bộ Bắc Đấu Vương quốc quả thực chính là của hắn hậu hoa viên. Xong. Hy vọng cái kia bốn cái tiểu tử thúi có thể lắng lại thiếu gia lửa giận. Hách Họa Hổ nhỏ giọng nói rằng. Biết rõ việc này tính chất nghiêm trọng. Bác Mạc Tứ Thiếu vội và từ bên ngoài nhảy vào thành chủ phủ. Vừa vặn gặp phải đang chuẩn bị ra cửa Kim Bất Hoán. Trực tiếp ở bên cạnh gặp thoáng qua, nhưng là ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Điều này làm cho hắn cái này làm lão tử, hết sức khó chịu. Đứng lại. Hét lớn một tiếng. Tứ Thiếu dồn dập ngừng lại. Có chút sợ hãi quay đầu nhìn lại. Cha. Ngươi có chuyện gì? Kim Anh có chút nhăn nhó hỏi. Mà Kim Bất Hoán không hổ là làm người của lão tử, liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề. Đang nhìn xem ba người kia, đều có một loại nhăn nhó dáng vẻ. Bốn người đồng thời xuất hiện tình huống như thế, quá nửa là đã gây họa. Kim Bất Hoán đầu góc vù một hồi. Mặt trực tiếp trở nên âm trầm. Bốn người chính là không làm, thế nhưng gặp rắc rối đều là một hảo thủ, lần này nhất định phải cố gắng giao hấn, bằng không cuối cùng cũng có một ngày, sẽ cho chính mình rước lấy họa lớn ngập trời. Trong lòng yên lặng quyết định, ngày hôm nay liền cẩn thận sửa trị chính mình bốn cái nhi tử. Nói, các ngươi làm gì? Gầm lên một tiếng. Bốn người vốn là trong lòng thì có quỷ, bị như thế một cổ họng, tại chỗ đã bị sợ đến quỷ trên mặt đất. Cũng không quản đã làm gì, đó là ngay cả liền nhận sai. Cha, chúng ta sai rồi, sau đó cũng không dám nữa. Cha, chúng ta biết sai rồi. Cha, tạm tha chúng ta lần này đem. Bốn người đều là lệ nóng doanh trọng, khóc được kêu là một đau thấu tim gan. Mà Kim Bất Hoán nhưng là trong lòng giận dữ. Khá lắm, chính mình một gạt, thật là có chuyện gạt chính mình. Ngày hôm nay không đem này bốn cái tên khốn kiếp, mạnh mẽ đánh một trận, hắn cái này lão tử cũng không cần làm. Nghĩ tới đây, một bước bước ra. Đi thẳng tới bốn người trước mặt, không nói hai lời, giơ tay nhắm ngay Kim Anh chính là một bộ tổ hợp bạt hai. Tốc độ kia, đều có tàn ảnh. Phản ứng chờ Kim Bất Hoán thu tay lại, Kim Anh đã sưng mặt sưng mũi, giống như cái đầu heo. Ô ô ô, há miệng, nỡ ra nói là không ra nói đến. Nhìn thấy đại ca của chính mình bị chịu thành như vậy, ba người kia đều là bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Vội vã xin tha. Cha, ta là ngươi con ruột. Kim Hùng lớn tiếng hô, muốn ngăn cản Kim Bất Hoán cái kia sắp hạ xuống mặt hai. Thế nhưng là nghe được Kim Bất Hoán lạnh lùng một tiếng. Kim Anh cái kia nhãi con không phải ta con ruột sao? Câu này, trực tiếp đem Kim Hùng nghẹn ở, thật lâu không nói ra được một câu. Hơn nữa Kim Hảo, Kim Kiệt mặt đều dọa tái rồi. Bọn họ là nhìn ra rồi. Bọn họ lao tử, đây là chuẩn bị đại nghĩa diệt thân A. Coi như là con ruột, cũng sẽ không buông tha. Đứng dậy, hai người đã nghĩ chạy. Chỉ có điều, mới vừa đứng lên, đã bị người bắt được sau vai. Người trực tiếp bị ngạnh xanh xanh đích kéo lại. Đồng thời một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Hai người các ngươi muốn làm gì đi? Chương 160, lưu lại di chứng. Hai người dùng mình một cái, vừa định ngụy biện vài câu. Thế nhưng là trêu đến quyền cước lẫn nhau, trong lúc nhất thời, liền chìm đắm ở trong thống khổ. Mà Kim Hùng nhưng là vui mừng nhìn mình hai cái đệ đệ. Người tốt ta. Vừa nếu không hai vị này đệ đệ muốn chạy, Kim Bất Hoán tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Bọn họ như thế một chạy, trực tiếp lửa giận chuyển đến trên người hai người. Kim Hùng trong lòng thầm nghĩ, sau đó nhất định phải cố gắng chờ hai vị này đệ đệ. Đối với mình có đại ân. Cha! Đừng đánh, chúng ta biết sai rồi. Từng tiếng thống khổ kêu rên, truyền đi mấy dặm địa. Không ít người đều là nhìn về phía thành chủ phủ phương hướng. Thành chủ đại nhân lại đang giáo huấn hắn cái kia bốn cái vô dụng nhi tử. Một ông già lắc lắc đầu, cười khổ nói. Ai nói không phải, hàng năm đều sẽ đánh một trận, này bốn cái thiếu thành chủ, cũng là không biết ghi nhớ. Hán tử cười cợt. Lúc này, Tiêu Dương vừa vặn đi ngang qua, nghe tứ thiếu tiếng kêu thảm thiết, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Thế nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Khá lắm, lão Kim cái tên này không hổ là thành chủ, dĩ nhiên vì phòng ngừa chính mình đánh con trai của hắn, dĩ nhiên tiên hạ thủ vi cường. Tiêu Dương mặt trở nên tái nhợt. Tốc độ dưới chân đó là càng nhanh hơn mấy phần. Quyết định, nhất định phải đi tố mấy đá, cũng không có thể đến không không phải. Cha! Cầu xin ngươi không muốn đánh lại, ta cảm giác muốn chết. Kim Hảo thống khổ hô. Nhìn bốn cái đầu heo, Kim Bất Hoán cuối cùng vẫn là mềm lòng. Không nữa được, cũng là chính mình loại, cũng không thể thật đánh chết, đến thời điểm, sau khi hắn chết, làm sao thấy vong thê. Nghĩ tới đây, liền ngừng tay. Nói một chút, các ngươi lần này gây họa gì? Nhất thời, tứ thiếu đều là hơi sững sờ. Bọn họ vẫn cho là, chính mình bị đánh là bởi vì hắn trúng chọc giận Tiêu Dương đem bọn họ tố cáo. Thế nhưng bây giờ mới biết, sai rồi, hoàn toàn sai rồi, quả thực sai thái quá. Bọn họ lao tử căn bản liền không biết chuyện gì, chỉ là đơn thuần nhìn bọn họ bốn cái khó chịu. Chúng ta, bốn người liếc mắt nhìn nhau, ấp úng nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Lần này đúng là bọn họ không muốn nói, hơn nữa bọn họ căn bản không biết sai ở nơi nào. Vốn là đi tìm Tiêu Dương, thế nhưng còn không có vào cửa, đã bị Hách Văn Long báo cho đã gây họa, bọn họ cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vã trở về chạy. Nào có tâm tình quay đầu lại hỏi hỏi mình gây họa gì. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ biết là đã gây họa, nhưng là không biết, chính mình gây họa. Kim Bất Hoán nhưng là mặc kệ nhiều như vậy. Nhìn thấy bốn người ấp úng dáng vẻ, ánh mắt ngưng lại, khí tức trên người phát sinh rung chuyển. Khá lắm, này họa xông còn không thiểu, cũng không dám nói. Nhất thời, đã nghĩ đi tới ở đánh bốn người một trận. Điều này làm cho tứ thiếu sợ đến vãi cả linh hồn. Vội vã giải thích. Cha, chúng ta cũng không biết gây họa gì, chỉ là hắc thúc để ta chạy, hắn nói chúng ta đã gây họa. Vì lẽ đó chúng ta lúc này mới vô cùng lo lắng trở về. Kim Anh càng nói thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng đều sắp không tiếng. Hát thúc. Kim Bất Hoán hơi sững sờ. thế nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, cái này Hắc Thúc là ai? Hách Văn Long, Hách Hoa Hổ, hai người này không phải là bị chính mình phái ra đi bảo vệ Tiêu Dương sao? Đột nhiên, Kim Bất Hoán nhịp tim tăng nhanh, cũng là trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Có chút kinh ngạc nhìn về phía bốn cái nhi tử. Hách Văn Long để cho bọn họ bốn người chạy, vậy này là hơn nửa cùng Tiêu Dương có quan hệ. Các ngươi, ở kết hợp Hách Văn Long đều nói đã gây họa, nhất thời Kim Bất Hoán chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cũng nhịn không được nữa. Đi tới trực tiếp cuồng quất bốn người. Lần này, đó là quyền đấm cước đá, ra tay kẻ trộm hắc. Quả thực không đem bốn người cho rằng con trai của chính mình. Nhất thời, toàn bộ thành chủ phủ, đều đầy dây từng trận tiếng kêu thảm thiết. Ta cho ngươi trêu chọc Tiêu công tử, ta quất chết các ngươi quên đi. Vị kia, ta đều hận không thể mỗi ngày lĩnh bợ. Các ngươi ngược lại tốt, lại vẫn dám trêu chọc, vỗ vỗ. Duệ Khởi Kim Anh đó chính là tấn công hai bên, vốn là đầu heo, lúc này mới càng là đã biến thành đầu heo tờ lớt. Ô ô ô. Một hồi thời gian, tứ thiếu đã bị đánh miệng không thể nói. Đều là gập ghềnh chắc trở từ dưới đất bò dậy, muốn lao ra thành chủ phủ. Chỉ có điều, ở Kim Bất Hoán vị này võ hầu trước mặt, chuyện này quả là hãy cùng rùa đen bỏ không khác nhau gì cả. Trực tiếp ngăn ở tứ thiếu phía trước, lạnh lùng nói. Được được được, các ngươi thực sự là tốt tàn nhẫn, lại vẫn dám chạy. Nghe nói như thế, tứ thiếu lệ nóng doanh trọng, há miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng chỉ có thể phát sinh ô ô thanh âm của. Cũng tại lúc này, Tiêu Dương cũng là đứng ở thành chủ phủ trước cửa. Nhìn một chút, liền đi đi vào. Bởi đông đảo hộ vệ đều là nhận thức Tiêu Dương, cũng biết vị này cùng chính mình thành chủ quan hệ. Cũng là không có bị ngăn trở, nên ngang tiêu sái vào thành chúa phủ. Căn cứ âm thanh khởi nguồn, quyết định một phương hướng. Rất nhanh sẽ chạy tới hiện trường. Ô ô ô ô ô ô. Từng đạo khàn cả giọng tiếng ô ô. Tứ thiếu cảm ứng được có người đến rồi, liền muốn để người đến hỗ trợ ngăn chặn một chút. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn lại, hồn suýt chút nữa bị sợ bay ra ngoài. Ô ô ô. Sợ hãi, dãy rủa thân thể, muốn chạy trốn. Khe nằm. Nhìn đã người tàn tật dạng Bắc Mạc tứ thiếu. Tiêu Dương đều cũng có chút mộng bức, nếu không bọn họ quần áo, cùng một ít chi tiết nhỏ, hắn vẫn đúng là không nhất định nhận được mấy người này. Tuy rằng bốn vị này quấy rầy chuyện tốt của mình, cũng không cần kề bên ác như vậy đánh đập a. Nhìn dáng dấp, này đều sắp bị đánh chết. Một chút chuyện nhỏ, còn không đến mức như vậy. Kim lão ca. Các loại. Tiêu Dương vội vã gọi lại. Tại như vậy đánh rơi xuống, ngày này năm sau, nên cho bốn người dân hương. Kim Bất Hoán ở liền nhận ra được Tiêu Dương đến rồi, thế nhưng không lên tiếng, chính là cuồng ẩu con trai của chính mình. Muốn cho Tiêu Dương nhìn quyết tâm của chính mình. Tiêu lão đệ đến rồi, ngươi chờ chốc lát, ta trước giáo huấn một chút này bốn cái con bất hiếu. Nói xong muốn động thủ. Sợ đến Tiêu Dương vội vã đi mau một bước, kéo lại Kim Bất Hoán. Nếu như đang đánh, thế này sao lại là giáo huấn, đây rõ ràng chính là muốn đưa bốn người đi à. Tiêu lão đệ ngươi đây là. Mấy vị hiền chất cố nhiên có lỗi. Ngươi cũng không có thể đem bọn họ đánh chết ta, ngươi xem một chút hiện tại đều được hình dáng ra sao, bọn họ không phải là võ hầu, không có mạnh như vậy thực lực. Nghe nói như thế, Kim Bất Hoán ngẩng đầu nhìn con trai của chính mình. Quả thật có chút qua. Thế nhưng hắn nghe được bốn cái nhãi con đắc tội rồi Tiêu Dương, lửa giận công tâm, ra tay có chút không nhẹ không nặng. Rốt cục, Kim Bất Hoán thả tay xuống. Điều này làm cho Bắc Mạc tứ thiếu cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Tiêu Dương ánh mắt, đó là tràn đầy cảm kích. Cứu được. Kim lão ca, ngươi nhanh lên một chút khiến người ta đem mấy vị hiền chất dẫn đi chữa thương đi, lưu lại di chứng sẽ không tốt. Tiêu Dương nhìn thấy bốn người tàn dạng, cũng là thật không tiện ra tay dạy dỗ. Lần này giáo huấn đã đầy đủ khắc sâu. Nếu như chính mình đang động tay, cái kia thật sự chính là đưa bốn người lên đường. Kim Bất Hoán nhẹ nhàng gật gù. Cũng là biết, chuyện này không thể qua loa, nếu như lưu lại di chứng vậy thì thật sự bất hảo. Tiêu lão đệ, chúng ta vào nhà đàm luận. Trạm Đích liền cười nói. Mà Tiêu Dương cũng là dối danh vô sự, coi như là trở lại, vừa thật là tốt cơ hội cũng biến mất. Vừa vặn hắn đã sớm muốn bái phỏng một hồi thành chủ phủ. Chọn ngày không bằng gặp ngày, liền ngày hôm nay. Được. Liền đi theo Kim Bất Hoán hướng về trong phòng đi đến. Chương 161, thất thủ giết người. Hai người làm bạn mà đi. Chỉ có điều còn không có vào nhà, liền nghe đến phía sau truyền đến một thanh âm. Báo. Kim Bất Hoán sắc mặt né qua một vẻ không thích, muốn phất tay phái. Thế nhưng là bị Tiêu Dương ngăn trở. Kim lão ca, nếu đều tới cho ngươi hồi báo cho, ngươi nghe một chút cũng không sao. Cái kia Tiêu lão đệ chờ chốc lát. Kim Bất Hoán sắc mặt lộ ra một tia áy náy. Nói đi, chuyện gì? Đồng thời đối người tới nói rằng. Hồi thành chủ đại nhân, chúng ta ở sát thủ minh lối ra phát hiện một tên lén lén lút lút người, hắn nói chủ nhân của hắn gọi Tiêu Dương. Nghe nói như thế, Kim Bất Hoán liếc mắt nhìn Tiêu Dương. Mà Tiêu Dương cũng là sửng sốt một chút. Hắn vẫn cảm thấy chính mình thật giống có chuyện gì quên, luôn không nhớ ra được. Vì lẽ đó liền chẳng muốn nghĩ đến, hiện tại bị như thế vừa để tỉnh, hắn nhớ tới đến. Khe nằm. Chân tráng, ta đem chân tráng đã quên. Bọn họ tiến vào sát thủ Minh tổng bộ, Tiêu Dương đem chân tráng ở lại bên ngoài. Vốn là nghĩ đi ra hội hợp, thế nhưng không nghĩ tới lún. Ngay sau đó hắn hôi đầu thổ kiểm đi ra, sau khi đi ra, liền muốn trở lại thấy Chu Yên. Này một kích động, đem chân tráng rơi vào bọn sát thủ cửa. Tiêu lão đệ ngươi biết. Nhận thức, ta một tên tiểu đệ. Tiêu Dương liền vội vàng gật đầu nói rằng. Kim Bất Hoán vội vã vung tay lên, trực tiếp phân phó nói. Đem cái kia chân tráng mang tới. Chỉ có điều, tên hộ vệ kia nhưng là lộ ra dáng vẻ khổ sở. Cẩn thận từng ly từng tí một nói. Chúng ta cũng muốn, thế nhưng tên kia quật té ngã ngưu như thế, hắn nói nhà hắn thiếu gia để hắn ở nơi đó chờ hắn. Cũng bởi vì chuyện này, có mấy cái huynh đệ, đều bị hắn đả thương. Tiêu Dương sửng sốt một chút. Không nghĩ tới chân tráng dĩ nhiên như thế chấp nhất, chính mình lúc đó chính là thuận miệng nói. Kim lão ca, vậy ta đi trước nhìn. Liền muốn đi xem. Ít nhất trước đem chân tráng mỏ đi ra đang nói. Ta cũng không có chuyện gì, với ngươi cùng đi đi, vừa vặn cũng xem bọn họ xử lý thế nào rồi. Kim Bất Hoán cười nói. Mà Tiêu Dương gật gù. Hai người cũng không hàng hồ, bởi Tiêu Dương biết sát thủ Minh tổng bộ xuất nhập cảng, liền trực tiếp tại tiền phương dẫn đường. Xin ngươi lập tức rời đi nơi này, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên đại võ sư lạnh lùng nói. Bọn họ nhưng là nhận được mệnh lệnh, tận lực trước hôm nay, thanh lý xong sát thủ Minh tổng bộ. Thế nhưng hiện tại nơi này nhiều hơn một người, bọn họ đi vào cũng không phải, không tiến vào cũng không phải. Muốn cho chân tráng rời đi, cái tên này còn chết cưỡng. Làm sao niệm cũng không đi. Ta ở chỗ này chờ thiếu gia nhà ta, sẽ không quấy rối các ngươi. Chân tráng nhưng là thái độ kiên định. Điều này làm cho cầm đầu đại võ sư khẽ nhíu mày, cũng nhịn không được nữa. Bọn họ nhưng là thành chủ phủ, đại diện cho quyền uy, tại sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bị khiêu khích? Nếu như vậy, vậy thì chớ trách chúng ta. Tiến lên. Nói trực tiếp quay về bên cạnh mọi người nháy mắt. Mà mấy vị khác đại võ sư cũng là trong nháy mắt hiểu ý, dồn dập ra tay chuẩn bị bắt chân tráng. Các ngươi không nên ép ta, ta chỉ là muốn ở chỗ này chờ thiếu gia nhà ta. Chân tráng sắc mặt né qua một chút do dự. Thế nhưng chính là chỗ này một tia do dự, để hắn ra quyền tốc độ chậm một phần. Một nắm đấm phóng to. Vành. Chân tráng trực tiếp bị một quyền đánh bay đi ra ngoài. Hung hăng đánh vào trên một mặt tường. Mà cái kia đắc thủ trắng hán, lộ ra một nụ cười. Người đến đem tiểu tử này bắt được, liền điểm ấy cân lượng, dĩ nhiên lãng phí chúng ta thời gian dài như vậy. Chỉ có điều, trắng hán vừa mới chạm đích, chân tráng liền từ phế tích bên trong đứng lên. Cái tên nhà ngươi, ta đều nói rồi. Ta chỉ là muốn chờ ta nhà thiếu gia, cũng không ác ý. Chân tráng có chút bất mãn nói rằng. Đồng thời, đưa tay xoa xoa lồng ngực của mình, rõ ràng bị nện đau. Tình cảnh này, để tráng hán hơi sưng sờ. Thế nhưng rất nhanh sẽ cười lạnh một tiếng. Xem ra, là ta coi khinh ngươi, ngươi vẫn còn có chút bản lĩnh. Nói càng là bày ra tư thế, chuẩn bị công kích lần nữa chân tráng. Tình cảnh này, để chân tráng hơi nhướng mày. Trong mắt lóe ra một tia không thích. Ta đã cảnh cáo ngươi. Các ngươi ở dám sảng bậy, liền đừng trách ta không khách khí rồi. Gần như cùng lúc đó, vài tên đại võ sư trong mắt đều là né qua một vẻ không thích. Ha ha ha. Liền ngươi. Còn không khách khí. Nhất thời một đám đại võ sư phát sinh một trận cười vang. Không phải bọn họ xem thường chân tráng, mà chân tráng hình dạng quá trẻ tuổi. Một loại võ giả, tuổi tác càng lớn tu vi càng cao, đã bị người ngầm thừa nhận. Chân tráng tuy rằng gầy một ít, thế nhưng làm sao cũng coi như là tiểu thanh niên. Bị người như thế khiêu khích, hắn sớm đã có chút không chịu được. Nếu không muốn gây sự, sớm đưa cái này mấy cái muốn ăn đòn đánh một trận. Không nên ép ta. Cuối cùng vẫn là cắn răng nói rằng. Điều này làm cho một đám đại võ sư cảm thấy, tiểu tử này tuyệt đối là túng. Còn chớ ép hắn, bọn họ ngày hôm nay đã nghĩ thử xem. Một tên trong đó đại võ sư, chậm rãi tới gần, đi thẳng đến chân tráng trước mặt. Một cái tay khoát lên chân tráng bả vai, sau đó cười ha hả nói. Chúng ta buộc ngươi thì lại làm sao? Đang khi nói chuyện đột nhiên ra tay, một quyền đánh vào chân tráng bụng. Nhất thời chân tráng loan không lưng, một cái hoàng nước phun ra. Sức phòng ngự tuy mạnh, nhưng là vẫn thân thể máu thịt, bị một tên cùng cảnh giới đánh một quyền. Người không có chuyện gì không giả, đau đớn nhưng là chân thực tồn tại. Tiểu tử, hiện tại ma lưu lăn, không nên ép chúng ta đánh ngươi. Đại võ sư càng là lạnh lùng dễ cực nói. Là các ngươi buộc ta, vậy thì chớ có trách ta. Đột ngột một thanh âm. Chân tráng cũng là động. Tốc độ tuy rằng không nhanh, thế nhưng thắng ở xuất kỳ bất ý, một phát bắt được tay của đối phương, đột nhiên hơi dùng sức. A! Đại võ sư phát sinh một tiếng thét kinh hãi, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Thân thể đánh vào trên một mặt tường, trực tiếp hủy đi một mặt tường, mới ngừng lại. Mà ngoài hắn ra hộ vệ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Trực tiếp đem chân tráng vây vào giữa. Cầm đầu người trung niên, càng là lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi còn dám động thủ, xem ra chúng ta cần dẫn ngươi đi điều tra. Là các ngươi trước tiên đánh ta. Chân tráng quật cường quát. Chỉ có điều, nhưng là gây nên một cái bạch nhãn. Ha ha. Chúng ta đánh ngươi thì lại làm sao, coi như giết ngươi, cũng bất quá là thông báo một tiếng, thất thủ giết người. Hiện tại ta khuyên ngươi, không nên chống cự, ngoan ngoãn đi theo chúng ta một chuyến, nếu không, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, những người khác cũng đều là lấy ra binh khí của chính mình. Chỉ cần chân tráng còn dám phản kháng, cái kia cùng nhau tiến lên, mạnh mẽ chế phục đối phương. Sau đó mang về, cố gắng dằn vặt, coi như là không có tội tên, bọn họ cũng không thể có thể làm cho chân tráng lần thứ hai đi ra Bắc Mạc thành phòng giam. Sẽ không rời đi, ta muốn ở chỗ này chờ thiếu gia nhà ta. Chân tráng vẫn cố chấp nói. Điều này làm cho một đám đại võ sư cười lạnh, cũng là chính hợp bọn họ tâm ý. Nếu như chân tráng đầu hàng, chuyện này cũng là vô vị. Không nói tới điều này, chỉ bằng chân tráng đả thương người của bọn họ, thì sẽ không để chân tráng dễ chịu. Cung tiểu tử này phí lời cái gì, trực tiếp làm tàn mang về, sau đó đang giúp hắn an bài một sát thủ minh gián điệp thân phận, việc này không phải kết liễu. Tất cả mọi người là gật gù. Một tên tính khí táo bạo đại võ sư càng là đề đao hướng về chân tráng chém tới. Mà chân tráng nhìn thấy đối phương công kích chính mình, cũng là không dám dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình mạnh mẽ chống đỡ. Vội vã né tránh. Chương 162, cứu được. Ầm. Đao khí trực tiếp bổ ra một đạo dài mấy trượng vết rạn nứt. Tiểu tử ngươi phản ứng ngược lại không tệ, chỉ là đáng tiếc, ngươi không ngăn được chúng ta công kích. Gần như cùng lúc đó, phía sau liền vang lên một bóng người, ngay sau đó một thanh trường kiếm từ sau mới đâm ra. Mà mục tiêu càng là chân tráng hậu tâm. Không được. Không tránh khỏi. Làm chân tráng có phản ứng, đã chậm. Muốn tách ra đòn đánh này đã không thể nào, không thể làm gì khác hơn là tận lực nghiêng người né ra, tách ra chính mình trọng yếu vị trí. Phù. Một tia máu tươi chảy ra. Mũi kiếm đâm thủng da thịt, đi vào da thịt ba ngón. Cũng chỉ đến thế mà thôi, mặc kệ cái kia sử dụng kiếm đại võ sư làm sao dùng sức, đều là không cách nào phá tan cơ nhục. Bắp thịt cùng xương. Điều này làm cho sử dụng kiếm đại võ sư hơi kinh ngạc, đang chuẩn bị thu kiếm, chân tráng đột nhiên quay đầu. Một phát bắt được trường kiếm. Muốn chết. Nhìn thấy dĩ nhiên nắm lấy đã sớm trường kiếm, liền muốn truyền vào nội khí, cắt vỡ đối phương ngón tay. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, chân tráng tay khác nào thiết huyết, tùy ý chính mình làm sao truyền vào nội khí, đều là không cách nào nhúc nhích mảy may. Cái gì? Cầm kiếm đại võ sư có chút kinh ngạc nhìn về phía chân tráng. Hắn này trường kiếm tuy rằng không phải linh khí, thế nhưng ở truyền vào nội khí sau khi, nhưng là vượt qua một loại linh khí. Dùng chém sắc như chém bùn để hình dung cũng không quá đáng. Đây là các ngươi buộc ta. Bị thương sau khi, chân trắng cũng là rốt cục áp chế không nổi trong lòng chính mình gào thét. Mấy ngày chém giết, giờ khác này bị thương cũng tỉnh lại trong lòng hắn bạo ghét. Ngón tay hơi dùng sức. Giang giác. Trường kiếm càng là theo tiếng mà đứt. Ngay sau đó, ở cầm kiếm đại võ sư ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đánh ra một quyền. Ầm. Cú đấm này trực tiếp rơi vào trong lòng, một đóa hoa máu ở phía sau tâm nổ tung. Ngươi muốn nói cái gì? Máu tươi nhưng là từ trong miệng dâng trào ra. Người thẳng tắp ngã xuống. Tình cảnh này trực tiếp sợ rồi tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, không có người nói chuyện, đều là sợ hãi nhìn chân tráng. Tay không tiếp binh khí, nhưng là không mất một sợi tóc. Loại này cường độ thân thể để cho bọn họ đau lòng. Điều này cũng làm cho bọn họ nghĩ đến một nghề nghiệp đặc thù. Luyện thể người. Đồn đại luyện khí có thể mượn pháp bảo tăng cường sức chiến đấu của mình, hơn nữa luyện thể người binh khí chỉ có một, đó chính là bọn họ thể phách. Mặc kệ cùng ai đối chiến, đều là tay không. Tiên kỳ luyện thể người nhưng là không bằng luyện khí, thế nhưng đợi được luyện thể người thể phách tới. Cùng cảnh giới, luyện thể người chính là vô địch đại danh tử. Hầu như vô hạn sức mạnh, cùng cường đại sức phòng ngự. Không tốt tiểu tử này là luyện thể người. Đại gia không nên khinh thường. Làm thủ người đàn ông trung niên rõ ràng cũng là biết luyện thể người khủng bố, vội vã nhắc nhở thủ hạ của chính mình. Nghe nói như thế, một đám đại võ sư trên mặt đều là mang tới mấy phần nghiêm nghị. Rõ ràng đều là hoặc nhiều hoặc ít biết một ít luyện thể người truyền thuyết. Nếu như không phải luyện thể người tu luyện quá mức gian khổ, hơn nữa mỗi lần rèn thể đều phải khổng lồ tài nguyên, luyện thể người mới phải cái thời đại này vai chính. Ta không muốn cùng các ngươi đánh, ta chỉ muốn chờ thiếu gia nhà ta. Chân Tráng thản nhiên nói. Chỉ có điều, hắn vừa hành vi, đã triệt để chọc giận đám người kia. Đồng bạn của chính mình trực tiếp bị giết chết, điều này làm cho bọn họ làm sao nhịn được xuống cơn giận này. Sinh tử bất luận, giết. Theo người đàn ông trung niên một câu nói, một đám đại võ sư đồng thời ra tay. Vừa ra tay chính là chính mình sát chiêu mạnh nhất. Muốn trực tiếp đánh giết Chân Tráng. Điều này cũng làm cho Chân Tráng triệt để nổi giận, hắn không muốn đánh giá, cũng không phải hắn sợ sệt, cũng không phải bởi vì hắn nhu nhược. Hắn bất quá là muốn chờ Tiêu Dương trở về, này đám người kia lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đánh giết hắn. Coi như là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, huống chi một hoàn chỉnh người. Đây là các ngươi tự tìm. Chân Tráng hít sâu một hơi, quanh thân lóe lên màu đỏ nhạt khí thể. Đồng thời, hơn 10 đạo công kích cùng đến. Chân Tráng càng là trong nháy mắt nhấn chìm đang công kích bên trong. Không hổ là luyện thể người. Đầy đủ qua một hồi lâu, người đàn ông trung niên mới chậm rãi nói rằng. Nếu như đổi thành một phổ thông đại võ sư, sớm nên bị giết mấy chục lần.